Chương 18. Bạch Du át chủ bài, Viên Thị Thiên đăng mà Bạch Du gặp vệ minh đối cảnh cáo của hắn, thờ ơ không chút do dự, một cái linh khí ngưng tụ mà thành tay cầm thẳng tắp chụp về phía vệ minh. Đối mặt tử vong uy hiếp, vệ minh nhịp tim cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Hắn đang đánh cược, cực Cố Trường Thanh sẽ ra tay cứu hắn. Hắn biết nếu như Cố Trường Thanh không xuất thủ cứu rút, mình chỉ có thể mệnh tang nơi này. Mắt thấy đây hết thảy, Cố Trường Thanh đương nhiên biết vệ minh ý nghĩ, hắn cũng không có thấy chết không cứu, ra hiệu một bên Mạc Điển xuất thủ. Tại Thanh Nưu thôn cái này trong hơn 10 năm, hắn biết vệ minh là tốt thành chủ, đem chọn cái Thiên Dung thành phụ cận đều phát triển không sai. Cái gì đạo phỉ, sơn tặc đều không có đến xâm phạm qua Thanh Nưu thôn. Đối với người tốt, Cố Trường Thanh cảm thấy hay là còn sống tương đối tốt. Liên tại cái khác sáu thành đám người coi là vệ minh sẽ chết tại Bạch Du dưới lòng bàn tay lúc, một cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại vệ minh trước người, nhẹ nhõm đỡ được Bạch Du một trường này. Các hạ là người nào? Bạch Du nhìn chăm chú trước mắt cái này thần bí lao giả Mạc Điển, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn vốn cho là đây chỉ là một bình thường không có gì lạ phàm nhân, lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng như thế ngăn lại hắn lăng lệ một trường. Vệ minh đứng sau lưng Mạc Điển, trong lòng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Hắn âm thầm may mắn, lần này tiền đặt cược chúng quy là áp đúng, Cố Trường Thanh quả nhiên để cho người khác xuất thủ cứu hắn. Cái khác sáu thành mọi người đều là kinh ngạc không thôi, bọn hắn nguyên bản đã nhận định vệ minh hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ thế cục lại trong nháy mắt phát sinh hy kịch tính như vậy chuyển biến. Mạc Điền không có trả lời Bạch Du lời nói, mà là hướng về phía sau lưng Cố Trường Thanh dò hỏi, tiền bối những kẻ xâm lấn này nên xử trí như thế nào? Cố Trường Thanh suy tư một lát, không có nói thẳng ra, hắn không muốn để cho Tiểu Thang Viên đem ngộ nhận là hắn là một cái coi thường sinh mệnh người, mà là truyền âm nói, giết. Tiểu Thang Viên, nơi này quá nguy hiểm, ra ra dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo một vòng có được hay không? Tại đối Mạc Điền hạ lệnh về sau, Cố Trường Thanh liền ôn nhu nói với Tiểu Thang Viên. Ân Tiểu Thang Viên rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, đi theo Cố Trường Thanh rời đi. Hình tượng trở lại Mạc Điền bên này. Lúc này, cái khác sáu thành đám người cũng đều khẩn trương nhìn xem Mạc Điền, không biết hắn sẽ làm ra cử động gì. Tại thu được Cố Trường Thanh chỉ thị về sau, Mạc Điền toàn thân đột nhiên bộc phát ra sinh tử cảnh uy năng, cái này khí thế cường đại lệnh Bạch Du đám người không khỏi giật mình kêu lên. Mạc Điền lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Du đám người, trong tay bắt đầu ngưng tụ lại bàng bạc linh lực. Bạch Du đám người thấy thế, đông cảm giác không ổn, nhao nhao vội vàng thi triển ra bản thân chiêu số, ý đồ chống cự Mạc Điền công kích. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn cùng Mạc Điền khác rất xa, ngắn phút chốc liền lại bị Mạc Điền chế trụ. Cái kia hơn 10 người tử phủ cảnh tu sĩ, tại cùng Mạc Điền linh lực va chạm nháy mắt, liền như là trong cuồng phong yếu ớt lá rách, bị cái kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông ba động vô tình đột nhiên đánh bay ra ngoài. Bọn hắn từng cái trong miệng phun ra máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây hướng về sau bay thấp, nặng nề mà va chạm trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Bạch Du con người đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu vẻ sợ hãi. Nếu là đối mặt với bước vào sinh tử cảnh tu sĩ, bọn hắn đoàn người này có lẽ còn có thể kiệt lực ngăn cản một cái. Nhưng mà, mặt đối trước mắt vị này thực lực cao thâm sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn biết rõ mình chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Còn xin tiền bối tha mạng nha. Một đám tử phụ cảnh tu sĩ vội vàng hướng Mạc Điền quỳ xuống cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn. Tiền bối, chúng ta đều là bị cái này đáng giận lao ra hỏa bức bách, nếu không chính là cho chúng ta 10.000 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám cùng các ngươi đối nghịch nha. Có người chỉ vào Bạch Du, lạnh lùng nói. Trong giọng nói của bọn họ mang theo thật sâu hối hận cùng bất đắc dĩ, tựa hồ đã ý thức được sai lầm của mình cùng ngu xuẩn. Mà cái kia mấy trăm tên thiên nhân cảnh tu sĩ nhìn thấy bọn hắn thành chủ bộ dáng chật vật, cũng liền bận bịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha, thật là một đám gió thổi nghiêng ngả cỏ đầu tượng. Bạch Du nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói: "Bạch Du, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn dám như thế khẩu xuất của ngôn." Hắc Đa Quát, cùng lúc trước đối đãi Bạch Du thái độ hoàn toàn khác biệt, phảng phất đổi một bộ gương mặt. "Còn xin tiền bối đem lão nhân này giải quyết tại chỗ." Hắc Đao sau đó nhìn về phía Mạc Điền, hiên ngang lẫm liệt địa cao giọng hô. Mặt đối cho cắn của bọn họ chó, Mạc Điền ánh mắt tràn đầy xem thường cùng lạnh lùng, đối cái kia Hắc Đao liền là một trường. Cái kia lăng lệ một trường mang theo không có gì sánh kịp như thế, như lôi đỉnh vạn quân ầm vang rơi xuống, trực tiếp để Hắc Đao tại nguyên chỗ trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái khác một đoàn người bị bất thình lình kinh khủng một màn dọa đến kinh ngạc không thôi, trong nháy mắt minh bạch trước mắt vị này sinh tử cảnh cường giả là hạ quyết tâm muốn để bọn hắn toàn bộ chết. Ha ha ha, đáng đợi ra hỏa. Bạch Du nhìn thấy Hắc Đao bị đánh thành huyết vụ về sau, phát ra một trận cười lạnh. Sau đó hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, chậm rãi đứng dậy. Đã các hạ không có chút nào nghĩ tới buông tha chúng ta, vậy lão phu cũng chỉ có thể đưa các hạ cùng nhau cùng đang ngồi tất cả mọi người cùng nhau đạp vào hoàng tuyệt lộ. Cái này Bạch Du chẳng lẽ nổi điên? Phía sau hắn cả đám mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị, nghi ngờ nhìn xem hắn. Không minh bạch Bạch Du tại sao lại nói ra lời như vậy ngữ. Không đám người có phản ứng, một đạo âm trầm đáng sợ hắc khí từ Bạch Du trên thân phun ra ngoài. Cuối cùng, đạo này hắc khí ngưng tụ trở thành một cái đầu dài sáu sừng, toàn thân hắc mang lóng lánh thương man tộc sinh linh. Là thương man tộc sinh linh, làm sao lại xuất hiện tại Bạch Du trong thân thể? Đám người kinh ngạc lên tiếng. Kiệt 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 kiệt. Bạch Du lao nhi, thế nhưng là có tươi mới huyết thực cống hiến cho bản tọa. Chỉ gặp cái kia thương man tộc sinh linh phát ra một trận quái dị mà tiếng cười chói tai. Đại nhân, hoàn toàn chính xác có huyết thực ở đây. Nơi đây huyết thực đại nhân đều là có thể tùy ý dùng ăn. Bạch Du ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thật sâu. Không sai, lại còn có một vị sinh tử cảnh tu sĩ. Không hưởng công bản tộc linh ký sinh tại ngươi lão nhi này trên thân. Cái kia thương man tộc sinh linh thâm trầm nói, cái kia thanh âm để cho người ta không rét mà run. Mạc Điền nhìn thấy cái kia lục giác thương man tộc sinh linh về sau, trong lòng không khỏi siết chặt, lông mày chăm chú nhăn lại, đó là một vị thực lực đạt tới chuyển luân cảnh thương man tộc đại năng. Thần sắc hắn lo lắng truyền âm cho vệ mình, để hắn tranh thủ thời gian mang theo thôn dân sau lưng cấp tốc rời xa cái này địa phương nguy hiểm. Cùng lúc đó, trên bầu trời Liễu Lâm cùng Nham La chiến đấu cũng đã mất màn. Chỉ gặp Liễu Lâm tay nâng kiếm lạc, lại sinh sinh chém xuống Nham La đầu lâu, sau đó nàng từ không trung phi thân xuống. Một màn này để còn lại mấy vị thành chủ cùng đám người đều rất là chấn kinh, một cái thiên nhân cảnh 7 tầng tu sĩ, vậy mà vượt cấp chém giết một vị tử phụ cảnh 4 tầng thành chủ, hắn thiên phú độ cao, thật là khiến người kinh thán không thôi. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại vô hạ đi sợ hãi thán phục Liễu Lâm hành động kinh người, chỉ vì Bạch Du bên cạnh thương man tộc sinh linh, chính nắm lấy thuộc hạ của hắn như gặm dưa leo, mấy ngụm liền đem một cái tử phụ cảnh tu sĩ nuốt vào trong bụng. Đám người vạn phần hoảng sợ, muốn chạy trốn, có thể cái kia thương man tộc sinh linh tản ra chuyển luân cảnh uy áp, lại như nặng nề gông xiềng, đem bọn hắn áp chế gắt gao trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh từng bước bị tàn nhẫn địa ăn hết. Mạc lão, Liễu Lâm đi vào Mạc Điền bên cạnh, thanh âm bên trong mang theo một tia kính trọng hô. Thánh nữ, Mạc Điền nhìn xem Liễu Lâm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Trải qua mấy ngày nay, Liễu Lâm tiến bộ phi tốc, tại phục dụng Cố Trường Thành cho nàng bổ thiên đằng sau, thiên phú của nàng càng là đạt được tăng lên cực lớn, bây giờ tu luyện Vân Xuyên Thánh Địa công pháp đã đạt đến đại thành, có vượt cấp giết địch năng lực. Mạc lão, tình huống có chút nguy cấp, muốn hay không gọi tiền bối trở về? Liễu Lâm nhìn về phía cái kia đang tại ăn người, thân cao ba thước thương man tộc sinh linh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Tiền bối vừa mới rời đi, bây giờ gọi tiền bối lời nói. Mạc Điền trong lòng có chút do dự, lập tức hắn nghĩ tới Tiêu Dư. Hắn mặc dù không rõ ràng Tiêu Dư thực lực cụ thể, nhưng này bình minh gặp Tiêu Dư lúc, liền bị trên người hắn cái kia cố uy nghiêm trấn nhiếp. Hắn âm thầm suy nghĩ, Tiêu Dư cũng hẳn là đi vào chuyển luân cảnh đại năng. Có thể không đợi hắn mở miệng, Tiêu Dư lại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hai người bọn họ bên cạnh, bất thình lình một màn, để Mạc Điền cùng Liễu Lâm giật mình kêu lên. Không cần làm phiền đại nhân, cái này con rể bản vương liền có thể đối phó. Bản vương vừa bận thiếu một chiếc thiên đăng, liền lấy hắn đến đốt đèn trời a. Tiêu Dư ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia thương man tộc sinh linh, vừa nghĩ tới 3 vạn năm tại thương man tộc bị tra tấn nỗi khổ, lửa giận trong lòng liền không thể ức chế địa hùng hùng như lên. A, nhân loại ngươi nói ngươi muốn đem bản tọa đốt đèn trời. Cái kia thương man tộc sinh linh tựa hồ không thể tin vào thái của mình, ném đi trong tay nửa thân thể, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này nhỏ gầy như nho sinh Tiêu Dư. Trong mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, sau đó cái kia thương man tộc sinh linh chậm rãi cất bước đến Tiêu Dư ba người trước mặt. Hắn như một tòa nguy nga sơn phong đứng sừng sững ở Tiêu Dư trước mặt, cúi đầu nhìn xem chỉ tới bộ ngực mình Tiêu Dư. Nhìn ngươi bạch bạch nộn nộn bộ dáng, nhìn bản tọa một ngụm đưa ngươi nuốt. Hắn mở ra cái kia dính đầy thịt nát cùng máu miệng, một cố làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh đập vào mặt. Ngay tại hắn cúi đầu muốn một ngụm đem Tiêu Dư nuốt vào lúc, Tiêu Dư giỗi ra một cái tay bắt lấy hắn miệng rộng, động tác kia tựa như tia chớp cấp tốc. Lập tức dùng một cái tay khác nắm lấy đầu của hắn, cuối cùng giống bóp bùn đồng dạng, tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, đem hắn ngạnh sinh sinh bóp thành một đại đoàn viên thịt. Cái kia viên thịt tại Tiêu Dư trong tay không ngừng biến hình. Phản phất là Tiêu Dư lửa giận trong lòng phát tiết. Giờ khắc này, Tiêu Dư cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng cùng uy nghiêm, để Mạc Điển cùng Liễu Lâm trong lòng tràn đầy kính nể cùng rung động. Cái này sao có thể? Lúc này Bạch Du nhìn lên trước mắt một màn này, nhìn xem mình sau cùng át chủ bài, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa liền bị giải quyết hết. Hắn giờ phút này cảm giác trước mắt ngọn núi nhỏ này thôn, liền như là thâm bất khả chắc thần bí thâm nguyên, cất giấu trong đó vô tận bí mật cùng nguy hiểm không biết. Hắn hối hận, hắn muốn chạy, lại phát hiện thân thể căn bản vốn không nghe chỉ huy. Mà Tiêu Dư tại đem cái kia thương man tộc sinh linh bóp thành một cái bóng rổ lớn nhỏ về sau, thuận tay liền tại viên thịt bên trên chen vào một cây ngọn nến, không chút do dự trực tiếp điểm đốt. Quả thật như hắn nói, đốt lên thiên đăng. Tại cái kia thương man tộc sinh linh chết đồng thời, Bạch Du bởi vì bị hắn ký sinh tử khế ước, mình cũng tại chỗ thăng thiên. Còn sống trong lòng mọi người chấn động mạnh một cái, hối hận ba phần, hối hận đi vào nơi này. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi, ta còn có lớp. Tiêu Dư đối bên cạnh Mạc Điền cùng Liễu Lâm lưu lại câu nói này về sau, liền bước vàng cầm viên thịt quay người rời đi. Tốt yêu. Mạc Điền vậy mà nhất thời nghẹn lời, không biết nên xưng hô như thế nào Tiêu Dư. Cái kia kinh thế hai tụ một tay, đem một tên chuyển luân cảnh cường giả sinh sinh bóp thành viên thịt dọa người thủ đoạn, để tâm cảnh của hắn thật lâu khó mà bình phục. Người này thực lực, chỉ sợ là một vị kinh khủng thánh nhân. Tại Tiêu Dư sau khi rời đi, Mạc Điền cũng không có quên Cố Trường Thành cho hắn hạ chỉ thị. Cái kia còn lại mấy vị thành chủ cùng mấy trăm tên tiên nhân ngoại trừ vệ minh cùng hắn mấy người thuộc hạ, tất cả những người khác tại hắn thực lực cường đại dưới, mấy hơi thở liền bị gạt bỏ. Chương 19. Đại hạ chiến thần Đoan Duệ Nam Ngực, Hoài Thủy Châu, mảnh này cùng vông ngần biển cả gắn bó thổ địa. Mấy ngày trước, Thương Nguyên cấm khu ngang ngược sầm lấn, giống như một trận hủy thiên diệt địa ác mộng, cho nơi đây mang đến hủy diệt tính trọng thương, vô số sinh linh chết thảm. Bây giờ, toàn châu còn sót lại nhân loại cùng cái khác các tộc đã dứt khoát bước lên trùng kiến gia viên gian nan hành trình. Bận rộn bến tàu, bóng người lắc lư, bận rộn không thôi. Bọn hắn hoặc ra sức vận chuyển lấy bị chiến đấu tàn phá mà hư hao vật tư, hoặc tỉ mỉ sửa sang lấy những cái kia tại trong chiến hỏa còn sót lại vật phẩm. Lúc này, trên bến tàu, một bóng người bỗng nhiên hiện, bận rộn đám người hoàn toàn không biết người này khi nào đến. Hắn thân mang một bộ khiết bạch y liễu bào, thân hình tuấn độ, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, mày kiếm như sao, ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập cơ trí. Người này chính là Đoan Duệ, chính là đại hạ hoàng triều chiến thần, đứng hàng nhân hoàng phía dưới đệ nhất cường giả. Hắn thụ nhân hoàng hạ thuấn chi mệnh, chuyên đến đây điều tra nam vực thương nguyên cấm khu hủy diệt sự tình. Hắn ngắm nhìn trong suốt bầu trời cùng bận rộn đám người, trong lòng sáng tỏ Thương Nguyên cấm khu quả thật xảy ra chuyện. Hắn phóng xuất ra thần thức cường đại, đem chọn cái Nam Hoài Châu hoàn toàn bao phủ, cuối cùng tìm ra một vị thánh nhân, trong nháy mắt thuấn di mà tới. Lăng Thủy Thánh Cung chính là Hoài Thủy Châu thế lực tối cường. Giờ phút này, thân là Lăng Thủy Thánh Cung cung chủ, Lăng Thủy Thánh Nhân đang tại một tòa cung điện màu xanh lam bên trong, xem kỹ lấy toàn bộ Nam Hoài Châu tổn thất. Hắn âm thầm may mắn, lần này tổn thất có thể xưng mấy lần cấm khu náo động đến nay nhỏ nhất một lần. Toàn bộ Hoài Thủy Châu theo cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, đến lúc đó hướng hắn cung phụng bảo vật, nhất định có thể giúp hắn tại cái này một vạn năm bên trong tấn thăng làm đại thánh, trở thành toàn bộ Nam vực chúa tể một phương. Chính khi hắn huyễn tưởng mình trở thành đại thánh về sau, thánh uy cuồn cuộn, uy chấn tứ phương thời điểm, một đạo bạch bảo thân ảnh đột nhiên địa xuất hiện tại hắn bên cạnh, dọa đến hắn không nhẹ. Ngươi là người phương nào? Đoan Duệ cũng không để ý tới hắn, trực tiếp vận dụng thần thức dò xét Lăng Thủy Thánh Nhân ký ức. Đi qua 2 phút rơi dò xét, hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng, bởi vì là căn bản tìm không được liên quan tới Thương Nguyên cấm khu biến mất manh mối. Từ Lăng Thủy Thánh Nhân trong trí nhớ, hắn vẹn vẹn biết được, mấy ngày trước Thương Nguyên cấm khu Thương Lân tộc xâm lấn nơi đây, còn đủ thành tổn thất không nhỏ, nhưng mà vẹn vẹn quá khứ nửa ngày, cái kia Thương Lân tộc sinh linh liền toàn đều từ bỏ giết chóc, dấu kín tiến vô tận hải. Thật sự là quỷ dị. Đoan Duệ nói nhỏ sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Đoan Duệ sau khi rời đi, cái kia Lăng Thủy Thánh Nhân giống như là quên đi vừa rồi phát sinh sự tình, còn tại tự nhạc mình trở thành đại thánh ngày đó. Tại Đoan Duệ sau khi rời đi, liền tới đến một vùng biển. Vô tận hải là ngăn cách cái khác 6 vực cùng Nam vực hải vực. Biển này bên trong tồn tại rất nhiều hải thú, hắn sinh linh số lượng so mấy cái địa vực thêm bắt đầu đều nhiều gấp bội. Có thể nói 7 đại vực bên trong chỉ có Nam vực tứ phía toàn biển, cái khác 6 vực thì là gấp bội. Điều này cũng làm cho cái khác 6 vực sinh linh 10 phần xem thường Nam vực, đem Nam vực coi là đất lưu đày. Đoan Duệ chỗ này mục đích chính là vì tìm kiếm từ Nam vực chạy trốn tới Vô Tận Hải bên trong Thương Nguyên cấm khu sinh linh. Có thể biển này 10 phần khổng lồ, lấy hắn thần tôn tu vi dò xét nửa ngày, mới tại một tòa trên hoang đảo nhìn thấy mấy trăm tên Thương Lân tộc sinh linh. Trong đó người mạnh nhất là một tôn thánh nhân, yếu nhất cũng có niết bàn cảnh tu vi, đối Nam vực tới nói có thể nói là thập phần cường đại. Đoan Duệ trực tiếp hiện thân tại cái kia trên hoang đảo, sau đó một cỗ kinh thiên uy áp đem trên hoang đảo Thương Lân tộc sinh linh trấn áp tại nguyên chỗ. Thật là khủng khiếp uy áp, đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Chẳng lẽ là hủy diệt ta Thương Nguyên cấm khu tồn tại? Lúc này, vị địa Thương Lân tộc thánh nhân căn bản không mở miệng được, tư duy tại ngắn ngủi trong nháy mắt nghĩ đến mấy cái nghi vấn, liền trống rỗng. Đoan Duệ thần thức trực tiếp cưỡng ép đem mấy trăm tên Thương Lân tộc sinh linh não hải toàn đều dò xét một lần, lại không thu hoạch được gì. Liên quan tới Thương Nguyên cấm khu biến mất, những này Thương Lân tộc sinh linh cũng không biết chút nào. Sắc mặt của hắn càng âm trầm, nghi ngờ trong lòng càng nồng đậm. Tiện tay đem mấy trăm tên Thương Lân tộc gạt bỏ về sau, hắn liền lần nữa trở lại Nam vực ở trong. Lúc này toàn bộ Nam vực, như Đoan Duệ dạng này không hiểu dò xét sinh linh ký ức, sau đó gạt bỏ không lưu dấu vết tồn tại cũng không ít, bọn hắn đều là vì biết được cái kia Thương Nguyên cấm khu biến mất nguyên nhân. Mà hết thảy này sự kiện người khởi xướng, Cố Trường Thanh giờ phút này đang cùng Tiểu Thang Viên tại Liễu Lâm nơi ở thích trí uống vào cái kia hơi có đắng chát lạc bạch trà. "Ngô ngài thôn trưởng, trà này thật đắng nha." Tiểu Thang Viên cặp kia mập mạp tay nhỏ nâng chung trà lên, uống từng ngụm lớn sau đó, tấm kia béo ị khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm, lộ ra vẻ mặt thống khổ. "Ha ha ha. Tiểu Thang Viên nếu là cảm thấy khổ, liền ăn một viên ra ra đưa cho ngươi bánh kẹo a." Cố Trường Thanh vừa cười vừa nói, lập tức liền muốn đưa tay đi sờ sờ râu mép của mình, chợt ý thức được mình sớm đã bộ dáng đại biến. "Đường, đối ở." Tiểu Thang Viên lúc này mới nhớ tới Cố Trường Thanh cho nàng bổ thiên đan. Suy nghĩ khẽ động, một viên trắng loãng bổ thiên đan trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Lập tức một ngụm nuốt vào. "Ngao, ăn thật ngon." Tiểu Thang Viên đang ăn hạ bổ thiên đan về sau, nguyên bản đắng chát biểu lộ lập tức chuyển thành vui sướng. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Cố Trường Thanh mỉm cười nói. "Ân gia gia ngươi không già thời điểm, thật rất trẻ trung đâu." Tiểu Thang Viên nhìn xem vẻ mặt tươi cười Cố Trường Thanh, khờ dại mở miệng nói ra. "Ha ha, vậy là ngươi ưa thích gia gia tuổi già bộ dáng đâu? Vẫn là tuổi trẻ bộ dáng nha?" Cố Trường Thanh chống cái cằm, tò mò hỏi. "Ân gia gia ngươi không già thời điểm, thật rất trẻ trung đâu." Tiểu Thang Viên nhìn xem vẻ mặt tươi cười Cố Trường Thanh, khờ dại mở miệng nói ra. "Ha ha, vậy là ngươi ưa thích gia gia tuổi già bộ dáng đâu? Vẫn là tuổi trẻ bộ dáng nha?" Cố Trường Thanh chống cái cằm, tò mò hỏi. "Đều vui hoan, tuổi già gia gia rất hiền lành, tuổi trẻ gia gia rất đẹp trai." Tiểu Thang Viên không chút do dự, một bên đem mười mấy mai bổ tiên đan hết thảy nhét vào trong miệng, một bên vui sướng hồi đáp. "Ha ha." Nghe được Tiểu Thang Viên lời nói, Cố Trường Thanh cười đến không ngậm miệng được. Cũng đúng lúc này, tại đem đến xâm phạm 6 thành đám người diện sát xong Mạc Điển cùng Liễu Lâm đi đến. "Tiền bối." Hai người cùng kêu lên. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Không ngờ một bên Mạc Điển cảm giác thụ sủng nhược kinh, gấp đội và nói, "Tiền bối không thể, lão phu tự biết thân phận thấp, không xứng cùng tiền bối tướng ngồi." Cố Trường Thanh mỉm cười, nói ra, "Nơi đây không có cái gì thân phận phân chia cao thấp, không cần như thế câu nệ." Hắn thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, để cho người ta không khỏi cảm thấy buông lỏng. Mạc Điền cùng Liễu Lâm nhìn lẫn nhau một cái, do dự một chút, vẫn là ngồi xuống. "Cái này mấy ngày kế tiếp vất vả các ngươi, Mạc lão nơi này có 1000 mai bổ thiên đan đầy đủ người để tư chất của ngươi tăng lên một cái cấp bậc." Cố Trường Thanh nói xong, đem một mai không gian giới chỉ nhẹ nhàng đẩy lên Mạc Điền trước người. Mạc Điền nhìn xem cái kia mai không gian giới chỉ, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng cảm động. "Cái này, tiền bối tuyệt đối không thể, lão phu tuổi tác đã cao, không có mấy năm có thể sống, quý giá như thế bổ thiên đan hẳn là cho thánh nữ mới là." Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng chối tử. Mạc lão, bổ thiên đan tiền bối đã sớm cho ta, cái này là của ngài cái kia một phần. Ngài liền thu cất đi, có cái này bổ thiên đan, ngài cũng có thể đột phá đến niết bàn cảnh, huống chi ngài cũng ăn tiền bối trường thọ quả, còn có thể sống thời gian rất lâu đâu. Liễu Lâm thúc giục Mạc Điển tranh thủ thời gian thu hồi đến. Liễu cô nương nói không sai, Mạc lão ngươi liền không cần phải khách khí, có cái này bổ thiên đan tu vi của ngươi mới có thể tăng lên càng nhanh, tu vi cao sau này cũng có thể thay ta làm việc. Cố Trường Thanh trong giọng nói tràn đầy đối Mạc Điển tín nhiệm cùng chờ mong. Ai, lão phu ở đây đa tạ tiền bối. Mạc Điển hai tay run rẩy tiếp nhận không gian giới chỉ, trong mắt lóe ra nước mắt. Hắn biết, cái này không chỉ là 1000 mai bổ thiên đan, càng là Cố Trường Thanh đối công nhận của hắn cùng quan tâm, đi theo dạng này một vị cường giả có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Một bên tiểu thang viên cùng Liễu Lâm nhìn thấy cảnh này, con mắt không khỏi đỏ lên. Tốt không cần như thế. Cố Trường Thanh cười lắc đầu, sau đó mở miệng nói, các ngươi đã tới buổi bạn, ta có một số việc muốn bàn giao các ngươi một chút. Còn xin tiền bối nói, vô luận chuyện gì, chúng ta đều sẽ hoàn thành. Mạc Điền cùng Liễu Lâm nghe vậy, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, hai mắt chăm chú nhìn Cố Trường Thanh. Trong này có 880.000 mai bổ thiên đan cùng hơn 9.000 mai trường thọ quả, các ngươi trước thay ta phân phối xuống dưới, ta phải đi xa nhà một chuyến. Cố Trường Thanh lời nói như là kinh lôi đồng dạng tại bọn hắn bên tai nổ vang. Cái gì? Hai người nghe xong Cố Trường Thanh đem vật quý giá như vậy giao cấp hai người bọn họ, trong lòng tràn đầy không thể tin. Đó là cỡ nào chân quý tài phú à, bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Tiền bối quý giá như thế chi vật, chúng ta làm sao dám thu, còn xin tiền bối mình cầm, các loại tiền bối trở về tại làm quyết định. Bọn hắn thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng bất an, đó là đối Cố Trường Thanh kính trọng, cũng là đối phần này trách nhiệm lo lắng. Cố Trường Thanh nhìn lấy bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết, bọn hắn là người đáng giá tín nhiệm. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Đây cũng là đối khảo nghiệm của các ngươi, hảo hảo đi làm a. Hắn thanh âm kiên định mà hữu lực, để trong lòng bọn họ tràn đầy lòng tin cùng dũng khí. Vậy chúng ta tất nhiên không cô phụ tiền bối kỳ vọng cao. Mạc Điền cùng Liễu Lâm biết Cố Trường Thanh đối bọn hắn như thế tín nhiệm, giờ phút này có thể nói là cảm động đến rối tinh rối mù. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước. Cố Trường Thanh nhẹ cười nói xong, liền bay người muốn rời đi. Ra ra, vậy ta làm sao bây giờ đâu? Tiểu thang viên hoảng đội vàng kéo Cố Trường Thanh, đáng thương nhìn qua hắn. Cái này, nhìn xem tiểu thang viên, Cố Trường Thanh nhất thời không biết phải chăng là nên mang lên nàng. Chỉ vì ý hắn muốn tiến về trong lúc này đạo vực, cho mượn cái kia đạo chủ thư tịch một duyệt, thuận tiện xử lý bên kia cấm khu náo động. Mang lên tiểu thang viên, sợ rằng sẽ làm nàng thân hãm hiểm cảnh. Tiểu thang viên phải nghe lời à, ra ra chỉ là đi ra ngoài mấy ngày liền trở lại, ngoan ngoan ở nhà các loại ra ra trở về. Cố Trường Thanh ngồi xuống, em ái sờ lên tiểu thang viên đầu, ôn tồn thì thầm nói. Có thể. Thế nhưng là tiểu thang viên cũng muốn đi, ra ra chưa từng có rời đi tiểu thang viên lâu như vậy. Tiểu thang viên mặt mũi tràn đầy tràn ngập ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tiếp theo như đứt dây chân châu bắt đầu lăn xuống. Như vậy đi, tiểu thang viên, ra ra đùa với ngươi một cái trò chơi có được hay không? Cố Trường Thanh vô kế khả thi, đành phải vung cái thiện ý nói dối. Trò chơi gì? Tiểu thang viên lắc lắc treo ở trên mặt nước núi, tò mò hỏi. Cái trò chơi này gọi là tránh miêu miêu, ra ra sẽ trốn đi đến, sau đó ngươi tìm đến ra ra, có được hay không? Tốt. Tiểu thang viên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhắm mắt lại đếm tới ba, liền bắt đầu tìm ra ra. Ấn cái kia ngài thôn trưởng có thể phải giấu kỹ. Một. Tại tiểu thang viên nhắm mắt về sau, Cố Trường Thanh đối Mạc Điển cùng Liễu Lâm nhẹ gật đầu, liền biến mất ở tại chỗ. Hắn không có trực tiếp rời đi, mà là đứng trên không trung, nhìn phía dưới Thanh Nhu thôn, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên đối phía dưới Thanh Nhu thôn che lại. Lập tức một cỗ cự thủ hình dạng mê vụ, đem chọn cái Thanh Nhu thôn phương viên hơn 10 dặm bao phủ lại. Đây là hắn dùng vô thượng đại đế khí tức hình thành bí ẩn trận pháp, liền xem như một vị đại đế tới, cũng nhìn không gian nơi đầy hào diệu. Sau khi làm xong, Cố Trường Thanh đem một viên bảo mệnh ngọc bài giao cho Tiêu Dư, lại bàn giao vài câu về sau, liền rời đi. Chương 20. Gặp nhau. U Nguyên bực rời đi Thanh Nhu phía sau thôn, Cố Trường Thanh liền hướng phía Nam Hoài Châu xuất phát. Trên đường đi, Cố Trường Thanh khoan thai địa nằm tại một cái màu đen trên thuyền nhỏ, ngước nhìn bầu trời xanh lam trong vắt. Cái này màu đen thuyền nhỏ chính là hắn từ cái kia đã qua đời một đám chí tôn trong không gian giới chỉ lấy ra. Dù sao hắn cũng không đội tại tiến về trung ương đạo vực, làm người nhà, vẫn là đến có chút lòng cảm giác. Chính khi hắn một mặt thích ý hưởng thụ cái này yên tĩnh thời gian lúc, một bóng người bỗng nhiên tới gần hắn thuyền nhỏ, lệnh nằm trên thuyền Cố Trường Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức ngồi dậy nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc áo bào màu trắng, nhan trị vẹn vẹn so với chính mình kém 3 phần nam tử sừng sững tại bên trong hư không. Mà ngăn lại Cố Trường Thanh, chính là tại Hoài Thủy Châu dò xét Đoan Duệ. Về phần hắn vì sao ngăn lại Cố Trường Thanh, đó là bởi vì hắn phát giác cái này thuyền nhỏ lưu lại có thương nguyên cấm khu khí tức, đồng thời trên thuyền nằm một cái ngay cả hắn đều nhìn không thấu nhân tộc. Vị huynh đệ kia, ngươi cái này là ý gì? Vì sao ngăn lại ta thuyền? Cố Trường Thanh nắm lấy người không phạm ta không phạm người tâm thái, trầm giọng hỏi. Ngươi thuyền này từ đâu mà đến? Đoan Duệ con mắt chăm chú nhìn chăm chú Cố Trường Thanh, tựa hồ muốn đem hắn triệt để xem thấu. Thế nào, ngươi đối thuyền này có hứng thú? Cố Trường Thanh không có trực tiếp đáp lại, mà là hỏi lại bắt đầu. Thuyền, ta không có hứng thú, thuyền lai lịch ta ngược lại thật ra có phần cảm thấy hứng thú. A. Cố Trường Thanh một mặt mờ mịt. Ý gì? Đối thuyền lai lịch cảm thấy hứng thú? Cố Trường Thanh trong lòng âm thầm cô, trên mặt cũng là che kín không hiểu. Thuyền này thế nhưng là từ Thương Nguyên cấm khu mà đến. Đoan Duệ gặp Cố Trường Thanh không rõ nội tình bộ dáng, mở miệng hỏi. Không sai, thế nào? Cố Trường Thanh gật đầu đáp, không chần chờ chút nào. Cái này khiến Đoan Duệ khẽ chau mày, ngay sau đó lại hỏi, Thương Nguyên Cấm Khu sự tình, ngươi nhưng có biết? Thương Nguyên Cấm Khu thế nào? Không phải là bị ta tiêu diệt hết sao? Chẳng lẽ còn có còn sót lại thế lực? Cố Trường Thanh tò mò hỏi, ngươi nói Thương Nguyên Cấm Khu hủy diệt là ngươi gây nên? Đoan Duệ nghe được Cố Trường Thanh câu nói này, cả kinh hướng về sau liền lùi mấy bước. Phải biết, Thương Nguyên Cấm Khu tuy là 10 đại cấm khu bên trong nhỏ yếu nhất, có thể tồn ở chí tôn lại có hơn 100 vị, thần tôn càng là có 3 tôn, cho dù đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không thể diệt đi một cái cấm khu. Không sai. Cố Trường Thanh cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, dù sao, cái khác cấm khu hắn cũng sẽ dần dần tới cửa đến thăm một phen. Cố Trường Thanh câu nói này để trước mắt Đoan Duệ rơi vào trầm tư, Thương Nguyên Cấm Khu hủy diệt vậy mà là một nhân tộc gây nên. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin, cho dù là nhân hoàng, cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày đem một cái cấm khu tiêu diệt hết. Trước mắt cái này nhìn lên đến ngoại trừ nhan trị so với chính mình thấp 3 phần bình thường nam tử, thực sự để hắn nhìn không ra có bất kỳ năng lực hủy diệt Thương Nguyên Cấm Khu. Ta nói huynh đệ, không có chuyện cũng không cần chặn đường, ta còn muốn đi tìm người mượn sách nhìn đâu. Nhìn trước mắt sững sờ nam tử, Cố Trường Thanh hô. Mặc dù không biết nam tử này là ai, nhưng Cố Trường Thanh cảm thấy hắn không thể nào là nam bực người. Liên nam bực cái kia 2-3 con lớn nhỏ mèo đều không đủ trước mắt nam tử này một tay nắm. Chờ một chút, ngươi có chứng cứ gì nói Thương Nguyên Cấm Khu là ngươi chỗ hủy diệt? Đoan Duệ nghe được Cố Trường Thanh gọi hàng, gấp vội mở miệng nói. Hắn không phải là không có nghĩ tới xuất thủ thăm dò một cái Cố Trường Thanh thực lực, coi như sợ thử một chút liền trôi qua. Hắn phải học được từ tâm. Nghe được nam tử còn không cho hắn rời đi, Cố Trường Thanh mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nếu không phải nhìn ra nam tử trước mắt đối với hắn cũng không sắc ý, lại cùng vì nhân tộc, chỉ sợ Cố Trường Thanh đã sớm đem hắn trục chết. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, chứng cứ. Bản đế không cần chứng cứ. Dứt lời, cái kia chiếc đen như mực tiểu hắc thuyền cực tốc từ Đoan Duệ bên cạnh bay qua, mang theo một trận lạnh thấu xương hàn phong. Lộc cộc. Nuốt nước miếng thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lúc này Đoan Duệ phảng phất từ trong địa ngục đi một lượt. Vừa rồi Cố Trường Thanh cái kia trong lúc lơ đãng bộc lộ một sợi sát ý, để hắn cảm thấy vô cùng ngạt thở. Thân là thần tôn hắn, giờ phút này toàn thân vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu, nghĩ tới đây, hắn cũng không dám lại nhìn Cố Trường Thanh rời đi thân ảnh, vội vàng thi triển không gian đạo thuật, cấp tốc hướng Huyền Tiên cổ vực bỏ chạy. Mà tại hai người tuần tự sau khi rời đi, không đến một phút thời gian, này xuất hiện một bóng người, cái kia Thúy Hải Dương trong mắt màu lam thật sâu nhìn cái này vừa rồi Đoan Duệ bực Cố Trường Thanh chỗ bầu trời. Đại hạ chiến thần Đoan Duệ khí tức cùng một đạo ngay cả bản tọa đều nhìn không thấu khí tức. Thân ảnh kia ngữ khí kinh ngạc nói, hắn chính là từ Huyền Cơ cấm khu mà đến Huyền Thiên tử, là thế gian này cường đại nhất một nhóm sinh linh thứ nhất. Chẳng lẽ vậy ngay cả bản tọa đều nhìn không thấu khí tức, liền là hủy diệt Thương Nguyên cấm khu hung thủ? Huyền Thiên tử nỉ non, việc này quá mức cổ quái, khả năng Đoan Duệ sẽ biết trong đó một hai. Hắn muốn đi đuổi kịp Đoan Duệ, bởi vì cái kia nhìn không thấu khí tức hắn cũng không cách nào biết được rời đi quy tích. Bất quá Đoan Duệ đã sử dụng không gian đạo thuật rời đi, mình cũng đuổi không kịp đi. Bất đắc dĩ Huyền Thiên tử chỉ có thể từ bỏ. Bất quá hắn cũng không có cứ thế mà đi, mà là đi về phía Nam Tự Châu mà đi. Vô Tận Hải, đây là một mảnh thần bí mà rộng lớn hải vực. Làm Cố Trường Thanh ngồi tại trên thuyền nhỏ nhìn xem toàn bộ Vô Tận Hải lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cái kia sóng cả mãnh liệt mặt biển một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Phản phất cùng trời tế tương liên, không có giới hạn, không có cuối cùng, đúng như tên của nó đồng dạng, vô tận vô nhai. Cái kia nước biển bảy biển ra màu lam thâm thúy, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra thần bí quang mang, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng không biết. Sóng biển cuồn cuộn lấy, lao nhanh lấy, phát ra trận trận oanh minh. Phảng phất là đại địa nhịp tim, tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Mảnh này Vô Tận Hải, cho dù là thánh nhân, muốn vượt qua mảnh này rộng lớn hải vực, đến cái khác 6 vực, cũng cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Đương nhiên trong đó cũng có đến không hết nguy hiểm cùng kỳ ngộ, bất quá, Cố Trường Thanh ngồi màu đen thuyền nhỏ, là có thể sánh vai thần tôn tốc độ chí bảo, nhưng cái kia nguy hiểm căn bản uy hiếp không được hắn. Chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tiểu hắc thuyền liền có thể nhẹ nhõm vượt qua toàn bộ Vô Tận Hải. Ken, phát hiện mới đánh dấu địa điểm U Nguyên Đế Cung. Làm một tiếng này hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột tại Cố Trường Thanh bên tai vang lên lúc, hắn chính đắm chìm trong Vô Tận Hải cái kia nhiếp nhân tâm phách tráng lệ bên trong. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của hắn bị đánh gãy, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, U Nguyên Đế Cung, không phải là tại U Nguyên vực. Suy tư một lát sau, hắn tự lẩm bẩm, dù sao vừa vặn tiện đường, vậy liền đi đánh dấu một cái đi. Sau đó, Cố Trường Thanh khống chế lấy màu đen thuyền nhỏ, hướng về U Nguyên vực mau chóng đuổi theo. Khi hắn đến U Nguyên vực lúc, mới chính thức lãnh hội đến phiến địa vực này bao la cùng đặc biệt. U Nguyên vực ở vào lục đại vực bên trong phương Nam vị, hắn diện tích so Nam vực còn muốn lớn hơn mấy lần. Ở khu vực này bên trên, sinh tồn lấy một cái đặc thù chủng tộc, U Nguyên tộc. Bọn hắn là trăm vạn năm trước vị cuối cùng đại đế hậu duệ, có không giống bình thường bề ngoài đặc thù. Da của bọn hắn bảy biện da thanh nhã màu tím, trên đầu mọc ra hai đôi nhọn lỗ tai, một đôi bích lục như con mắt như đá quý, lóe ra thần bí quang mang. Bọn hắn ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống, truyền thừa lấy cổ lao văn hóa cùng huyết mạch. Nhưng mà, thời khắc này cấm khu náo động phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Bầu trời đen nhánh phảng phất bị đã nhuộm mực đồng dạng, hắc vân chiếu nặng địa bao phủ, đè nén để cho người ta không thở nổi. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến giết tiếng la, như là địa ngục trung tang, biểu thị một trận tai họa thật lớn đang tại giáng lâm. Cố Trường Thanh đứng tại trên bến tàu phương, quan sát phía dưới cái kia một đoàn sinh linh. Bọn hắn lo lắng gạt ra, ý đồ leo lên từng chiếc to lớn đội thuyền, khát vọng thoát đi mảnh này náo động khu vực. Trong đám người, U Nguyên tộc nhân đặc thù phá lệ bắt mắt. bọn hắn làn da màu tím cùng nhọn lỗ thai trong đám người lộ ra không giống bình thường. Quả nhiên như Vệ Minh nói, Huyền Thiên Đại Lục chính diện gặp lấy cấm khu toàn diện xâm lấn. Trước tạm đi tìm tòi nghiên cứu một cái này U Nguyên vực cấm khu đến tột cùng là vật gì a. Cố Trường Thanh tâm niệm vừa động, đem màu đen thuyền nhỏ bỏ vào trong túi, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn hiện thân lần nữa lúc, đã đưa thân vào một chỗ rộng lớn vô ngần chiến trường. Mảnh này bao la đạt trăm vạn dặm trên chiến trường, mấy triệu U Nguyên tộc dũng sĩ cùng đến mãi không hết cấm khu sinh linh chính triển khai kịch liệt chém giết. Những cấm khu đó sinh linh bày biện ra hình người tư thái, nhưng mà hắn toàn thân lại bị cứng rắn lân giáp nơi bao bọc, cho người ta một loại băng lãnh cảm nhận. Mà đầu của bọn hắn thì mọc ra một viên dữ tợn đầu rắn, phun ra nuốt vào lấy lưỡi, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Làm sao những này cấm khu sinh linh đều lớn lên như thế khó coi? Cố Trường Thanh nhìn xem những cấm khu đó sinh linh, có chút buồn nôn nói. Ngay tại Cố Trường Thanh đối với mấy cái này cấm khu sinh linh cảm thấy buồn nôn thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận to lớn thanh âm, cái này thanh âm như kinh lôi nổ vang, vang vọng toàn bộ chiến trường. "Ú Linh, hiện tại đầu hàng tại bản vương, có thể tha ngươi bất tử, còn đem ngươi thu làm bản thánh tiểu thiếp như thế nào?" Cái kia thanh âm bên trong tràn đầy ngạo mạn cùng trêu tức. "Hừ, Minh Âm, các ngươi Minh Xà sinh linh vẫn là như thế ô uế, muốn dùng cái này đến nhục nhã bản vương, muốn giết ta? Sợ không phải mơ mộng hão huyền." Một đạo thanh lãnh giọng nữ trên chiến trường quân quẩn, như loại băng hàn đấu xương. Cái này thanh âm bên trong ẩn chứa kiên định cùng sát ý, để cho người ta e ngại. "Tốt, đã như vậy, vậy bản vương liền đem ngươi cầm xuống, sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi." Ha ha ha. Cái kia cấm khu sinh linh phát ra một trận dâm tà tiếng cười. Tiếng cười kia như độc xà tại mọi người bên thai quân quanh, nghe được Cố Trường Thành toàn thân đều nổi da gà lên. "Hoa hoa hoa. Ú Linh mỹ nữ ngươi chân này thật là đẹp, để bản vương đến liếm một cái ra sao tư vị?" Cái kia vô sỉ ngữ, càng làm cho người sinh lòng chán ghét. "Muốn chết." Một tiếng gầm thét, trong hư không năng lượng bắt đầu kịch liệt ba động, cái kia hai cỗ thánh vương khí tức như cuồng long bốc lên, đem ức vạn dặm mây đen đều sinh sinh đánh tan. Nhưng mà, mây đen tan hết về sau, bày biện ra không phải tinh không vật lý, mà là một mảnh màu mực hắc vụ, như ác ma thâm uyên, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng tuyệt vọng. "Đáng giận, Minh Âm ngươi, ngươi vậy mà cầm chí tôn cảnh dâm túi, ngươi!" Giọng nữ kia đột nhiên bộc phát ra tức giận gào thét, cái kia thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi phẫn cùng thống hận, phản phất muốn đem cái kia tên là Minh Âm cấm khu sinh linh chém thành muôn mảnh. "Ha ha ha, Ú Linh, đừng vùng vẫy, ngươi là trốn không thoát bản vương lòng bàn tay." Minh Âm thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý cùng trừng cuồng, hắn giống như hồ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, thấy được cái kia mỹ lệ mà cao ngạo Ú Linh tại hắn dưới dâm uy khuất phục hình tượng. "Thật đạp mã buồn nôn đến ta." Cố Trường Thanh thực sự không thể chịu đựng được, một người đàng hoàng thiếu nữ cư như vậy muốn rơi vào cái kia buồn nôn cấm khu sinh linh dưới hông. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ tinh thần trọng nghĩa, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trong hư không. Hắn ngạo nghễ đứng ở U Nguyên tộc cùng Minh Xà tộc giữa hai người, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Tại trước mắt của hắn, là cái kia đã lâm vào khát vọng trạng thái U Nguyên tộc nữ nhân. Không thể không nói, nàng mặc dù không phải da vàng, nhưng lại có đặc biệt bất vị, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Mà cái kia xấu xí Minh Xà thì bị Cố Trường Thanh không nhìn thẳng, trong mắt hắn, Minh Âm căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem cái kia tràn đầy dâm vị hắc vụ, Cố Trường Thanh nhíu mày, hắn tiện tay vung lên, một cơn gió lớn trong nháy mắt bộc phát, như cuồng lòng tàn phá bờ bãi. Cuồng phong kia đem đầy trời màu mực hắc vụ thổi tan, phản phất muốn đem hết thể ô trọc đều gột rửa sạch sẽ. "Nhân tộc, ngươi dám hỏng bản vương chuyện tốt, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân tộc đem hắn thả ra dâm vụ thổi tan, Minh Âm lửa giận tại thời khắc này triệt để bộc phát, hắn hai mắt xích hồng, như là dã thú gầm thét. Hắn không lo được Cố Trường Thanh cái kia kinh người thủ đoạn, trong lòng chỉ có vô tận phẫn hận cùng sát ý. Chương 21. "Muội tử ngươi đừng như vậy, tiến về U Nguyên Đế thành cho bản vương chết." Chỉ gặp Minh Âm bộc phát ra cường đại hắc vụ phát tắc, như quần quần dòng lũ hướng Cố Trường Thanh đánh tới. Đối mặt cái kia đánh tới hắc vụ, Cố Trường Thanh đưa tay nhẹ nhàng một cái kia nhìn như nhẹ hời hợt một trường lại ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Cái kia trường phong những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị đánh nát, hắc vụ như là đồng, bị tùy tiện đánh tan. Minh Âm lúc này mới ý thức được người trước mắt đáng sợ, nhìn xem khí thế không giảm trường phong, hắn vội vàng cầm ra bản thân bảo mệnh ngọc bài, hắn nhanh chóng bóp nát về sau, một đạo thần tôn năng lượng tuôn hướng Cố Trường Thanh trường phong. Cả hai chạm vào nhau bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đinh hai nhức óc thanh âm ở trong không gian quanh quẩn, phản phất muốn xé rách toàn bộ thế giới. Năng lượng dư ba như gợn sóng khuyết tán ra, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, vạn vật hóa thành cho tàn. Tại thời điểm này, hào quang rực rỡ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ hắc ám lĩnh vực. Mãnh liệt năng lượng trùng kích khiến cho không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo biến hình, phản phất không thể thừa nhận cỗ này lực lượng khổng lồ. Bụi mù tràn ngập, một phiến trong hỗn độn, Minh Âm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Hắn nguyên bản cho là mình bảo mệnh ngọc bài có thể ngăn cản được Cố Trường Thanh trường phong, nhưng giờ phút này hắn mới minh bạch, mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch là to lớn như thế. Mà Cố Trường Thanh thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thân ảnh của hắn tại quang mang bên trong lộ ra cao lớn lạ thường mà uy nghiêm, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước. "Nhân tộc ta chính là Minh Vũ cấm khu Minh Xà tộc thiếu tộc trưởng, ngươi thức thời liền mau tránh ra, không phải chờ ta Minh Xà tộc chí tôn giáng lâm, có ngươi nếm mùi đau khổ." Minh Xà sợ Cố Trường Thanh trực tiếp giết chết hắn, vội vàng chuyển ra chỗ dựa sau lưng. "Thật sự là nói nhảm, lời này ta đã nghe được đủ nhiều." Cố Trường Thanh móc móc lỗ thai, sau đó đem giấy thai trực tiếp bắn ra hướng Minh Xà. Nguyên bản phổ thông giấy thai, tại Cố Trường Thanh lực lượng ra chỉ dưới, trực tiếp xuyên thủng Minh Âm đầu lâu. Minh Âm đều không có phản ứng kịp, mình cứ như vậy bị một cái giấy thai diệt sát, có thể nói là đã chết biệt khuất nhất thánh vương. Toàn bộ chiến trường bắt đầu rơi ra pháp tắc chi vũ, tắm rửa ở trong đó sinh linh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà phía dưới Minh Xà tộc còn lại thánh nhân cảm giác được mình thiếu tộc trưởng sau khi chết, dọa đến co cẳng liền chạy, sợ chế một bước liền muốn mệnh tăng hoàng tuyển. Cố Trường Thanh tiện tay thu hồi Minh Âm thi thể, chuẩn bị đợi sau khi trở về đổ vào tại linh mễ nâng lên thăng chất dinh dưỡng. Sau khi làm xong, Cố Trường Thanh lúc này mới nhìn thấy, vậy đến từ U Nguyên tộc gọi là U Linh tuyệt sắc nữ tử, hiển nhiên tựa như chỉ phát xuân con thỏ, mặt mũi tràn đầy dâm đãng tiểu mỹ nhìn mình chằm chằm. Vị này muội tử, người vẫn khỏe chứ? Cố Trường Thanh thận trọng hỏi. Công tử, tiểu nữ tử U Linh đa tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ. U Linh đột nhiên lắc nàng cái kia Anna mạn rượu tư thái, chậm ung dung hướng Cố Trường Thanh bước đi thong thả tới. Cái này có thể để độc thân hơn 10 năm Cố Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này có thể làm thế nào? Một hồi là nên thuận theo nàng đâu, vẫn là bạn nhất nàng bá vương ngạnh thượng cùng, ta như thế cái tay trói gà không chặt nam nhi lang, lại nên thế nào phản kháng? Cố Trường Thanh não hải cực tốc vận chuyển, rất hiển nhiên cái này U Nguyên tộc thánh vương chúng cái kia minh xà nhất tộc một loại tên là dâm túi xuân dược. Muội tử ngươi cái này là ý gì? Chỉ gặp đi đến Cố Trường Thanh bên cạnh U Linh đột nhiên duỗi ra nàng cái kia như tơ mềm mại không xương tay trắng, lập tức liền đem Cố Trường Thanh ôm thật chặt ở nhìn xem so với chính mình thấp một cái đầu, thân mang một thân nóng bỏng áo giáp, đem biển chuyển dáng người hoàn mỹ phát họa đi ra U Linh. Cố Trường Thanh khẩn trương đến nói chuyện đều có chút cả lăng. Công tử nô gia cảm thấy nóng quá nha, U Linh hai mắt lóe ra vô cùng mị hoặc qua mang, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Nàng cái kia bộ ngực đầy đặn chăm chú đè xuống Cố Trường Thanh ngực, mắt thấy là phải đem mình cái kia tiểu diễm bức át mở môi tiến tới góc mặt. Ngừng. Cố Trường Thanh tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Muội tử ngươi đừng như vậy a, tiếp tục như vậy nữa ta thật là muốn không chịu nổi. Cố Trường Thanh vội vàng dùng tay che U Linh miệng, sau đó điều động lên năng lượng cường đại, đem trong cơ thể nàng dâm độc toàn bộ bài xuất. Nửa khắc đồng hồ về sau, U Linh mặt biến đến đỏ bừng, nàng ngượng ngùng đùa bỡn đầu ngón tay của chính mình. Công tử, vừa rồi nô gia thật không phải cố ý rồi. Hồi tưởng lại mình vừa rồi cái kia phát xuân bộ dáng, U Linh chỉ cảm thấy xấu hổ khó làm. Vừa nghĩ tới mình kém chút liền đối Cố Trường Thanh làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình, trong lòng của nàng tựa như thăm dò chỉ như con thỏ, đập bịch bịch. Khụ khụ. Có thể lý giải, bất quá muội. Cô nương lần sau vẫn là thận trọng một điểm. Cố Trường Thanh ra vẻ trấn định địa làm bộ ho khan hai lần, che giấu mình nội tâm một tia chấn động. Công. Tiền bối, nô. Tiểu nữ tự biết. U Linh vừa định nói nô ra, lại nghĩ tới mình vừa rồi thất thố bộ dáng, vội vàng đổi giọng. Vẫn là đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. U Linh nhớ tới Cố Trường Thanh bất chấp nguy hiểm địa xuất thủ dựng cứu mình, trong lòng tràn đầy cảm kích, cùng kính hành lễ một cái. Không cần phải khách khí, cái này Minh Xà tộc thật là buồn nôn, ta cũng là thực sự nhìn không được mới xuất thủ cứu giúp. Cố Trường Thanh nhẹ nhàng khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. U Linh cô nương, không biết ngươi U Nguyên vực cấm khu náo động tình huống như thế nào? Cố Trường Thanh lo lắng mà hỏi thăm. Tiền bối cái này Minh U cấm khu náo động nhắc tới cũng kỳ quái, vừa lúc bắt đầu còn giống chống khua chiêng địa xâm lấn ta U Nguyên vực. Có thể chỉ là quá khứ nửa ngày, liền không có động tĩnh, toàn đều tránh về cấm khu bên trong. Cái này Minh Âm cũng là bởi vì chính mình bản thân tư dục, mới tại cái này gần biển quận náo ra như thế động tĩnh. U Linh kỹ càng hướng Cố Trường Thanh giảng thuật tình huống. Ờ, ta còn tưởng rằng U Nguyên vực đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng nữa nha. Không nghĩ tới những cấm khu đó sinh linh đều co đầu rút cổ đi lên. Cố Trường Thanh nói nhỏ lấy, trong lòng cảm thấy một tia nghi hoặc. Hắn cũng không biết, Huyền Thiên Đại Lục toàn bởi vì hắn hủy diệt mất Thương Nguyên cấm khu, bây giờ cái khác cấm khu sinh linh cũng không dám mạo hiểm đâu. Tại không biết Thương Nguyên cấm khu tại sao lại biến mất lúc, bọn hắn sẽ không lại giống như kiểu trước đây giống chống khua chiêm địa giết chóc sinh linh. Bọn hắn trong bóng tối ẩn núp lấy, chờ đợi thời cơ. Tiền bối thân vị nhân tộc, nhìn lên đến tuổi còn trẻ liền có cái này chí tôn tu vi, thiên tư thật sự là kinh khủng. U Linh hồi tưởng lại Cố Trường Thanh, chỉ là dùng một cái giấy thai liền đem một tên thánh vương đánh giết, hắn thực lực sợ là tại chí tôn bên trong cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Ha ha, đây là cái kia Minh Xà tộc thánh vương thực lực quá yếu ớt, ngay cả ta đều giấy thai cũng đỡ không nổi. Ha ha, U Linh nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nếu như vừa rồi Minh Âm thánh vương yếu, vậy mình đây tính toán là cái gì? Nhìn ra U Linh lúng túng bộ dáng, Cố Trường Thanh ý thức được mình trang quá đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. U Nguyên cô đương, không biết ngươi có biết hay không U Nguyên đế cung ở nơi nào? Tự nhiên biết, U Nguyên đế cung thế nhưng là tộc ta đại đế U Nguyên đại đế phủ đệ, tại trăm vạn năm trước đại đế sau khi rời đi, liên do tộc ta tộc lão nhóm dùng để bồi dưỡng thiên tài, đây cũng là tộc ta nội tình vị trí. Tiền bối là muốn bái phỏng tộc ta tộc lao sao? U Linh hiếu kỳ nói. Xem như thế đi. U Linh cô nương có thể mang ta tiền đến. Tiền bối đã mở miệng, tiểu nữ tử đương nhiên nguyện ý. Có tiền bối dạng này vô thượng cường giả bái phỏng, nghĩ đến tộc lao nhóm cũng vui vẻ cùng tiền bối tương giao. U Linh che miệng cười nói. Vậy kính xin U Linh cô nương dẫn đường a. Tốt, còn xin tiền bối đi theo ta. U Linh nói xong đối thuộc hạ của mình lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Cố Trường Thanh rời đi. Cùng lúc đó, tại cái kia Minh Âm Thánh Vương bị Cố Trường Thanh diện sắt cùng thời khắc đó. Tại phía xa gần biển quận Minh Vũ cấm khu bên trong, Minh Xà tộc lãnh địa bên trong, đến bằng ngực vạn kế Minh Xà tại mênh mông vách núi màu đen bên trên nghỉ lại lấy. Tại một tòa cao tới mấy chục vạn trượng màu đen sơn phong nội bộ, một vị dáng người cao đại uy đột nhiên màu đen Minh Xà chính xếp bằng ở một cái từ hòn đá dựng bảo tọa bên trên. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác nhìn về phía một bên mấy trăm tòa hồn đăng, lại phát hiện hắn ưu tú nhất nhi tử cái kia ngọn hồn đăng vậy mà không có dấu hiệu nào giật cắt. Phát hiện này để trong lòng hắn chấn động mạnh một cái kia giữ tận rắn mặt bên trên lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Người tới. Hắn đôi lớn như vậy cung điện màu đen tức giận hô. Trong nháy mắt, một thân ảnh màu đen như quỷ mị xuất hiện ở phía dưới. Không biết tộc trưởng có gì phân phó. Cái kia thân ảnh màu đen cung kính hỏi: "Con ta Minh Âm vì sao chết? Bản tôn bế quan mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì?" Minh Xà tộc tộc trưởng Minh được thanh âm trầm thấp hỏi, ẩn chứa trong đó vô tận lửa giận. Cái kia thân ảnh màu đen nghe vậy, thân thể không khỏi run lên, ngay cả đội cung kính địa trả lời: "Hồi tộc trưởng đại nhân, mấy ngày trước ngài bế quan về sau, thiếu tộc trưởng không để ý tộc lao nhóm ngăn cản, một mình đi ngoại giới." "Một mình đi ngoại giới?" "Bản tôn không phải đã nói, tại Thương Nguyên cấm khu biến mất sự tình không có tra ra manh mối trước đó, không được vọng động sao? Lịch tử này đến tột cùng vì sao không đem bản tôn lời nói để ở trong lòng, chẳng lẽ là có người âm thầm thúc đẩy hắn ra ngoài?" Minh Che thanh âm càng rét lạnh, sắc ý nghiêm nghị. Bẩm tộc trưởng đại nhân, trong tộc không cái gì người xúi dục, là thiếu tộc trưởng tại động loạn ngày đầu tiên, đối U Nguyên tộc một vị nữ thánh vương coi trọng mắt, lúc này mới thừa dịp ngài bế quan lúc, mang theo thuộc hạ của mình đi tìm cái kia U Nguyên tộc nữ thánh vương." Cái kia Minh Xà tộc cám vệ âm thanh run rẩy lấy, đem sự tình ngọn nguồn một đường tới. Tại cái này cung điện màu đen bên trong, Minh Ngông tộc lớn lên lửa giận phảng phất muốn đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, con của mình vậy mà lại bởi vì nhất thời tư dục mà mất mạng, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý ngươi. "Đi cho bản tôn cha rõ ràng là ai giết nhi tử ta." Minh Ngược âm thanh lạnh lùng nói, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia Minh Xà tộc cám vệ nghe vậy, lặng yên không tiếng động lui xuống. U Thiên Quận, làm U Nguyên vực trung tâm chỗ, càng là toàn bộ U Nguyên tộc thần thánh chi địa. Tại mảnh này rộng lớn trong khu vực, U Nguyên đại đế phủ đệ, U Nguyên đế cung sừng sững nơi này. Lúc này, Cố Trường Thanh cùng U Linh thông qua gần biển quận truyền tống đại trận, trải qua mấy lần vượt qua mấy cái quận lớn truyền tống về sau, rốt cục vượt qua vô tận khoảng cách, đã tới U Thiên Quận. Tại cái này dài dằng dặc dọc đường, Cố Trường Thanh cùng U Linh không đoạn giao đàm, tại giao lưu bên trong, hắn cũng đại khái hiểu rõ toàn bộ U Nguyên vực tình huống căn kẽ. Nguyên lai, tại U Nguyên vực bên trong, lấy U Thiên Quận làm trung tâm, tứ phương phân bố dòng giá 72 quận. Mà U Linh chính là gần biển quận của chúa, nàng gánh vác quản lý gần biển quận trách nhiệm. Khi bọn hắn rốt cục đến U Thiên Quận lúc, cảnh tượng trước mắt để Cố Trường Thanh chấn động theo. Toàn này quận thành phồn hoa mà trắng lệ, khắp nơi hiện lộ rõ ràng U Nguyên tộc huy hoàng cùng nội tình, trong thành người đến người đi, phi thường náo nhiệt, các loại kỳ dị kiến trúc cùng lực lượng thần bí đan vào một chỗ. Thật mẹ hắn xa hoa. Cố Trường Thanh nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem không trung cái kia từng chiếc to lớn đội thuyền chậm rãi bay qua, tràng diện kia đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Càng có không thiếu U Nguyên tộc chỗ chăn nuôi dị thú, phản phất là từ trong ngộng cảnh đi tới đồng dạng, trong thành tự do địa bay múa. Nó trên người chúng tản ra tia sáng kỳ dị, cùng cả tòa thành thị không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho người ta mang đến một loại như lâm như tiên cảnh mỹ diệu cảm thụ. Chương 22. U Nguyên đế cung, xung đột nhìn thấy Cố Trường Thanh cái kia một mặt giật mình bộ dáng, U Linh mang theo vài phần tò mò hỏi: "Tiền bối, lấy ngài tu vi như thế, tại nhân tộc bên trong ứng nơi đó vị tài cực kỳ cao đúng thế. Theo ta được biết, các ngươi nhân tộc đạo cung cùng đại hạ hoàng cung so cái này U Thiên quận cần phải xa hoa hoành vĩ mấy chục lần đâu, là hà tiền bối sẽ kinh ngạc như thế đâu?" Cố Trường Thanh sau khi nghe xong, cười xấu hổ cười, nói ra: "A, ha ha, đây không phải ở bên kia ngốc lâu nhà, trông thấy không giống nhau kiến trúc cùng sinh linh, đương nhiên sẽ có rực rỡ một cảm giác mới mà." Dứt lời, hắn ý thức được mình vừa rồi biểu hiện thực sự có chút thất thố, như cái không có thấy qua việc đời nhà quê, cái này khiến hắn cảm giác có chút mất mặt. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, về sau mình vẫn là muốn ổn thỏa một điểm, không thể lại đại kinh tiểu quái như vậy, không phải để cho người khác cảm thấy mình không có thấy qua việc đời có thể sẽ không tốt. Thì ra là thế. U Linh không có mơ tưởng. Sau đó lại nói ra: "Tiền bối, U Linh cái này dẫn ngươi đi đế cung a." Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, liền đi theo U Linh hướng U Nguyên Đế Cung mà đi. U Nguyên Đế Cung, trang nghiêm mà thần thánh, đứng sừng sững ở U Thiên Quận trung tâm. Khi bọn hắn đi vào cái kia từ ngọc linh thạch điêu khắc thành trước cổng chính lúc, lại bị hai người mặc tử vân văn phục nam tử ngăn lại. "Đây không phải U Linh quận chỗ sao? Làm sao có không trở lại đế cung? Chẳng lẽ là nghĩ thông, muốn đầu nhập vào thánh tử đại nhân sao?" Bên trong một cái tướng mạo hèn mọn, dáng người gầy yếu nam tử hài hước nói ra: "U đầu, U bản, cho bản vương cũng ngay, đừng tưởng rằng các ngươi lương tựa U Huyền tên kia liền có thể nói năng lỗ mãng." U Linh thanh âm bên trong mang theo vài phần phẫn nộ. Một bên Cố Trường Thanh lặng yên nhìn xem, hắn biết U Linh cùng trước mắt cái này hai tên đại thánh sau lưng ra hỏa, có một chút gút mắt cùng mâu thuẫn. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cảm thụ được trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. "Hắc hắc, U Linh quận chúa tính tình vẫn là giống như trước đây đâu. Bất quá U Linh quận chúa, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo thánh tử đại nhân a." Cái kia tướng mạo hèn mọn nam tử vừa nói, một bên lộ ra không có hảo ý tiêu dung. "Không sai, thánh tử đại nhân đã mò tới chí thánh cánh cửa, nếu như quận chúa ngươi bây giờ đầu nhập vào Vu thánh tử, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng à." Một cái khác nam tử cũng phụ họa theo đuôi lấy, hai người kẻ sướng người họa, thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý cùng trương cuồng. Bọn hắn không có chút nào cho U Linh nhường đường dáng vẻ, ngược lại càng phát ra không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy. U Linh nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng nàng lại cố nén không có phát ác. "Tiền bối, chúng ta từ một bên đi." U Linh quay đầu nhìn về phía Cố Trường Thanh, có chút ấy này nói. Cố Trường Thanh không nói gì thêm, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Cố Trường Thanh không có để ở trong lòng, U Linh lộ ra tiểu dung, kéo Cố Trường Thanh tay liền vòng qua cản đường hai người bên cạnh đi đến. Ma U Tẩu cùng U Bàn nhìn thấy U Linh vậy mà lôi kéo một cái nhân tộc tay, lập tức lửa giận trong lòng bên trong đốt, vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn lại một cái lắc mình ngăn ở trước mặt hai người, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, âm thanh lạnh lùng nói, "U linh của chúa, cái này là ý gì? Coi như ngươi không muốn đầu nhập vào thánh tử đại nhân, cũng không trở thành kéo một cái đê tiện nhân tộc đến cố ý chọc giận chúng ta a." Nhân tộc, thức thời liền buông ra U linh quận chúa tay, nếu không bản thánh đánh gãy tay chân của ngươi. U bàn ánh mắt băng lánh như sương, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Ha ha. Cố Trường Thanh khép cười một tiếng, thầm nghĩ lấy tại U nguyên tộc lãnh địa, vốn không muốn náo sự, có thể hết lần này tới lần khác có người tìm đường chết. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lệ mang. Đánh gãy tay chân của ta. Ta không chỉ có không buông ra U linh cô nương tay, ta còn sợ đâu. Cố Trường Thanh cười lạnh, sau đó không chút kiêng kỵ nắm lấy U linh thon dài ngọc thủ, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, động tác khinh nu mà mờ mờ. Bất thình lình cử động để còn không có phản ứng kịp U linh, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, như là chín muồi áp bồ đồng dạng, ngượng ngùng không thôi. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng khinh ngữ kêu lên, "Chức bối." Cái kia thanh âm bên trong mang theo vài phần thẹn thùng cùng bất đắc dĩ. Đối với cái này, Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn quay đầu nhìn về phía U Tẩu cùng U Bàn hai người, khiêu khích nói ra, "Thế nào? Các ngươi có thể bắt ta như thế nào?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. "Muốn chết?" Cố Trường Thanh cử động, triệt để chọc giận U Tẩu cùng U Bàn. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp trong tay hai người xuất hiện một thanh trường đao cùng đại chủ y, mang theo hết lửa giận, cái kia vung vẩy đao kiếm cùng đại chủ y, mang theo lăng lệ kinh phong, liền hướng Cố Trường Thanh cánh tay đánh tới. Nhưng mà, Cố Trường Thanh cũng không có quen lấy bọn hắn. Hắn cấp tốc buông ra U Linh tay, thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngay sau đó, hắn nhấc chân đông nhiên một đạp, chỉ nghe bành một tiếng, hai người như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Cái kia cường đại lực đạo, đem cái kia dùng ngọc đá trắng chế tạo bậc thang đều bị đá vỡ nát, mảnh đá vang khắp nơi. A, đau quá. Hai người bưng mít lấy lom đi xuống ngực, thống khổ chu lên, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý nhân tộc, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đi thôi, U Linh cô nương. Cố Trường Thanh kéo U Linh tay nhỏ, ôn nhu bên trong mang theo một tia bá đạo, liền hướng U Nguyên Đế cùng bậc thang đi đến. Người, nhân tộc ngươi muốn chết, lại dám đánh chúng ta. U Đầu cùng U Bàn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy đến, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. U Linh ngươi mang một người tộc tiến tộc ta đế cùng, ngươi đây là mục đích gì? Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy chỉ trích cùng chất vấn, ý đồ dùng cái này đến vãn hồi một chút mặt mũi. Cố Trường Thanh quay đầu nhìn bọn hắn một chút, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn lôi kéo U Linh, tiếp tục hướng về đế cung đi đến, lưu lại cái kia hai cái chật vật không chịu nổi thân ảnh tại sau lưng mắng. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, phía trên bậc thang truyền tới một trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm. Chỉ gặp một cái khuôn mặt có chút giàn mua, lại như cũ tinh thần khỏe mạnh, người mặc tử kim sắc hoa phục lão giả chậm rãi đi tới. Sau lưng lão giả còn đi theo hơn 10 người khí vũ hiên ngang đế cung học sinh. Bọn hắn từng cái tư thế liên ngang, ánh mắt sáng ngời. U Đậu cùng U Bàn nhìn thấy người tới, như gặp cứu tinh đồng dạng, kích động đến cơ hồ muốn khóc lên. Bọn hắn ngay cả đội vàng kêu lên, "Trưởng lão, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta nha." "A, là chuyện gì xảy ra? Là ai tại ta U Nguyên Đế cung chức dám can đảm thương các ngươi?" Lão giả cau mày, ánh mắt nghiêm nghị hướng hai người nhìn lại. Nghe được hai người tiếng gào thét, hắn lúc này mới chú ý tới hai người lẫn nhau đỡ lấy, khóe miệng còn chảy máu tươi, bộ dáng mười phần chật vật. "Là hắn cái này nhân tộc, hắn muốn mạnh mẽ xông tới ta U Nguyên Đế cung." Chúng ta bản hảo luôn quyết bảo, nói đế cung chính là ta U Nguyên tộc thánh địa, ngoại tộc người không vào được. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn yêu căng như thế, xuất thủ đem chúng ta đả thương. U Tẩu tay run run chỉ hướng Cố Trường Thanh, trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Hắn thêm mắm thêm muối đem sự tình miêu tả một phen, ý đồ để lão giả đối Cố Trường Thanh càng thêm phẫn nộ. Lão giả thuận U Tẩu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Cố Trường Thanh cùng U Linh đứng ở nơi đó. Hắn ở trên cao nhìn xuống, dùng một loại khinh miệt mà ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cố Trường Thanh, ánh mắt kia để lộ ra rõ ràng khinh thường cùng xem thường, trong mắt hắn Cố Trường Thanh chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Lập tức, ánh mắt của hắn cũng rời về phía một bên U Linh, hắn sắc mặt tâm trầm, thanh âm trầm thấp trầm giọng hỏi, "Nhưng có việc này, trưởng lão, chớ có nghe bọn hắn nói bậy nói bạ a. Vị này nhân tộc tiền bối là tới bái phòng tộc ta trưởng lão, là hai bọn hắn làm khó dễ ta trước đây, từ đó liên lụy tiền bối, bọn hắn không chỉ có không bỏ qua, còn đối tiền bối độc thủ, tiền bối cái này mới bất đắc dĩ đem bọn hắn đả thương." U Linh vội vàng tiến về phía trước một bước, lo lắng giải thích nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chân thành cùng đội vàng. "A." Trưởng lão kia nghe nói U Linh lời nói, có chút khiêu mi, lại đưa mắt nhìn sang U Tẩu cùng U Bàn hai người. "Trưởng lão, bọn hắn nói mới là nói dối. Chính là người này tộc, hắn liền là muốn mạnh mẽ xông tới ta đế cung. Ta cùng U Bàn muốn ngăn cản bọn hắn, không ngờ bị cái này nhân tộc xuất thủ đánh chết, còn xin trưởng lão làm chủ cho chúng ta nha." Về phần cái kia U Linh càng là hắn đồng ưu, nàng sợ không phải đã cùng cái này nhân tộc pha trộn ở cùng một chỗ. U Tẩu diện mục dữ tợn, khàn cả giọng địa hô. "Trưởng lão ngươi nhìn, bọn hắn còn tay nắm tay đâu." U Bàn cũng ở một bên thêm mắm thêm muối điệu kêu la, đồng thời dùng tay chỉ Cố Trường Thanh cùng U Linh chăm chú nắm tay nhau, trên mặt lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. "U Linh, ngươi còn có cái gì dễ nói?" Lão giả sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn xem U Linh, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm khắc cùng chất vấn. "Trường lão, không phải như vậy, sự tình không phải bọn hắn nói như vậy a." U Linh lo lắng muốn giải thích, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. "Tốt, không cần nói nhiều. Ngươi thân là ta U Nguyên tộc của chúa, lại trợ giúp một ngoại nhân, quả thực là đại nghịch bất đạo. Người tới, đem cái này nhân tộc cầm xuống, đưa đi luyện ngục. Lão giả kia căn bản vốn không nghe U Linh giải thích, trực tiếp thô bạo địa đánh gãy nàng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lãnh khốc cùng quyết tuyệt, đã đối Cố Trường Thành cùng U Linh làm ra cuối cùng thẩm phán. Theo lão giả mệnh lệnh được đưa ra, một đám người khoác trọng giáp vệ sĩ giống như thủy triều vào tới. Bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, đem Cố Trường Thành bao bọc vây quanh, cái kia băng lãnh binh khí dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tùy thời chuẩn bị đem Cố Trường Thành đưa vào chỗ chết. U Linh còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Cố Trường Thành ngăn lại. Hắn ôn nhu nói ra, hắn thân là huyền tôn cảnh cường giả vừa rồi đã phát sinh sự tình, chắc hẳn cũng rõ ràng, U Linh cô nương ngươi không cần vì ta lần nữa mạo hiểm, tiếp xuống để ta giải quyết. Nghe được Cố Trường Thành như thế ôn nhu lời nói, U Linh nhịp tim đột nhiên tăng tốc, một cỗ khó nói lên lời dị dạng tình cảm trong lòng nàng lặng yên tràn ngập ra. Mặt của nàng có chút phím hồng, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp tình cảm. Tốt nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn địa đứng tại chỗ, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên Cố Trường Thành. Ngươi thân là U Nguyên tộc trưởng lão, không lo liệu công đạo thì cũng thôi đi, còn trợ trụ vi ngược, trợ giúp những cái kia làm nhiều việc các người. Ta Cố Trường Thành đời này thống hận nhất liền là loại người như ngươi. Cố Trường Thành chậm rãi hướng bậc thang phóng ra một bước, một cỗ khí tức kinh khủng như mãnh liệt thủy triều từ trên người hắn bắn ra. Trọng yếu hơn là, hắn lại phóng ra một bước, khí tức lại lần nữa tăng cường, phản phất muốn đem thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Người lão gia hỏa này trước đó một mực dùng loại kia lệnh bản đế ánh mắt chán ghét nhìn xem bản đế. Hắn lần nữa gần từng chữ nói ra, mỗi nói một chữ, liền hướng về phía trước phóng ra một bước, khí tức cũng như cầu thang không ngừng kéo lên. Không có ai biết, làm Cố Trường Thành tự xưng là đế lúc, hắn liền không còn là cái kia bảo lưu lấy thiện ý Cố Trường Thành. Ngươi là muốn đi gặp ngươi thái nãi nãi sao? Làm Cố Trường Thành đi đến tất cả bậc thang, đứng tại cái kia trước mặt lão giả lúc, trên người hắn tán phát khí thế đã đạt đến thần tôn cảnh giới, cường đại đến để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lão giả từ Cố Trường Thành phóng ra bước đầu tiên lúc kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm kinh ngạc, cuối cùng biến thành hoảng sợ. Bây giờ, hắn đã là đầu đầy đại hãn, thân thể không tự chủ được run rẩy. Phía sau hắn đế cung học sinh cùng vây quanh bệ bình, tất cả đều bị cái kia cố kinh khủng uy áp ép nằm rạp trên mặt đất, như là bùn nhão đồng dạng, không thể động đậy, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. "Ngươi, các hạ vừa rồi." U Nguyên tộc trưởng lão lúc này giống như là tại đối mặt một cái tử thần, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn cảm giác được trước mắt nhân tộc thần tôn, cái kia cố sát ý như băng lãnh hàn mang, thẳng tắp đâm về linh hồn của hắn, để nội tâm của hắn tràn đầy run rẩy cùng bất lực. Chương 23. Cực đạo đế binh, U Minh tử kiếm. Các hạ mới vừa rồi là lão phu không đúng, còn xin đừng nên so đo. Trưởng lão kia ý thức được mình thế nhưng là tại U Nguyên vực trung tâm. Dần dần ổn định lại, ngữ khí không có chút nào hối hận, còn vì chính mình vừa rồi cảm giác sợ hãi đến tức giận. Hắn có thể không tin trước mắt nhân tộc thần tôn dám ở U Nguyên vực trung tâm, U Nguyên đế cung trước ra tay với hắn. Nhưng lại tại hắn đoan chắc Cố Trường Thành không dám động thủ với hắn lúc, một cái nặng nề bàn tay đã đập vào hắn mặt ra bên trên, hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Thật đạp mã suối quẩy. Đem cái kia U Nguyên tộc trưởng lão đánh bay về sau, Cố Trường Thành từ trong tay áo xuất ra một tấm vải xoa xoa tay cầm. Cái này một màn kinh người đem mọi người dọa đến không sợ hãi, phía dưới U Tẩu cùng U Bản càng là nằm rạp trên mặt đất, hạ thân lại chảy ra không rõ chất lỏng. Lúc này trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Bọn hắn vậy mà đắc tội một vị thần tôn. Cố Trường Thành không để ý đến đám người, đem trong tay bố ném đi về sau, liền hướng về U Nguyên Đế cung đại môn đi đến. Cái kia phiến trọn vẹn cao 10 trượng màu đỏ cửa lớn 10 phần hoành vĩ, Cố Trường Thành đứng ở phía dưới lộ ra nhỏ bé vô cùng. Đây chính là U Nguyên Đế cung sao? Cố Trường Thành ngẩng đầu nhìn phía trên khối kia bảng hiệu, phía trên còn viết U Nguyên Đế cung 4 chữ lớn, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa cường đại đạo vận. Mơ hồ trong đó, còn cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Nhưng cái này uy áp đối Cố Trường Thành tới nói như là gió nhẹ quất vào mặt. "Ngươi, nhân tộc, ngươi lại dám ra tay đánh bản trưởng lão?" Ngay tại Cố Trường Thành muốn lên đẩy về trước mở U Nguyên Đế cung đại môn lúc, bị đánh bay ra ngoài trưởng lão xưng nửa bên mặt bay trở về. Gặp Cố Trường Thành không để ý đến hắn, hắn giận dữ hét, coi như ngươi là thần tôn, cũng không thể nhục nhã ta U Nguyên tộc. Thật sự là ồn ào. Cố Trường Thành nghe được lỗ tai đều phiền, chậm rãi tay giơ lên, cách không đối không trung U Nguyên tộc trưởng lão nhẹ nhàng bóp. Thân là huyền tôn hắn, kêu thảm đều còn chưa kịp phát ra, liền bị một cỗ cường đại vô cùng không gian pháp tắc đè ép, cuối cùng tính cả linh hồn bị ép thành một cục thịt bùn. Có thể nói là chết cũng không thể lại chết. Nguyên bản bầu trời màu đen đột nhiên phá vỡ một cái ngàn vạn dặm lỗ lớn, một đạo cự đại kim quang bao phủ xuống, nơi này bầu trời đại mà bốc lên từng đóa kim sắc đạo sen. Bị kim quang bao phủ đông đảo sinh linh, pháp tắc lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, không thiếu kẹt tại thánh cảnh ngưỡng cửa sinh linh nhao nhao bước vào. Đây là huyền tôn vẫn lạc dị tượng. Chức, bối, cái này. Phía dưới còn tại bậc thang chỗ chờ đợi U Linh bị Cố Trường Thành đột nhiên thủ đoạn dọa đến không sợ hãi, đồng thời không thể tin được Cố Trường Thành vậy mà giết chết hắn U Nguyên tộc một vị chí tôn trưởng lão. U Linh không khỏi là Cố Trường Thành bắt đầu lo lắng bắt đầu. Nếu như lúc trước là tiểu đả tiểu nháo lời nói, vậy bây giờ thế nhưng là xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên tại cái kia huyền tôn cảnh trưởng lao chết đi về sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại vô cùng thân ảnh. Đạo hưu cái này là ý gì? Khó đạo nhân tộc là muốn cùng ta U Nguyên tộc khai chiến không thành? Mấy đạo thân ảnh bên trong một tên trường bào màu bạch kim, tóc trắng phơ khuôn mặt lại hết sức trẻ tuổi anh tuấn U Nguyên tộc thần tôn mở miệng nói. Cố Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy khinh thường. Hắn tự mình nói ra, bản đế vốn là muốn nhìn qua U Nguyên đại đế phủ đệ, không muốn gây chuyện sinh sự. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi không coi ai ra gì, nhiều lần nhục nhã bản đế. Mà các ngươi rõ ràng biết được nguyên do trong đó, bây giờ còn chất vấn bản đế, ý gì? Thật làm bản đế là quả hồng mềm sao? Cố Trường Thanh đột nhiên phẫn nộ quát, lập tức một cỗ kinh thiên đế uy đột nhiên giáng lâm, nguyên bản kim sắc bầu trời đột nhiên tiếng sấm đại chấn, hư không bắt đầu bị xé nứt, hư không phong bạo tập của tới. Không trung cái kia nguyên bản cao cao tại thượng mấy đạo thân ảnh, như là cỗ sao chổi trực tiếp hướng mặt đất đập tới. Vừa rồi tóc trắng thần tôn tức thì bị cỗ này đế uy ép tới ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, giống như chó chết nằm tại trong hố sâu. Những cái kia trước đó bị hắn chân áp tu đậu, u bản cùng đế cung học sinh vệ binh trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Ở đây bên trên ngoại trừ U Linh còn ngu ngơ tại nguyên chỗ, không một người đứng đấy. Đế, uy. Cái kia tóc trắng thần tôn chợt vật mở miệng nói, trong giọng nói ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Trước mắt nhân tộc lại là một vị đại đế. Tại U Nguyên Đế cung bên trong, một tòa thần bí trong mật thất, hai vị U Nguyên tộc lão giả chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bọn hắn thân hình gầy yếu, hiển thị rõ mục nát thái độ, lại tại này bế quan mấy chục vạn năm lâu. Giờ phút này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được đế cung bên ngoài cái kia cường đại tuyệt luân đế uy tràn ngập, trong lòng hoảng sợ, coi là tại một thế này bên trong có người thành tựu đại đế chính quả. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn không rảnh bận tâm đại đế chính quả sự tình, càng lo lắng chính là vị này đại đế tại sao lại xuất hiện tại U Nguyên Đế cung trước. Một người trong đó mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, chẳng lẽ là vì lao tổ đế cung mà đến? Một người khác chau mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo, thở dài nói, sợ là như thế, chúng ta hai cái lao ra hỏa vẫn là ra đi xem một cái đi, không phải những bọn tiểu bối kia cũng khó khăn trốn một kiếp, muốn đưa tại cái kia đại đế thủ hạ. Mà đế cửa cung, tại đem U Nguyên tộc mấy vị trí tôn trấn áp về sau, Cố Trường Thanh nhẹ nhàng thôi động cái kia phiến màu đỏ cửa lớn. Theo cửa lớn từ từ mở ra, một mảnh tử kim sắc kim loan cổ điện tình lình xuất hiện ở trước mắt, cả tòa phía trên cung điện cổ tràn ngập sáng chói kim sắc đạo vận, như mộng như ảo, thần thánh mà trang nghiêm. Ken, chúc mừng ký chủ đến U Nguyên Đế cung, phải chăng đánh dấu? Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Cố Trường Thanh bước vào U Nguyên Đế cung một khắc này, đột nhiên vang lên. Cố Trường Thanh nói khẽ, đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng vô thượng đế pháp, thanh cổ hỗn độn trải qua. Chú, thanh cổ hỗn độn đã là căn cứ ký chủ chế tạo vô thượng đế pháp, ở trong chứa đạo pháp 17 thức. Thanh cổ hỗn độn trải qua. Danh tự này nghe bắt đầu liền rất lợi hại a. Cố Trường Thanh lời nói còn chưa nói xong, cái kia thanh cổ hỗn độn pháp liền hóa thành một đạo thanh mang, cấp tốc bay vào trong đầu của hắn. Lập tức, cái này đạo pháp trực tiếp dung hội quan thông, trong lúc này chứa 17 thức đạo pháp, cũng tất cả đều bị Cố Trường Thanh lĩnh ngộ. Cái này thức 17 thức đạo pháp đã bao hàm rất nhiều bí pháp, thần thông cùng luyện khí luyện đan chi đạo. Vô địch chi tư thị giác, lại tăng thêm một điểm. Tại Cố Trường Thanh cảm giác bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được chiến lực của mình có tăng lên trên diện rộng. Nếu như đem hắn lần thứ nhất tăng lên đến vô thượng đại đế lực lượng so sánh một, cái kia đánh dấu thu hoạch được thương cổ đạo thể sau mình có thể so sánh không? Không một, mà mình bây giờ đã đạt đến một. 11 cái này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, tại vô thượng đại đế phía trên, phải chăng còn có cái khác cảnh giới càng cao hơn đâu? Nhưng hắn lại cảm thấy, chỉ muốn như vậy tiếp tục đánh dấu xuống dưới, cho dù không cách nào tăng lên tới đại đế phía trên cảnh giới, mình hẳn là cũng có thể chiến thắng những cái kia siêu việt đại đế cường giả a. Ngay tại Cố Trường Thanh trầm tư thời điểm, tại Hạ U Lũng, tại Hạ U Vũ, hai đạo thanh âm truyền đến. Lúc trước tại trong mật thất hai vị lão giả xuất hiện tại Kim Loan cổ điện phía trên. Bọn hắn cung kính đối Cố Trường Thanh cúi đầu, thanh âm bên trong tràn đầy lòng kính sợ. Cố Trường Thanh dương mắt nhìn lên, chỉ gặp hai vị này nhìn như gầy yếu mục nát lão nhân, trong cơ thể lại ẩn chứa thâm bất khả trắc cường đại đạo hình, đây là hắn đến nay đã thấy sinh linh mạnh nhất. Đại đế, không biết tộc ta từ đệ chỗ nào đắc tội ngài. Chúng ta ở đây trước hướng ngài chịu tội. Hai người gặp Cố Trường Thanh không có trả lời, chậm rãi phi thân mà xuống, thái độ cực kỳ khiêm tốn nói. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo một tia sợ hãi cùng bất an, sợ làm tức giận vị này cường đại đại đế, cho U Nguyên tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cố Trường Thanh đối hai người hoàn toàn nhìn như không thấy, thần trí của hắn như là một cỗ lực lượng vô hình, cấp tốc hướng toàn bộ U Nguyên đế cung chậm rãi lan tràn ra. Một cử động kia để cho hai người quá sợ hãi, bọn hắn vội vàng muốn ngăn cản, nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, liền bị Cố Trường Thanh cái kia cường đại đến làm cho người rung động thần thức cho trực tiếp chấn bay ra ngoài. Oa, đồ tốt thật đúng là không thiếu a, cái này lại là cái gì kỳ chân dị bảo đâu? Cố Trường Thanh thông qua thần thức, nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu chí bảo, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi thán phục cùng rung động. Những cái kia uy lực mạnh mẽ cấm kỵ trận pháp, tại Cố Trường Thanh cái kia vô cùng thần thức cường đại phía dưới, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, tùy thời đều có thể bị thần trí của hắn phá giải. A. Ngay tại Cố Trường Thanh không hề cố kỵ điệu tùy ý dò xét toàn bộ U Nguyên Đế cung thời khắc, chói mắt hào quang màu tím nhanh như tia chớp từ đằng xa chạy nhanh đến. Cái kia cường đại đến làm người sợ hãi cực đạo đế uy, để U Nguyên Đế cung đều không tự chủ được run rẩy bắt đầu, phản phất ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này run lên bẩy. Chỉ nghe ken một tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ gặp Cố Trường Thanh thần sắc ung dung rũa ra hai cây ngón tay thon dài đầu, vững vàng kẹp lấy cái kia đạo đột kích tử mang. Tập trung nhìn vào, cái này lại là một thanh tản ra thần bí tử quang cực đạo tế kiếm, chính là chân chính đế binh, tản ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Lão tổ, Ú Lung cùng Ú Vũ hai vị đạo tôn tại nhìn thấy cái kia màu tím tế kiếm một khắc này, chịu đựng thương thế, cung kính kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Đế binh sao? Cố Trường Thanh nhìn trước mắt tử kiếm, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, dường như đối cái này thần bí đế binh tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý nhất. Chỉ gặp cái kia tử kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh thiên đế uy, lập tức tránh thoát Cố Trường Thanh khống chế. Nó trên không trung run rẩy kịch liệt lấy, hào quang màu tím đại thịnh, muốn đem toàn bộ U Nguyên Đế cung đều bao phủ ở bên trong. Nó trên không trung xoáy đi một vòng về sau, tới Ú Lũng cùng Ú Vũ trước người. Nhân tộc đại đế, thân kiếm kia có chút rung động, phát ra giọng nữ giống như tiếng trời, nhưng lại tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Một thế này đại đế chính quả rõ ràng còn chưa xuất thế, vì sao xuất hiện ngươi dạng này một vị cực đạo đại đế? Nó thanh âm bên trong mang theo thật sâu không hiểu, tại U Nguyên Đế cung bên trong không ngừng quanh quẩn, phảng phất muốn đem chọn cái cung điện đều mặc tấu. Làm sao? Chẳng lẽ cái này Huyền Thiên Đại Lục chỉ có thể sinh ra một vị đại đế sao? Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ung dung thiếu dung. Ngươi chẳng lẽ không biết một thế chỉ có thể xuất hiện một vị cực đạo đại đế cường giả sao? Kiếm Linh đối với Cố Trường Thanh nghi hoặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nó thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cảm xúc. Ta hẳn phải biết sao? Cố Trường Thanh nhún vai, một mặt im lặng biểu lộ. Kiếm Linh nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Chẳng lẽ ngươi là thời kỳ viễn cổ bị phủ đuổi cổ chi đại đế? Kiếm Linh bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra những khả năng khác, chỉ có thể đem Cố Trường Thanh coi là thời kỳ viễn cổ đại đế cường giả. Dưới cái nhìn của nó, cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có thể cùng nhau xuất hiện mấy vị đại đế cường giả. Ngươi kiếm này làm sao nói nhiều như vậy? Cố Giải đánh gãy nó. Ngươi hỏi nhiều như vậy, nên bản đế hỏi một chút, ngươi chính là cái này đế kiếm Kiếm Linh. Cố Trường Thanh nhìn xem màu tím tế kiếm, hứng thú mười phần mà hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí có thể nói chuyện. Chính là, ta chính là U Nguyên đại đế thiếp thân đế kiếm, U Minh Tử kiếm. Nghe được Cố Trường Thanh tuân hỏi mình, nó cái kiếp như chuông bạc thanh thúy êm thai thanh âm bên trong tràn đầy tự ngạo, chậm rãi nói ra, ta cùng chủ nhân làm bạn vô số tuế nguyệt, chứng kiến nàng huy hoàng cùng vinh quang. Có ý tứ, đã ngươi là U Nguyên đại đế kiếm, cái kia U Nguyên đại đế đi đâu? Vì sao không thấy nàng đi ra? Bản đế vừa vặn không có đối thủ. Cố Trường Thanh có chút hăng hái mà hỏi thăm, trong mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ quan mang. Tại trong cảm nhận của hắn, tuổi thọ của mình thế nhưng là đạt đến kinh người 9 chữ số, vô thượng phía dưới đại đế tuổi thọ tối thiểu cũng có 8 vị số nhiều a. Vì sao bên trên một vị đại đế tại 100 vạn năm trước liền biến mất đâu? Cái này thật sự là để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Các hạ là ngủ say quá lâu sao? Chủ nhân đương nhiên là đi thượng giới. U Minh Tử kiếm tiên nhẫn giải thích nói. Thượng giới? Cố Trường Thanh còn là lần đầu tiên nghe nói Huyền Thiên Đại Lục bên ngoài còn có thế giới khác, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái toàn phát hiện mới, chẳng lẽ là bản đồ mới? U Minh Tử kiếm tựa hồ nhìn ra Cố Trường Thanh nghi hoặc, nó tiếp lấy lại giải thích nói, tại cái này Huyền Thiên Đại Lục, chỉ có trở thành cực đạo đại đế mới có cơ hội bị thượng giới tiếp dẫn mà đi. Nếu như không muốn lập tức rời đi, cũng có thể tiếp tục đợi tại hạ giới, bất quá tối đa cũng chỉ có thể chờ đủ 1 triệu năm. Thì ra là thế. Cố Trường Thanh nghe nói lời ấy, nghi ngờ trong lòng rốt cục có thể giải khai. Hắn khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Các hạ thân là cổ chi đại đế, vừa rồi vì sao mạo phạm ta U Nguyên Đế cung? Cái kia U Minh Tử kiếm trong giọng nói mang theo một tia chất vấn chi ý, nó nhìn ra được Cố Trường Thanh là một cái có chút dễ nói chuyện đại đế. Nhưng trước đó hắn lại không chút kiêng kỵ dò xét nó chủ nhân phụ đệ, đây đối với nó chủ nhân đến nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn mạo phạm. Cái này ngươi muốn hỏi phía ngoài cái kia mấy nhà băng? Cố Trường Thanh hứng hở địa theo ngón tay chỉ bên ngoài còn nằm tại trong hố sâu mấy vị U Nguyên tộc chí tôn. Chỉ gặp U Minh Tử kiếm nghe vậy, toàn thân trong nháy mắt tản mát ra cường đại mà chói mắt hào quang màu tím, quang mang lấp loé ở giữa. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài nằm tóc trắng thần tôn liền bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp truyền tống tiến đến. U Minh Tử kiếm chăm chú nhìn cái này tóc trắng thần tôn, nó trực tiếp đối cái này tóc trắng thần tôn chất vấn, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia tóc trắng thần tôn tại U Minh Tử kiếm uy áp phía dưới, run lẩy bẩy, không dám có chút giấu giếm, một năm một mười địa đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói ra. Ha ha, thật sự là chủ nhân cho các ngươi che chở quá lớn, lại để cho các ngươi như thế không coi ai ra gì, ngay cả cổ chi đại đế đều không để vào mắt. U Minh Tử kiếm nghe nói tóc trắng thần tôn giảng thuật, tức giận không thôi. Thân kiếm của nó run nhẹ nhẹ, hắn không thể lập tức đem trước mắt tóc trắng thần tôn một kiếm chặt. Đại đế, U Nguyên tộc có cục diện như vậy, là chúng ta dạy bảo không chu toàn bố trí, còn xin đại đế không cần cùng tiểu bối này so đo. U Minh nơi này có một chút chân quý đế bảo, còn xin đại đế nhận lấy. U Minh Tử kiếm nói xong, thân kiếm quang mang lóe lên, mấy món tản ra khí tức cường đại bảo vật xuất hiện tại Cố Trường Thanh trước mặt. Lúc này U Minh Tử kiếm, trong lòng tràn đầy đối U Nguyên tộc những này bất hiếu tử tôn thất vọng cùng phẫn nộ. Nhưng bị lắng lại Cố Trường Thanh lựa giận, nó cũng chỉ có thể xuất ra những này đế bảo tới thử độ vãn hồi cục diện. Chương 24. U Nguyên đại đế, đối chiến Cố Trường Thanh tùy ý nhìn sang cái này mấy món đế bảo, theo thứ tự là một khối thần canh đế kim, một khối đạo thạch cùng một bản tàn đế kinh. Những này đế bảo không thể nghi ngờ là vô cùng chân quý hiếm thấy chất bảo, mỗi một kiện đều đủ để vô số cường giả đi cuồng. Nhưng mà, Cố Trường Thanh đối bọn chúng lại tựa hồ như để không nổi một tia hào hứng, cái kia lạnh nhạt ánh mắt từ đế bảo bên trên nhẹ nhàng đảo qua, liền nhẹ giọng nói ra, những vật này bản đế không hứng thú. Dứt lời, hắn nhẹ phất ống tay áo, đem cái này mấy món đế bảo đưa về U Minh Tử kiếm bên cạnh. Nghe được Cố Trường Thanh câu nói này, ở đây mấy người cũng không khỏi chấn động trong lòng, bọn hắn coi là Cố Trường Thanh là trướng mắt những này đế bảo, hoặc là còn chưa nguôi giận, không định tha thứ U Nguyên tộc. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí ra, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. U Minh Tử kiếm tự nhiên minh bạch việc này tính nghiêm trọng, dù sao đại đế không thể đủ, cho dù là một tia mạo phạm đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Cố Trường Thanh không có trước tiên đem tóc trắng thần tôn bọn hắn diệt sát, đã coi như là phá lệ khai ân. Cái kia đại đế nên như thế nào? Chỉ cần đại đế gật đầu, cái này mấy tên tiểu bối ta có thể lập tức đưa bọn hắn lên đường. U Minh Tử kiếm thanh âm trầm thấp mà nặng nề, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng kính sợ. Nó tuy là cực đạo đế binh, nhưng không có U Nguyên đại đế gia trì, cùng chân chính đại đế so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Mà Cố Trường Thanh, như thế nào phổ thông đại đế nhưng so sánh, hắn mỗi lần xuất thủ đều có lưu vạn phần chỗ trống, liền xem như bộc phát đế uy, cũng bất quá là hắn lực lượng chín châu mất sợi lông thôi. Hắn liền như là cái kia cao không thể chạm đỉnh phong, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, lại khó mà chạm đến. Nghe được U Minh Tử Kiếm nghe được lời này, Cố Trường Thanh lắc đầu. Mấy người kia mặc dù mạo phạm bản đế, nhưng kỳ thật lực đối với các ngươi U Nguyên tộc cũng coi là trụ cột bước vàng, rất đáng tiếc. Huống hồ bản đế còn cùng các ngươi nhất tộc U Linh xem như một người bạn, cũng không cần khó là mấy người bọn họ. Ờ, đại đế nói là bên ngoài nữ hoa kia. U Minh Tử Kiếm trong nháy mắt lĩnh ngộ, suy nghĩ lập tức liền chuyển đến còn ở bên ngoài lặng lặng chờ U Linh trên thân. Không sai. Cố Trường Thanh khẽ bước cảm. Vậy tại hạ liền đa tạ đại đế, ngươi còn không nhanh cấu tạ đại đế. U Minh Tử Kiếm nghiêm nghị đối cái kia nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy tóc trắng thần tôn quát. Đa tạ đại đế khai ân. Đa tạ đại đế khai ân. Tóc trắng thần tôn như được đại xá, trong lòng dâng lên trở về từ cõi chết cảm giác, vội vàng ba bái chi cấu, hướng Cố Trường Thanh biểu đạt lòng cảm kích. Cái kia đại đế đã không thu những này đế bảo, cũng không cần cái này mấy tiểu bối tính mệnh, chẳng lẽ đại đế có ý định khác? U Minh Tử Kiếm nghi ngờ nhìn xem Cố Trường Thanh, trong lòng tràn ngập tò mò. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lực lượng thần bí qua mang, phản phất tại lập như cái gì đại sự kinh thiên động địa. Cái kia không biết đại đế có gì cần tại hạ hỗ trợ. U Minh Tử Kiếm trong lòng siết chặt, sợ Cố Trường Thanh xách một cái để nó khó xử yêu cầu. Chủ nhân nhà ngươi hẳn là có lưu pháp thân a. Cố Trường Thanh thanh âm trầm ổn mà chắc chắn, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng vậy, chủ nhân trước khi đến thượng giới thời điểm, cố ý lưu lại một đạo pháp thân, để phòng U Nguyên tộc ngày sau tao ngộ nguy cơ, đây cũng là U Nguyên tộc lớn nhất át chủ bài một trong. U Minh Tử Kiếm cung kính đáp lại nói, ánh mắt bên trong tràn đầy đối chủ nhân tôn sùng cùng kính sợ. Vậy là tốt rồi, bản đế yêu cầu chính là xin ngươi đưa ngươi tộc U Nguyên đại đế pháp thân phóng xuất ra, bản đế muốn cùng đánh một trận. Cố Trường Thanh lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại yên tĩnh trong không gian ầm vang nổ vang, để U Minh Tử Kiếm cùng ở đây ba người đều kinh ngạc không thôi. Nghe được Cố Trường Thanh lời nói này, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ, biểu tình kia tựa như là nghe được trên đời chuyện khó tin nhất đồng dạng. Cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn, ai có thể nghĩ tới, Cố Trường Thanh vậy mà lại đưa ra lớn mật như thế yêu cầu. Cái này, đại đế như thế như vậy sợ là có chút không ổn đâu, dù sao đây chính là ta U Nguyên tộc cát chủ bài nhà. U Minh Tử Kiếm ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. Dưới cái nhìn của nó, làm như vậy thật sự là quá mức mạo hiểm, đây chính là U Nguyên tộc sau cùng cậy vào, một khi vận dụng, hậu quả khó mà lường được. Phải biết Cố Trường Thanh có như thế yêu cầu, nó còn không bằng trực tiếp chặt tóc trắng thần tôn mấy người. Bản đế liền yêu cầu này, nếu là không đồng ý, hắc hắc, vậy chỉ có thể đánh tới chính các ngươi sử dụng. Cố Trường Thanh cố ý lộ ra một bộ trương cuồng bộ dáng. Đại đế tại hạ không minh bạch, ngươi vì sao muốn cùng chủ nhân một trận chiến đâu? U Minh Tử Kiếm trong giọng nói mang theo một chút không giảng hòa bất đắc dĩ. Bởi vì nhàm chán. Cố Trường Thanh nhẹ phiêu phiêu địa phun ra hai chữ này, phản phất đây là không thể bình thường hơn được lý do. A, nhàm chán. U Minh Tử Kiếm đột nhiên huyễn hóa ra một vị tuyệt mỹ khuynh thành cô gái tóc tím, nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy khó có thể tin, môi đỏ khẽ nhếch, phản phất không thể tin được mình nghe được. Lý do này cũng quá hoang đường a. Nàng không thể nào hiểu được, một cái như thế tồn tại cường đại, vậy mà lại bởi vì như thế buồn cười lý do, liền phải vận dụng cả một tộc bầy át chủ bài cùng đối phương một trận chiến, đây có phải hay không là quá mức cho đùa? Cái này phía sau thật chẳng lẽ không có cái khác cấp độ càng sâu nguyên nhân sao? Nhanh lên đi, bản đế còn có việc đâu. Gặp cái kia U Minh Tử Kiếm còn tại lề mà lề mề, Cố Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, chân mày hơi nhíu lại, ngựa khí cũng biến thành càng lạnh lùng. Tốt ta, đã đại đế mở miệng, tại hạ chỉ có thể để chủ nhân đi ra. U Minh Tử Kiếm biết, việc đã đến nước này, đã vô pháp cải biến, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Lập tức, chỉ gặp U Minh Tử Kiếm trên thân toát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm màu tím sương mù, cái kia màu tím sương mù trên không trung dần dần tụ tập thành một người mặc màu tím váy lụa tuyệt thế nữ tử. Nữ tử này màu tím nhạt dáng người uyển chuyển tuyệt luân, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã lộng lẫy. Mặt mũi của nàng như tiên tư tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, phản phất thổi qua liền phá. Trên trán cái kia màu tím sẫm cánh hoa đồ án tô điểm, càng tăng thêm nàng thần bí cùng cao quý. Nàng cái kia thật dài mái tóc tím dài như tơ mềm mại, giống như lông mày sắc nước suối chảy xuôi mà xuống, phất phới sợi tóc khẽ động lên tầng tầng màu tím lưu quang, như mộng như ảo. Tại nàng xuất hiện một cái mắt, toàn bộ U Nguyên Đế cung phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm rãi. Hết thảy đều phảng phất đắm chìm trong nàng tuyệt thế phong hoa bên trong. Đệ tử bái kiến lão tổ. Cách đó không xa Ú Lũ cùng Ú Vũ nhìn thấy nữ tử một khắc này, sớm đã nằm rạp trên mặt đất, cung kính đến cực điểm. Cái kia tóc trắng thần tôn càng là cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng giật đầu, sợ trước mắt xuất hiện nữ tử biết được hắn mạo phạm một vị đại đế. Nữ tử sau khi xuất hiện, không để ý đến bọn hắn, ánh mắt của nàng trực tiếp khóa chặt tại Cố Trường Thanh trên thân. Trước mắt cái này áo xám nam tử, nàng vậy mà nhìn không thấu nửa phần. Phải biết, nàng mặc dù chỉ là U Nguyên đại đế pháp thân, nhưng thực lực cũng có được tiếp cận đỉnh tiêm đại đế tiêu chuẩn. Có thể làm cho nàng nhìn không thấu người, hắn thực lực rất có thể là một vị thiên đế. Đoét, đỉnh cao nhất đại đế đồng dạng được xưng là thiên đế, về sau sẽ nói rõ. Đạo hữu, không biết có phải hay không bản đế những bọn tiểu bối này mạo phạm ngài. U Nguyên đại đế thanh âm huyền chuyển du dương, lại dẫn một tia uy nghiêm. Cố Trường Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy tuyệt luân, khí chất siêu phàm tuyệt thế nữ tử. Sự xuất hiện của nàng, phảng phất để toàn bộ thế giới cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Không đợi Cố Trường Thanh đáp lời, U Nguyên Đại Đế bên cạnh U Minh Tử Kiếm liền đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng nói ra. Lại có việc này, ta U Nguyên tộc bây giờ lại nhưng đã như thế không coi ai ra gì sao? U Nguyên Đại Đế nghe nói tóc trắng thần tôn đám người mạo phạm một vị đại đế, chân mày hơi nhíu lại, toát ra một tia vẻ không vui. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, các ngươi đều là đi U Nguyên luyện ngục tỉnh lại một vạn năm. Nói xong, nàng nhẹ nhàng một phất ống tay áo, cái kia tóc trắng thần tôn liền cùng bên ngoài còn nằm mấy vị trí tôn cùng một chỗ, bị một cỗ lực lượng vô hình lôi cuốn lấy, đưa đi U Nguyên tộc luyện ngục. Xử lý xong mấy người về sau, U Nguyên Đại Đế nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Cố Trường Thanh, "Đạo hữu, muốn cùng bản đế luận bàn một phen sao?" Nàng thanh âm như tiếng trời dễ nghe, ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy quan mang. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, ý cười doanh doanh, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Không sai, bản đế còn chưa hề cùng cảnh cường giả quyết đấu qua. Ha ha, thật sự là đúng dịp, bản đế cũng chưa từng cùng cảnh cường giả từng có như vậy chính diện giao phong, đạo hữu mời theo bản đế đến. U Nguyên Đại Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa dứt lời, chỉ gặp phía sau nàng đột ngột xuất hiện một cái thâm thúy vòng xoáy, thần bí mà tràn ngập lực hấp dẫn, nàng cất bước ung dung đi vào. Cái kia thanh tản ra u minh khí tức tử kiếm cũng theo sát phía sau, cấp tốc bay vào. Cố Trường Thanh thấy thế, hai con ngươi hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn đứng chắc tay, khoan thai lơ lửng mà lên, sau đó cũng không sợ hãi chút nào bay vào cái kia trong nước xoáy. Phía dưới U Long cùng U Vũ hai vị đạo tôn, ngửa đầu nhìn qua Cố Trường Thanh cùng tự mình lão tổ rời đi thân ảnh, trong lòng tràn đầy rung động. Đây chính là đại đế cường giả phong phạm sao? Cái kia uy áp đơn giản khiến người ta trong lòng run sợ. Phản phất chỉ cần một cái tay, liền có thể tùy tiện đem chúng ta gạt bỏ. U Lũng hít sâu một hơi, lấy tay xoa xoa cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Lão Lũng, nghe lão tổ nói một thế này, đại đế chính quả còn chưa xuất hiện, cái này nhân tộc đại đế tựa như là từ thời kỳ viễn cổ mà đến. U Vũ ở một bên nhẹ giọng nói ra. Lão Vũ, đại đế đây không phải người ta có thể phỏng đoán, người ta bây giờ chủ yếu nhất vẫn là ước thúc một chút trong tộc hậu bối, lần này thế nhưng là chọc tới một vị đại đế, ai biết lần sau lại sẽ chọc cho bên trên phiền phức gì. Không sai. U Lũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Lại nói ở chỗ khác, U Nguyên bí cảnh, đây là một chỗ từ U Nguyên đại đế tự tay mở thần bí tiểu thế giới. Nay tiểu thế giới rộng lớn vô ngần, mặc dù gọi hắn là tiểu thế giới, nhưng cũng có ít châu chi địa như vậy bao la, hắn không gian tính ổn định càng là so ngoại giới muốn mạnh hơn mấy chục lần. Đạo hữu, nơi đây chính là bản đế mở bí cảnh, chúng ta ở đây luận bàn đỏ sức một phen, ý của ngươi như nào? Trong hư không, U Nguyên đại đế dáng người lỗi lạc, quần áo phiêu phiêu, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng khiêu chiến chi ý tự nhiên có thể. Cố Trường Thanh khẽ bước cẩm, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Hắn xác thực muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết đại đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Gặp Cố Trường Thanh đáp ứng, U Nguyên đại đế toàn thân bỗng dưng bộc phát ra cường đại đến cực hạn đế uy đế khí. Nàng tiện tay vung lên, đối Cố Trường Thanh liền đánh ra một trường, một đạo màu tím cự hình tay cầm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Cái này bàn tay lớn màu tím che khuất bầu trời, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không gian đều đang rung động kịch liệt, phảng phất sắp sụp đổ đồng dạng. Cự trường phá không mà đến, mang theo trận trận phong lôi chi thành, uy áp mạnh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cố Trường Thanh thấy thế, sắc mặt như thường, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng. Hắn nhẹ nhàng hô một hơi, trong cơ thể đế khí điên cuồng phun trào, một đạo sáng chói thanh sắc quang mang tại trước người hắn long lánh mà lên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, thanh sắc quang mang trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại màu xanh hộ thuẫn, ngăn tại trước mặt hắn. Bàn tay lớn màu tím cùng kim sắc hộ thuẫn ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng, năng lượng tàn phá bừa bãi, toàn bộ bí cảnh đều tại cái này năng lượng kinh khủng bắt đầu run rẩy. Dạng này mới có ý tứ. Cố Trường Thanh rốt cục cảm nhận được siêu việt dĩ vãng những thần tôn đó đạo tôn gấp mấy trăm lần năng lượng ba động, có lẽ trước mắt U Nguyên đại đế pháp thân sẽ mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau. Chương 25, Cực đạo đế uy, U Minh đại đạo. Chương 25, Cực đạo đế uy, U Minh đại đạo. 4000, đem năng lượng quang mang tiêu tán, U Nguyên đại đế xuất thủ lần nữa, chỉ gặp nàng vung ra mấy chục trường, mỗi một trường đều uy lực kinh người. Cùng vừa rồi tiện tay thăm dò so sánh, lần này công kích trọn vẹn tăng cường mấy chục lần. Mấy chục cái kinh thiên cự trưởng liên miên bất tuyệt địa đánh phía Cố Trường Thanh, phản phất muốn đem trọn cái không gian đều xé rách. Mà Cố Trường Thanh nhưng như cũng không có chút rung động nào, hắn tay trái nắm tay, hướng về đánh tới mấy chục cái đại đạo cự trưởng đánh tới. Trong chốc lát, một đạo thanh mang hiện lên, cái kia mấy chục cái đại đạo cự trưởng lại bị hắn một đầu xuyên qua. Kinh khủng quyền mang mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng tắp đánh phía U Nguyên đại đế mặt. U Nguyên đại đế trong lòng giật mình, đội vàng bóp lên thủ thế, một đạo cự đại cánh hoa trong nháy mắt đưa nàng bao trùm. Quyền kia mang đánh vào trên mặt cánh hoa, phát ra nổ vang rung trời. Năng lượng cường đại ba động như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, càng đem không gian bốn phía đều vỡ ra đến. Lực lượng thật kinh khủng, đây chính là thiên đế sao? U Nguyên đại đế trong lòng tràn đầy rung động, nàng đã sớm đem Cố Trường Thành coi là viễn cổ thời điểm tuyệt thế thiên đế. Nhưng nàng cũng không có nhu trí, ngọc thủ nắm lên bên cạnh U Minh tử kiếm, cánh hoa tán đi, một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời. U Minh chạm. Nàng kêu quát một tiếng, trong tay U Minh tử kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, cái kia đạo kiếm khí khổng lồ mang theo vô tận uy thế, hướng về Cố Trường Thành chém tới. Một kiếm này, phản phất muốn đem thiên địa đều một phân thành hai, cho thấy U Nguyên đại đế tài năng tuyệt thế. Cố Trường Thanh mặt không đổi sắc, tay phải nhẹ nhàng bung lên, một đạo lực lượng vô hình tuôn ra, cùng cái kia đạo kiếm khí khổng lồ đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang văng khắp nơi, giữa thiên địa đều bị cái này hai cổ lực lượng cường đại rung động. Kiếm khí cùng lực lượng đan vào lẫn nhau, giằng co một lát sau, cuối cùng vẫn Cố Trường Thanh lực lượng càng hơn một bậc, đem đạo kiếm khí kia đánh tan. Nhưng mà, U Nguyên đại đế cũng không từ bỏ, nàng lần nữa thi triển tuyệt kỹ, quanh thân linh lực phun trào, hóa thành từng đạo phù văn thần bí, vờn quanh tại nàng bên cạnh. U Minh phá. U Nguyên đại đế lần nữa phát động công kích, lần này uy lực so trước đó càng thêm cường đại, nàng muốn đem hết toàn lực củng cố Trường Thanh phân cao thấp. Cố Trường Thanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng, hắn cảm nhận được U Nguyên đại đế cứng cỏi cùng bất khuất, nhưng hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến hay lắm, vậy liền thử một lần bản đế cổ thanh hỗn độn trải qua a. Cố Trường Thanh thanh âm bên trong mang theo kiên định cùng tự tin. Hắn lần nữa nắm tay, vung ra. Thanh cổ thương long quyền. Đây là thanh cổ hỗn độn trải qua bên trong 17 thức thứ nhất. Chỉ gặp một đầu màu xanh thương cổ thanh long tại nắm đấm của hắn huyền hóa mà ra, mang theo hủy thiên diệt thế uy năng, gầm thét phóng tới cái kia đạo màu tím đại đạo kiếm quang. Cái kia thanh long phảng phất là từ viễn cổ đi tới thần linh, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Màu xanh thương cổ thanh long cùng màu tím đại đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia đạo màu tím đại đạo kiếm quang tại thanh long trùng kích vào, lại bị hoành thành mảnh vỡ, như hoa mỹ pháo đông trong không khí tiêu tán. U Nguyên đại đế gặp này chấn động trong lòng, thật cường đại đế khí. Nàng biết rõ mình gặp phải khiêu chiến thật lớn, nhưng nàng tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên trán màu tím cánh hoa đột nhiên bộc phát ra cường đại cực đạo đế quang. Quang mang này như là mặt trời chói chang lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ U Nguyên bí cảnh. Một cỗ kinh khủng cực đạo đại đế khí thế quét sạch toàn bộ tiểu thế giới, toàn bộ tiểu thế giới đều tại cái này cỗ lực lượng cường đại bao phủ phía dưới, thời gian cũng vì đó đình trệ. Hư không vô tận bên trong, màu tím u minh đại đạo như là thác nước từ không trung chút xuống, đem U Nguyên đại đế thân ảnh làm nổi bật đến vô cùng uy nghiêm. Nàng cái kia chuyển dáng người giờ phút này phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản ra làm người sợ hãi khí tức. U Nguyên đại đế chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra kiên định và mang, nàng hai tay múa, từng đạo phù văn thần bí tại bên người nàng xoay quanh. Những phù văn này lẫn nhau xen lẫn, dần dần tạo thành một cái cự đại màu tím pháp trận trong dũng động lực lượng vô tận. Đại đạo chiếu rọi. U Minh đế uy. U Nguyên đại đế thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng bất tiêu. Sau lưng nàng xuất hiện một đạo hư ảo tuyệt thế nữ đế thân ảnh, tản ra không có gì sánh kịp uy áp. Cố Trường Thanh cảm nhận được cái này cố cường đại đế uy, trong lòng cũng là có chút nhất lắm. Đầu kia màu xanh thương cổ thanh long tại đế uy trùng kích vào, tựa hồ cũng cảm nhận được một tia áp lực, nhưng nó y nguyên ngẩng đầu gào thét, hướng về U Nguyên đại đế phóng đi. U Nguyên đại đế gặp đây, bình tĩnh duỗi ra ngọc thủ hướng về phía trước. Diệt. Nàng nhẹ giọng phun ra một chữ, thanh âm tuy nhỏ, lại ẩn chứa vô tận uy lực. Cái kia hư ảo tuyệt thế nữ đế thân ảnh tùy theo chậm rãi duỗi ra bàn tay khổng lồ, đột nhiên vung lên, càng đem cố trưởng thành thương cổ thanh long dễ dàng đập trở thành mảnh vỡ, thanh quang tứ tán bay ra. Ngay sau đó, cái kia hư ảo tuyệt thế nữ đế thân ảnh như là U Nguyên đại đế ý chí kéo dài, đi theo nàng cùng một chỗ bóp lên thần bí mà phức tạp pháp quyết. U Minh chiếu rọi tử dương. U Nguyên đại đế thanh âm như pháp lệnh băng lên. Theo một tiếng này rơi xuống, một viên lóng lánh hào quang màu tím mặt trời trống rỗng xuất hiện, lấy thế thái sơn áp đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hướng cố trưởng thành trấn áp tới. Cái kia kinh khủng uy áp để U Nguyên bí cảnh cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, toàn bộ thế giới đều tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống lung lay sắp đổ. Không gian bị đè ép đến vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận chói tai thanh âm. Từ sắc quang mang chiếu rọi giữa thiên địa, đem hết thảy đều nhuộm thành thần bí mà nguy hiểm màu tím. Đến hay lắm. Cố Trường Thanh nhìn thấy một màn này, không chỉ có không sợ, càng là thập phần hưng phấn. Thanh cổ giả thiên thủ. Hắn chậm rãi nhấc lên tay phải của mình, lòng bàn tay hướng lên, đối cái kia trong hư không ép áp xuống tới màu tím mặt trời, vươn vàng nâng lên. Theo Cố Trường Thanh động tác, nguyên bản phá diệt không chịu nổi đại địa phía trên, một cái so tử dương còn muốn lớn hơn mấy phần bàn tay lớn màu xanh dần dần hiện hiện, chậm rãi dâng lên. Con này bàn tay lớn màu xanh nhận chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, mỗi một đạo đường vân đều lộ ra cổ lão mà khí tức thần bí. Làm bàn tay lớn màu xanh cùng cái tia to lớn màu tím mặt trời lẫn tiếp xúc lúc, cả hai chạm nhau chi địa, thời không trong nháy mắt bị ép thành mảnh vỡ, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng oanh minh. Cái kia màu xanh cự thủ lấy không thể ngăn cản chi thế, ngạnh sinh sinh đem cái kia to lớn màu tím mặt trời nắm hướng vô biên sâu trong hư không, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cố Trường Thanh cảm thụ được cỗ lực lượng này bộc phát, trong lòng đối thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn ý thức được, mình lần này phóng thích ra vẹn vẹn một phần ngàn lực lượng, cũng đã cho thấy siêu việt phổ thông đại đế lực lượng một kích. Hồi tưởng lại dĩ vãng, hắn luôn luôn lấy mười mấy một phần bạn, thậm chí một phần một triệu lực lượng phóng thích, để hắn không có xác thực tham chiếu, khó mà chuẩn xác nắm chắc thực lực của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ, có U Nguyên đại đế pháp thân làm tham chiếu, hết thảy đều trở nên sáng tỏ bắt đầu. Dựa theo trước mắt U Nguyên đại đế pháp thân chỗ cho thấy lực lượng, đại khái là hắn bản thể lực lượng 1 phần 10. Bất quá vừa rồi U Nguyên thả ra chiếu rọi đại đạo, cái kia kinh khủng uy năng tối thiểu có một nửa nàng bản thể lực lượng, bởi vậy có thể suy đoán ra, đỉnh cấp đại đế so phổ thông đại đế mạnh hơn mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mà đỉnh cấp đại đế phía trên đỉnh cao nhất đại đế lại so đỉnh tiêm đại đế cường mười mấy lần thậm chí mấy chục lần, như thế tính ra, mình làm đỉnh phong cấp vô thượng đại đế, tối thiểu muốn so phổ thông đại đế mạnh lên mấy chục ngàn lần nha. Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm khái, phổ thông đại đế ở trước mặt hắn, đơn giản liền như là sâu kiến đồng dạng, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể tùy tiện đem chục chết. Ngay tại Cố Trường Thanh suy tư thời điểm, không trung U Nguyên đại đế nhìn xem mình vô cùng cường đại một kích, lại bị Cố Trường Thanh như thế dễ như trở bàn tay kích phá. Đây chính là thời cổ thiên đế thực lực kinh khủng sao? U Nguyên nhìn xem cái kia bóng người màu xám, tự lẩm bẩm, vừa rồi nàng sử dụng lực lượng đã là bản thể 1/2, nàng cái này cố pháp thân cũng có thể lượng hao hết, sắp tiêu tán. Đạo hữu, không, ta hẳn là xưng hô ngươi là tiền bối. U Nguyên đại đế đem toàn thân đế uy tản mất, sau đó thân hình lóe lên, đi vào Cố Trường Thanh bên cạnh, cung kính nói ra. trong ánh mắt của nàng mang theo kính nể cùng kính trọng. Ha ha, U Nguyên đạo hữu không cần khách khí như thế, ngươi dạng này gọi bản đế tiền bối, có thể để ta khó thích đương à? Cố Trường Thanh mỉm cười, nhìn xem U Nguyên đại đế nói ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ôn hòa, cùng lúc trước lúc chiến đấu lăng lệ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Gặp Cố Trường Thanh tốt như vậy nói chuyện, một cái ý niệm trong đầu tại U Nguyên đại đế trong lòng hiện lên. Đã đạo hữu như thế, vậy tại hạ cũng không tốt để đạo hữu khó xử. U Nguyên có chút không ngời, ngữ khí huyền chuyển dễ nghe, như hoàng anh xuất cốc đồng dạng. Nàng tư thái đoan trang ưu nhã, hiển thị rõ đại gia phong phạm. Đạo hữu đã bản đế yêu cầu các ngươi đã thực hiện, quyền kia đế cứ thế mà đi. Cố Trường Thanh biết không có thể ở chỗ này đợi đến quá lâu, hắn có thể chưa quên mục đích của chuyến này. Nói xong, hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, trước người mở ra một đạo đường hầm không thời gian, trong đường hầm lóe ra thần bí quang mang, phảng phất thông hướng không biết thế giới. Đạo hữu chấm đã. Gặp Cố Trường Thanh liền muốn rời khỏi, U Nguyên đại đế vội vàng hô. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, tựa hồ thật sự có chuyện trọng yếu gì. Không biết đạo hữu còn có chuyện gì. Cố Trường Thanh có chút nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem U Nguyên đại đế. Hắn không minh bạch U Nguyên vì sao gọi lại hắn, hắn thấy mình rời đi đối bọn hắn tới nói hẳn là làm một chuyện tốt mới đúng. Đạo hữu, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. U Nguyên đại đế hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình của mình, sau đó chậm rãi nói ra. Nói đến xem. Cố Trường Thanh ngược lại là muốn nhìn U Nguyên đại đế có chuyện gì có thể làm cho hắn dừng bước. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ, im lặng chờ đợi U Nguyên đại đế ở dưới. Ai? Nhắc tới cũng hổ thẹn, ta cái này cỗ pháp thân đánh với đạo hữu một trận, đã không có bất kỳ năng lượng, nếu là như vậy tán đi cũng tốt. U Nguyên đại đế khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Nhưng đạo hữu cũng biết tại hạ thân sau có thể là có cả một cái U Nguyên tộc, cái này pháp thân một khi tiêu tán, U Nguyên tộc về sau nếu là gặp được nguy cơ, nhưng liền không có tại hạ cái này cỗ pháp thân bảo vệ. Dứt lời, U Nguyên đại đế đột nhiên thay đổi tư thái, tựa như một cái nhu nhược tiểu nữ tử. Nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn cầu chi ý, tội nghiệp nhìn về phía Cố Trường Thanh, thanh âm cũng biến thành khinh nu bắt đầu. Đạo hữu, ngươi nhìn. Cố Trường Thanh bị nàng bộ dáng như vậy chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nhẹ ho khan vài tiếng, mở miệng hỏi, cái kia đạo hữu có ý tứ là? U Nguyên đại đế gặp hắn có chỗ buông lỏng, vội vàng nói, nếu như đạo hữu nguyện ý vì tộc ta lưu lại một đạo pháp thân, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Với lại, vì không để đạo hữu ăn thiệt thòi, ta U Nguyên trong tộc bảo vật, đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa. Dạng này a? Có thể, bản đế có thể lưu một cỗ pháp thân cho ngươi. Cố Trường Thanh suy tư một lát sau, đáp ứng xuống. Bản đế cũng không cần ngươi tộc bảo vật, không biết các ngươi có hay không cái kia đọc nhiều thiên hạ thư tịch sách cổ, hoặc là ghi chép các loại bí cảnh, thần kỳ trí bảo thể chất sách đâu. Thư tịch sách cổ. Những này tại ta trước đó bế quan mật thất ngược lại là có không thiếu. Mà ta U Nguyên trong tộc có một tòa chuyên môn để đặt cổ tịch kinh thư lâu cát, đạo hữu muốn là nếu mà muốn, sau khi rời khỏi đây liền để tiểu tử dẫn ngươi đi cầm lấy. U Minh đại đế có chút nhíu mày, có chút nghi ngờ nói ra, ta thực sự có chút không hiểu, Cố đạo hữu vì sao để đó rất nhiều trí bảo không cần, ngược lại đối với mấy cái này điển tịch cổ thư như thế cảm thấy hứng thú đâu. Nghe được U Minh tộc cũng có mình muốn, Cố Trường Thanh đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, hắn mỉm cười, nói ra, đạo hữu có chỗ không biết à, ta đối những sách vở này sách cổ có cực lớn hiếu kỳ cùng tham dò muốn. Tại cái này rộng lớn thế gian, có quá nhiều không biết sự vật chờ đợi ta đi tìm hiểu, mà những sách vở này sách cổ chính là ta tham dò không biết trọng yếu đường tắt. Trên đời này có quá nhiều đồ vật bản đế chưa biết được, ta khát vọng thông qua bọn chúng đi mở rộng tầm mắt của ta, tăng trưởng ta kiến thức. Ờ, thì ra là thế a, đạo hữu đối tri thức khao khát thật là làm cho ta khâm phục không thôi. U Nguyên đại đế nhẹ gật đầu, cảm thấy là Cố Trường Thanh là phủ đuổi quá lâu, muốn giải thế gian biến hóa. Tiểu tử, U Nguyên đại đế đột nhiên đề cao âm lượng, đối U Minh tử kiếm hô. Chủ nhân, tiểu tử tại. U Minh tử kiếm cung kính đáp lại nói. Cố đạo hữu sau khi rời khỏi đây, ngươi đem trong tộc thư tịch sách cổ toàn đều vơ vét đi ra, là Cố đạo hữu đóng gói tốt đưa cho hắn. U Nguyên đại đế phân phó nói. Đúng vậy, chủ nhân. U Minh tử kiếm ứng tiếng nói. Đạo hữu vậy liền làm phiền ngươi. U Nguyên đại đế mặt mỉm cười, khách khí nói ra. Dễ nói. Cố Trường Thanh nói xong, liền chậm rãi nâng tay phải lên, trên tay ngưng tụ ra một viên tản ra thanh sắc quang mang pháp thần hạt châu. Này châu ẩn chứa bản đế 1% lực lượng, đủ để bảo đảm ngươi U Nguyên tộc một lần bình an không ngại. Cố Trường Thanh cố ý đem cái này cỗ pháp thân lực lượng phóng đại gấp 10 lần, trên thực tế, cái quả hạt châu này ẩn chứa lực lượng bất quá chỉ có hắn 1/1000 thôi. Cái kia liền đạt tạ đạo hữu. U Nguyên đại đế tiếp nhận Cố Trường Thanh đưa tới hạt châu màu xanh, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng biết rõ, cái quả hạt châu này đối với nàng tộc đàn tới nói, là một phần chân quý bảo hộ. Thiên đế gấp 100 lần thực lực cùng nàng cái này cỗ pháp thân không sai biệt lắm, khả năng còn mạnh hơn. U Nguyên đại đế đem hạt châu giao cho U Minh tử kiếm đảm bảo, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm. Đạo hữu, tại hạ thời gian không nhiều lắm, tại cách trước khi đi tại hạ có thể mời đạo hữu cáo chi tính danh. U Nguyên đại đế cảm giác được năng lượng của mình đã còn thừa không có mấy, vội vàng hỏi. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia lưu luyến cùng không bỏ, nàng đối trước mắt vị này cổ chi đại đế hết sức tò mò, suy nghĩ nhiều giải một chút quan ở trước mắt vị này thần bí đạo hữu sự tình. Tại hạ Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh chậm rãi nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. U Nguyên đại đế khẽ gật đầu, đem cái tên này thật sâu ghi tạc trong lòng. Cái kia Cố đạo hữu xin từ biệt, sau này phi thăng thượng giới, nhớ kỹ tới tìm ta, ta tên U Giao. U Nguyên đại đế thanh âm dần dần đi xa, tại biến mất trong nháy mắt, cuối cùng lưu lại một màn kia mỉm cười, phảng phất còn ở trước mắt, để cho người ta khó mà quên. Chương 26. rời đi, cấm khu cản đường. Tại U Nguyên Đại Đế sau khi rời đi, U Minh Tử kiếm chậm rãi bồng bềnh đến Cố Trường Thanh trước người, thân kiếm run nhẹ nhẹ, cho thấy nó nội tâm tâm thần bất định bất an. Nó cái kia màu tím thân kiếm hiện ra hào quang nhỏ yếu, như nói nó khẩn trương cùng bất an. Nó cẩn thận từng ly từng tí tới gần Cố Trường Thanh, nhẹ giọng nói ra, cái kia tiền bối, tiểu tử cái này mang ngài đi lấy thư tịch sách của a. Nó thanh âm bên trong mang theo một tia nhát gan, sợ mình trước đó đối Cố Trường Thanh bất kính sẽ để cho hắn không vui. Nó thực sự không có nghĩ đến cái này, nó tự cho là cổ chi đại đế, sẽ cường đại như thế, thậm chí ngay cả chủ nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Tốt, vậy thì mời dẫn đường a. Cố Trường Thanh thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, hắn tựa hồ cũng không đem U Minh Tử kiếm trước đó cử động để ở trong lòng. Sau đó một kiếm nhất người rời đi cái này vỡ vụn bí cảnh, chỉ gặp U Minh Tử kiếm chậm rãi ở phía trước dẫn đường, nó tốc độ phi hành cũng không nhanh, tựa hồ là đang tận lực chiếu cố Cố Trường Thanh bộ pháp. Nó thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, quan sát Cố Trường Thanh phản ứng, sợ hắn có một tia bất mãn. U Nguyên Đế cung hành lang bên trong tràn ngập khí tức cổ xưa, trên vách tường khảm nạm lấy tản ra thần bí quang mang bảo thạch, chiếu rọi ra U Minh Tử kiếm cái kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Nó mang theo Cố Trường Thanh xuyên qua từng đạo cửa lớn đóng chặt, mỗi một cánh cửa sau đều ẩn giấu đi vô số thư tịch sách cổ, những sách vở này tản ra dấu vết tháng năm, phản phất như nói quá khứ huy hoàng cùng tăng thương. Ở trong quá trình này, U Minh Tử kiếm còn thỉnh thoảng hướng Cố Trường Thanh giới thiệu một chút đặc biệt thư tịch. Trong giọng nói của nó tràn đầy đối những sách vở này hiểu rõ cùng kinh ý, cũng làm cho Cố Trường Thanh đối U Nguyên Đế cung lịch sử có càng thâm nhập nhận biết. Rốt cục, tại U Minh Tử kiếm dẫn đầu dưới, toàn bộ U Nguyên Đế cung thư tịch sách cổ đều bị Cố Trường Thanh đóng gói mang đi, mà U Minh Tử kiếm cũng như chút được gánh nặng, trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. U Nguyên Đế cung bậc thang chỗ. Cố Trường Thanh nhìn xem còn đứng ở bậc thang chỗ chờ hắn U Linh, nhẹ giọng gọi nói, "U Linh cô nương đợi lâu." Tiền bối. Nhìn xem từ U Nguyên Đế cung đi ra Cố Trường Thanh, U Linh lo âu trong lòng như sương khói tiêu tán. Trên mặt của nàng hiện ra như chút được gánh nặng thần sắc, trong đôi mắt đẹp lóe ra vui sướng quá mang. "Tiền bối không có sao chứ? Đế cung bên trong lão tổ có thể có khó khăn tiền bối?" U Linh nhìn vẻ mặt hài lòng Cố Trường Thanh, vẫn là không nhịn được lo lắng mà hỏi thăm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, tựa hồ rất muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cố Trường Thanh mỉm cười, thần thái khoan thai điệu nói ra, cùng U Nguyên tộc lão tổ so tài một phen, không có việc lớn hơn gì. Những cái kia bị ta nghiền ép chết U Nguyên tộc nhân, xem như bất kính với ta trừng phạt ta. Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nghe được Cố Trường Thanh lời này, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, U Nguyên tộc trưởng lão các lão tổ làm sao dễ nói chuyện. U Linh cô nương chuyến này đa tạ ngươi dẫn đường. Ta còn có việc xin từ biệt. Cố Trường Thanh thanh âm ôn hòa mà kiên định. Tiền bối muốn rời đi sao? U Linh thanh âm bên trong mang theo một tia không bỏ, trong ánh mắt của nàng toát ra thật sâu lưu luyến. Đúng vậy, lần này vốn là đến thấy trong truyền thuyết U Nguyên Đế cùng, bây giờ tâm nguyện đã đạt thành cũng là thời điểm rời đi. Tiền bối. Nghe được Cố Trường Thanh lời này, U Linh có chút nhăn nhó, nàng cắn môi một cái, tựa hồ có lời gì muốn nói lại không dám nói ra khỏi miệng. Ân. Cố Trường Thanh xoay đầu lại, nhìn xem U Linh, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tiền bối, không trách ta sao? U Linh trong lòng tràn đầy tự trách cùng ấy nấy. Nàng biết rõ, nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của nàng, ngay từ đầu U Tẩu cùng U Bản cũng sẽ không đối Cố Trường Thanh như vậy nói năng lỗ mãng, lại càng không có đằng sau nhiều chuyện như vậy phát sinh. Vì sao muốn trách ngươi đâu? Cố Trường Thanh mỉm cười, nụ cười kia như gió xuân ấm áp, để cho người ta như một nắng ấm. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, tiêu sái vút không mà lên, vững vàng ngồi lên cái kia màu đen tuyền nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. U Linh cô đương, về sau có cơ hội chúng ta còn biết gặp lại. Cố Trường Thanh thanh âm xa xa truyền đến, tại U Linh bên thai quanh quẩn. Tiền bối gặp lại. U Linh đa tạ tiền bối ân cứu mạng. U Linh nhìn qua Cố Trường Thanh rời đi phương hướng, lên tiếng hô lớn. Trong mắt của nàng, Cố Trường Thanh thân ảnh dần dần mơ hồ, nhưng hắn cái kia khí chất đặc biệt lại in dấu thật sâu ấn trong lòng của nàng. Cùng lúc đó, U Nguyên Đế cửa cung. U Linh cung kính đối lên trước mắt U Minh Tử kiếm hỏi, "Lão tổ, vị này nhân tộc đại đế là lai lịch ra sao?" Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng tìm kiếm. "Hai người các ngươi đừng quản vị này tồn tại lai lịch, vị này tồn tại tại ta U Nguyên tộc sự tình." Nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. U Minh Tử kiếm thanh âm nghiêm túc mà trang trọng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngay cả nó cùng chủ nhân cũng chỉ là đoán Cố Trường Thanh là từ viễn cổ phủ đuổi thức tỉnh cổ chi đại đế, có thể Cố Trường Thanh lại cũng không có thừa nhận qua. "Là, lão tổ." U Lung cùng U Vũ cùng kêu lên đáp, bọn hắn biết rõ việc này tầm quan trọng, không dám chậm trễ chút nào. "Tốt, các ngươi phải làm gì thì đi làm đi, bản lão tổ muốn trở về tiếp tục ngủ." U Minh Tử kiếm thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang màu tím biến mất tại nguyên chỗ. Cùng tiến lão tổ. U Lung cùng U Vũ liền đội vàng hành lễ, thẳng đến U Minh Tử kiếm thân ảnh hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới chậm rãi đứng lên. Phía ngoài nữ hoa quan tâm một phen. U Minh Tử kiếm rời đi lúc lại dặn dò, "Là, lão tổ." Bọn hắn lần nữa đáp, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài U Linh. Cố Trường Thanh ngồi tiểu hắc thuyền rời đi U Nguyên Đế cung về sau, liền hướng trung ương đạo vực phương hướng mà đi. "A, nguyên lai U Nguyên tộc còn có dạng này lịch sử." U Minh thể, trời sinh U Minh đại đạo sủng nhi, nói như vậy U Nguyên đại đế liền người mang lấy thần kỳ thể chất. Màu đen trên tuyền nhỏ, Cố Trường Thanh chính say sưa ngon lành nhìn xem từ U Nguyên tộc lấy ra cổ tịch. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong đó lúc, một đạo thanh âm như kinh lôi đột nhiên vang lên, "Nhân tộc, liền là ngươi giết ta tộc thiếu tộc trưởng." Cái này thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy áp, đem màu đen thuyền nhỏ ngạnh sinh sinh địa ngăn lại. Cố Trường Thanh nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia không vui. Mình chính đọc sách nhìn nhập thần đâu, làm sao tại cái này mấu chốt còn có người tới quấy rầy? Cố Trường Thanh chậm rãi đem thả xuống sách cổ ở trong tay, dương mắt nhìn hướng cái kia tản ra kinh khủng chí tôn khí tức thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh ý, người tới là ba vị minh xà tộc sinh linh, toàn thân bọn họ lân giáp bao trùm, cái kia giữ tận đầu rắn còn tại phun lưỡi, một thân tu vi đều là thiên tôn cảnh cường đại tồn tại. Một cái minh xà tộc thánh vương, lại xuất động ba vị thiên tôn. Xem ra cái kia buồn nôn giá hỏa tại các ngươi nhất tộc bên trong địa vị không thấp a. Cố Trường Thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Cái kia ba vị minh xà tộc sinh linh liếc mắt nhìn nhau, trong đó một vị thiên tôn cảnh cường giả tiến lên một bước, hung tợn nói ra, nhân tộc, ngươi giết tộc ta thiếu tộc trưởng, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. A, chỉ bằng ba người các ngươi. Cố Trường Thanh hất cằm lên, khinh miệt nhìn lấy bọn hắn, vốn định chờ về sau có cơ hội lại đem bọn ngươi cấm khu diệt đi, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là mình đã tìm tới cửa. Khẩu khí thật lớn. Một cái toàn thân lục bảy thiên tôn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát hôm nay chi kiếp sao? Không cần cùng hắn nói nhảm, mặc dù tộc trưởng nói để cho chúng ta dẫn người trở về, nhưng cũng không nói muốn chết sống. Một vị khác minh xà tộc thiên tôn thâm trầm nói, giết hắn là thiếu tộc trưởng báo thù. Ba vị minh xà tộc thiên tôn đồng thời bộc phát ra khí tức cường đại, từng đạo kinh khủng đạo vận công kích giống như thủy triều tuôn hướng Cố Trường Thanh. Nhưng mà Cố Trường Thanh chỉ là ngồi trên thuyền, hướng bọn họ nhẹ nhàng phất phất tay. Một đạo ẩn chứa thời không chi đại đạo gió mạnh, tựa như dễ như trở bàn tay, đem cái kia đạo vận thổi tan. Tại ba vị minh xà tộc thiên tôn còn không có phản ứng kịp lúc, đầu lâu của bọn hắn bị gió mạnh trong nháy mắt chém xuống, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hư không. Ba vị thiên tôn thân thể ầm vang ngã xuống, ánh mắt bên trong còn lưu lại khó có thể tin thần sắc. Thiên địa đột nhiên kim quang đại phóng, vô số kim sắc liên hoa tại hư không đại địa nở rộ, tám rửa tại kim quang dưới sinh linh cảnh giới đột tăng trưởng. Cố Trường Thanh lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, chỉ bằng các ngươi những này tạp ngư, cũng dám đến khiêu khích ta. Dứt lời, Cố Trường Thanh liền đem ba cái đầu rắn gửi tại đuôi thuyền bên trên. Màu đen thuyền nhỏ trực tiếp bay đầu hướng Minh Vũ cấm khu bay đi. Lúc đầu Cố Trường Thanh đã quên đi cấm khu cái này một chuyện vặt, nhưng đã có người nhắc nhở hắn. Vậy hắn nắm lấy, nếu như đã tới U Nguyên vực, vậy liền thuận tiện đem cái này vực cấm khu cũng cùng diệt đi a. Minh Xà cấm khu ở vào U Nguyên vực tây nam vị 10 vạn dặm bên ngoài vô tận hải bên trong. Vùng biển này lượn vòng lấy vài đầu hung mãnh hải thú, lúc này Cố Trường Thanh ngồi tiểu hắc thuyền không nhanh không chậm hướng nơi này bay tới. Tiểu hắc thân thuyền sau còn bị Cố Trường Thanh dùng dây thừng cột ba viên to lớn đầu rắn. Cái kia mấy con hải thú thấy thế không dám có chút động tác, nhìn xem Cố Trường Thanh bay nhập trung tâm vùng biển vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy về sau, cái thế giới này là cùng ngoại giới điên đảo, không chung không phải bạch vân, mà là một mảnh to lớn vô cùng màu đậm hải dương, mà Cố Trường Thanh là từ Minh Vũ cấm khu hải dương tiên để trống. Thật nặng mùi khai. Cố Trường Thanh ngồi tại tiểu hắc thuyền dựng ngược lấy, chau mày, chán ghét nói ra. Đem thuyền cùng cái thế giới này phương hướng nhất trí về sau, Cố Trường Thanh nhìn phía dưới liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch, đến không hết kỳ dị hung thú đang bay múa. Ken, phát hiện ẩn tàng đánh dấu địa điểm, ký chủ thân ở Minh Vũ cấm khu phải chăng bắt đầu ẩn tàng đánh dấu? A, ta nói lần này hệ thống tại sao không có đánh dấu nữa nha? Nguyên lai lần này cấm khu là ẩn tàng. Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ ẩn tàng đánh dấu thành công, thu hoạch được U Minh đạo thể. Chú, U Minh thể tiến giai bản, đại đạo chi lực thẳng trèo lên đại thành. U Minh đạo thể. Cố Trường Thanh chỉ cảm giác trong cơ thể mình đại đạo đột nhiên nhiều hơn một đầu, cho tới nay hắn đi vào vô song đại đế về sau, trong cơ thể liền có 9 cái viên mãn đại đạo chi lực. Phân biệt là sinh tử đại đạo, thời không đại đạo cùng ngũ hành đại đạo. Bây giờ liền nhiều một đầu giai đoạn đại thành U Minh đại đạo. Tốt a, lần này không uổng công. Cố Trường Thanh đương nhiên không ngại mình đại đạo chi lực nhiều mấy đầu, hắn bây giờ đang suy nghĩ có phải hay không 10 đại cấm khu đều có thể đánh dấu. Hệ thống, lần này ẩn tàng đánh dấu là có ý gì? Vì sao lần này cấm khu không có nhắc nhở đánh dấu? Ken, ký chủ địa điểm đánh dấu là có phát động điều kiện, mà trong một ngày bổn hệ thống chỉ cung cấp một đầu đánh dấu nhắc nhở. A, nói như vậy đến lúc trước là nhắc nhở đánh dấu U Nguyên Đế Cung. Hệ thống trong vòng vài ngày không có có thể đánh dấu địa phương, ngươi không có nhắc nhở a? Ken, mời ký chủ không cần nói dấu bổn hệ thống, mới nói địa điểm đánh dấu là có phát động điều kiện. Tại không được kích hoạt phát động điều kiện, hệ thống sẽ không nhắc nhở. Tốt a, còn có cái này hạn chế. Cố Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ngay tại hắn cùng hệ thống nói dốc thời khắc, hắn đã bị bên trong cấm khu sinh linh chỗ chú ý ngoại giới sinh linh. Nơi đây không phải ngươi có thể tới, mau cút. Một tôn cao tới mấy trăm trượng màu tím đen cự nhân từ đằng xa nện bước nhanh chân đi đến, mỗi một bước đều để đại phát ra ầm ầm tiếng vang. Cố Trường Thanh nhìn qua tôn này cự nhân, trong lòng cũng không sợ hãi, ngược lại tràn đầy ngạc nhiên. Thật là lớn thân thể, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Cái kia màu tím đen cự nhân nghe được Cố Trường Thanh lời nói, lại đối với hắn không có chút nào e ngại. Nguyên bản chính muốn phát tác, lại thấy được Cố Trường Thanh màu đen trên thuyền nhỏ cột ba viên rắn đầu, thần sắc trong nháy mắt trở nên e ngại bắt đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, lại lập tức trực tiếp quỳ xuống, cái này khiến Cố Trường Thanh có chút không nghĩ ra. Ca, là tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, hiện tại tiểu đệ liền lăn. Chương 27. Tiên Tiên Sinh Linh, Tiến Bệ Minh xả tộc nói xong, cái kia màu tím đen cự nhân lại ngoài dự liệu địa trực tiếp đem mình co lại thành một đoàn bóng, liền muốn hướng nơi xa lăn đi. Chờ một chút. Cố Trường Thanh lập tức gọi hắn lại. Ha ha, không biết gia gia ngài còn có chuyện gì phân phó. Tôn tử ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Màu tím đen cự nhân lung túng ngồi vừa cười vừa nói. Cố Trường Thanh nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng âm thầm đầu đen rau muốn nói, gia hỏa này nhìn lên đến cái đầu lớn như vậy, làm sao như thế không có cốt khí đâu? Thế nào đến? Lúc trước ngươi gọi ta ngoại giới sinh linh lúc, bộ kia uy phong lấm lấm bộ dáng đi nơi nào? Hiện tại làm sao trở nên như thế không đúng? Nhân tộc gia gia, ngài nhưng không biết, ngài cái kia tiểu hắc thuyền đằng sau thế nhưng là treo Minh Xà tộc ba vị thiên tôn trưởng lão đầu a. Ngài như thế thần thông quảng đại, ta nơi nào còn dám lô mang a? Ta đối với ngài thế nhưng là vui lòng phục tùng, nghe lời răm răm a. Màu tím đen cự nhân trong lòng run sợ nói, vừa nói còn bên cạnh đối Cố Trường Thanh hô một tiếng ra ra. Đồng thời trong lòng suy tư, thiên tôn đều bị chém xuống đầu lâu, người này sợ không phải một vị đạo tôn cường giả, động lòng người tộc không phải chỉ có ba vị đạo tôn sao? Ngươi ngày bình thường cũng dạng này kêu người khác ra ra sao? Cố Trường Thanh mang theo hài hước hỏi. Cái kia đến không có, ai dám để cho ta tử không tôn giả hô ra ra, lão tử cái thứ nhất đem hắn đánh thành bánh thịt. Màu tím đen cự nhân vội vàng nói, đương nhiên rồi, ngoại trừ nhân tộc ra ra ngài. Cái kia ngươi lúc trước thế nhưng là để bản đế lăn. Ra. Tử không có nghĩ qua tổn thương ngài, chỉ là cái này minh vũ thế giới quá mức nguy hiểm, với lại rất châm đối với ngoại giới sinh linh, tôn tử ta cũng là muốn cho ngài rời đi mới ra hạ sách này. Tử không tôn giả vội vàng giải thích nói, có đúng không? Cố Trường Thanh ánh mắt đột nhiên bộc phát ra tinh mang nhìn chằm chằm Tử không. Ừ, đúng vậy. Tử không tôn giả liên tục gật đầu. Nhìn ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, bản đế không giết ngươi, bất quá ngươi muốn dẫn bản đế đi một chỗ. Cố Trường Thanh lạnh nhạt nói ra. Địa phương nào? Tử không tôn giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong lòng đồng thời đối Cố Trường Thanh tự đại cảm thấy giật mình, lại dám tự xưng là đế. Minh Xà tộc trưởng địa. Cố Trường Thanh gần từng chữ nói ra. Lộc cộc một tiếng, Tử không tôn giả nuốt ngụm nước bọt, mang theo Minh Xà tộc ba vị thiên tôn đầu lâu đi Minh Xà tộc trưởng địa, đây không phải muốn chết sao? Gia gia, ta cảm thấy lúc này vẫn là muốn thận trọng suy tính một chút, cái kia Minh Xà tộc cũng không dễ cho ca. Ờ, làm sao? Cái này Minh Xà tộc chẳng lẽ còn có đại đế không thành? Cố Trường Thanh nhíu mày hỏi. Đại đế? Cái kia làm sao có thể? Bọn chúng nhất tộc nếu là có đại đế đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ Minh Vũ cấm khu. Tử không tôn giả đội vàng giải thích nói. Cái kia vì sao đi không được? Cố Trường Thanh truy vấn. Gia gia ngài có chỗ không biết, cái này Minh Xà tộc mặc dù không có đại đế cấp từng giả, nhưng trong tộc nhưng có lấy mấy vị thần tôn, càng là tồn tại một cái đạo tôn cường giả tuyệt thế a. Tử không tôn giả lo lắng nói. Sợ cái gì? Có bản đế tại. Cố Trường Thanh ánh mắt lạc tại sau lưng cái kia ba viên rắn trên đầu, ý đồ kia lại rõ ràng bất quá, hoặc là dẫn đường, hoặc là giống như cái kia ba viên đầu rắn đồng dạng treo ở thuyền sau. Ha ha, đã ra ra mở miệng, cái kia tôn tử tự nhiên là sông pha khói lửa. Lại nói cái này Minh Xà tộc bản tôn giả đã sớm nhìn nó không vừa mắt, trong tộc nuôi nốt trăm tỷ lô đỉnh thực sự đáng hận. Tử không tôn giả hiên ngang lẫm liệt nói, trong lời nói tràn đầy oán giận. Lô đỉnh sao? Cố Trường Thanh trong đầu không tự chủ được hiện ra một vài bức hình tượng, Minh Xà tộc các sinh linh ghé vào nhân tộc trên thân, tùy ý phóng thích ra thu tính. Kia trưởng cảnh để hắn trong lòng dâng lên một trận tức giận. Dẫn đường. Cố Trường Thanh ngắn gọn nói. Được rồi ra ra, Minh Xà tộc tại Minh Vũ cấm khu phương bắc, tôn tử cái này mang người tới. Tử không tôn giả nói xong, liền dẫn Cố Trường Thanh hướng phía Minh Xà cấm khu phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại tới trước quá trình bên trong, Cố Trường Thanh nhìn trước mắt cái này to con, tò mò hỏi, đại ngốc cái, nhìn ngươi khí tức trên thân giống như không có từng đi ra ngoài. Hắc hắc. Ra ra, tôn tử ta vốn là cái này Minh Vũ cấm khu nguyên tắc cư dân, cho nên không có từng đi ra ngoài. Trước kia cấm khu náo động ngươi cũng không có từng đi ra ngoài. Không có, ra ra, tôn tử ta mới 3000 tuổi đâu. Tử không tôn giả sờ lên đầu góc của mình túi, chất phát cười nói. 3000 tuổi. Cố Trường Thanh có chút không dám tin tưởng nói ra. 3000 tuổi huyền tôn. Cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trước mắt cái này nhìn như thô kệch ra hỏa, đúng là như thế thiên phú dị bẩm. Cố Trường Thanh không khỏi nhớ tới từ U Nguyên tộc trong thư tịch chỗ đề cập tiên tiên sinh linh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ra hỏa này có lẽ chính là một cái trong số đó. Ai nhìn xem Tử không tôn giả cái kia hàm hàm bộ dáng, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, không bằng đem hắn mang theo trên người. Đại ngốc cái, ngươi nói ngươi gọi Tử không tôn giả. Cố Trường Thanh hỏi. Tử không tại trước mặt ra ra cũng không dám tự xưng tôn giả, Tử không chỉ là nhìn ngày bình thường những cái kia minh tộc người tự xưng tôn giả, cho nên tôn tử mới cho mình lấy một cái tên. Tử không tôn giả trong giọng nói để lộ ra một tia chất phác. Thì ra là thế, bất quá ngươi không có người thân sao? Cố Trường Thanh nghi ngờ hỏi. Người nhà? Tử không là từ trong viên đá đụng tới, chưa thấy qua đồng loại của mình. Tử không tôn giả ánh mắt bên trong hiện lên vẻ cô đơn. Ra ra, không bằng ngươi liền làm Tử không người nhà a. Tử không tôn giả trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Cái này, Cố Trường Thanh bị Tử không hỏi một chút cho đang hỏi, một cái 3000 tuổi sinh linh gọi ra ra hắn muốn là hết sức kỳ quái. Hiện tại còn muốn là người một nhà, hai người căn bản cũng không phải là một cái giống loài, cái này khiến hắn nhất thời có chút không biết làm sao. Tử không gặp Cố Trường Thanh không có trả lời, trên mặt chờ mong dần dần biến mất, không có lại tiếp tục nói cái gì. Hai người cứ như vậy đi về phía trước nửa khắc đồng hồ sau. Ra ra, phía trước liền là Minh Xà tộc lãnh địa. Tử không tôn giả thanh âm phá vỡ trầm mặc, theo lời của hắn, Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn phía trước. Chỉ gặp một mảnh vách núi màu đen đứng sừng sững ở trước mắt, một cô tao khí cùng máu tanh mùi sông bám núi. Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp không thiếu trên vách núi, trong sơn động truyền ra dâm loạn tiếng thê ở. Thấy chỗ đều là khó coi cảnh tượng, cái này khiến Cố Trường Thanh trong lòng dâng lên một trận chán ghét. Đại ngốc cái, có dám hay không cùng bản đế xông vào một lần cái này dâm ế chi địa? Cố Trường Thanh đột nhiên đối Tử không tôn giả hỏi, trong ánh mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo qua mang. Ra ra, tôn tử dám. Tử không tôn giả không chút do dự hồi đáp, cái kia thanh âm bên trong tràn đầy dũng khí cùng phẫn nộ. Hắn các loại ngày này đã rất lâu, hắn mặc dù là Minh Vũ cấm khu tiên tiên sinh linh, nhưng ở hắn sinh ra lúc, không chỉ có hắn một cái, còn có một nữ tính đồng bạn. Nhưng mà, nàng lại bị cái kia tà ác dâm đãng minh xà tộc sinh sinh tra tấn đến chết, cái này trở thành tử không tôn giả trong lòng lĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót. Làm Cố Trường Thanh bước vào minh xà cấm khu một khắc này, tử không tôn giả cái kia trời sinh cảm giác liền bén nhạy đã nhận ra sự cường đại của hắn. Cho dù không có cái kia treo ở tiểu hắc thuyền phía sau ba cái thiên tôn đầu rắn, hắn từ lâu hạ quyết tâm, muốn nghị trăm phương ngàn kế kéo lên Cố Trường Thanh. Nhưng may mắn Cố Trường Thanh chuyến này chính là vì minh xà tộc mà đến, đúng với lòng hắn mong muốn. Với hắn mà nói, cho dù là chết, cũng muốn giết nhiều mấy cái minh xà, là đồng bạn báo thù rửa hận. Nha, không sai. Mà Cố Trường Thanh sớm liền nhìn ra tử không tôn giả cho vặn, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Hắn có thể cảm nhận được tử không tôn giả nội tâm bi vẫn cùng quyết tuyệt, đối với hắn cũng phần này chấp nhất tâm sinh ra sự kính trọng. Ha ha ha, đại ngốc cái, vậy liền giết đi. Cố Trường Thanh cười lớn, khống chế lấy tiểu hắc thuyền, mang theo sau lưng ba cái đầu rắn xuống tới. Tử không gặp đây, cái kia song to lớn mắt tím bộ phát ra quang mang mãnh liệt, theo sát Cố Trường Thanh thân ảnh, cùng nhau thẳng hướng cái kia phiến tràn ngập tội ác minh xà lãnh địa. Tại minh xà tộc trong lãnh địa, một chiếc tiểu hắc thuyền cùng một tôn to lớn màu tím đen cự nhân xuất hiện, đưa tới đông đảo minh xà chú ý, nhưng bọn hắn cũng không có bối rối chút nào, ngược lại khoe miệng lộ ra khinh thường nở nụ cười trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, mảnh này lãnh địa bị một tòa cự trận bao phủ, ngoại địch muốn xâm nhập, quả thực là mơ mộng hão huyền. Nhưng mà, làm cái kia màu đen thuyền nhỏ dần dần tiếp cận cự trận lúc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ cự trận, lại như yếu ớt tấm kính dày, trên mặt bàn trực tiếp vỡ vụn ra. Minh xà nhóm tiêu dung trong nháy mắt ngưng kết, tùy theo mà đến là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ha 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 ha. Gia Giang lưu bức. Tử không tôn giả tiếng cười to vang vọng bần tiêu, hắn một thân huyền tôn khí tức bộc phát, trong nháy mắt đem mấy triệu tên minh xà tộc nghiền ép chí tử. Sau đó, hắn chưa hết giận địa mở ra bàn tay lớn, đối bốn phía tán loạn minh xà tộc nhân hung hăng vô xuống. Cho ta chết. Tiếng giống giận dữ của hắn bên trong tràn đầy báo thù lửa giận. Ngay tại tử không tôn giả trắng trợn giết chóc thời điểm, cử động của hắn cũng đưa tới phụ cận mấy vị minh xà huyền tôn chú ý, bọn hắn bộc phát ra cường đại đạo vận, hướng phía tử không tôn giả đánh tới. Tử không tôn giả cười lạnh nói, ta tử không tôn giả, há lại các ngươi những này mình xả chỗ có thể chống đỡ. Trong chốc lát, hắn toàn thân bộc phát ra hào quang màu tím đen, nguyên bản thân thể lại mọc ra ba đầu sáu tay, thể hiện ra vô cùng chiến lược mạnh mẽ. Hừ, nguyên lai là ngươi cái này tiên tiên sinh linh, ngươi không hảo hảo trốn đi đến, lại còn dám tới phạm ta minh xả tộc, xem ra bản tôn chỉ có thể đưa ngươi đi gặp đồng loại của ngươi. Ba vị minh xả tộc huyền tôn bên trong, một đầu vảy màu xanh lam minh xả âm thanh lạnh lùng nói. Ờ, nguyên lai là 1000 năm trước cái tiên nữ cự nhân đồng loại sao? Hắc hắc, nên nói hay không cái tiên nữ cự nhân tư vị coi như không tệ. Một vị khác minh xà tộc huyền tôn phát ra dâm ế tiếng cười. Đúng vậy a, ngươi nói như vậy bắt đầu bản tôn cũng nhớ lại, khi đó nàng cũng là mở ba đầu sáu tay, bất quá lại bị chúng ta minh xà tộc tất cả huyền tôn cho lên, ha 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 ha. Vị thứ ba minh xà tộc huyền tôn cũng đi theo làm càn cười to bắt đầu. Tử không tôn giả nghe vậy, lửa giận ngút trời, trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Đó là đồng bạn của hắn, lại bị những này tà ác minh xà tộc như thế lăng nục cùng sát hại. Cặp mắt của hắn biến đến đỏ bừng, sát ý tràn ngập, các ngươi những xúc sinh này, hôm nay ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, hắn cơ sáu cánh tay, mỗi một cánh tay đều bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng phía cái kia ba vị minh xà tộc huyền tôn đánh tới. Công kích của hắn mang theo vô tận lửa giận cùng sát ý, để cái kia ba vị huyền tôn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ba vị minh xà tộc huyền tôn thấy thế, cũng không dám kinh thường, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông, cùng tử không tôn giả triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, phía khu vực này quang mang long lánh, năng lượng mấy động, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cố Trường Thanh an vị tại tiểu hắc trên thuyền, nhìn xem nổi giận từ không, hắn lẩm bẩm, tiên thiên sinh linh quả nhiên vi phạm. Sau đó ánh mắt băng lãnh quét mắt phía dưới còn sống minh xà tộc. Hắn trực tiếp mở ra không gian đại thần thông, đem thụ hại sinh linh cùng nhân tộc toàn thu vào. Những sinh linh này cùng nhân tộc nguyên bản tại minh xà tộc tàn bạo thống trị hạ đau khổ dãy rủa, bây giờ rốt cục được giải cứu ra, trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng hy vọng. Các ngươi, đáng chết. Tại đem bị minh xà tộc cầm tù sinh linh sau giải phóng, Cố Trường Thanh thanh âm như là hàn băng đồng dạng rét lạnh, để ở đây tất cả minh xà sinh linh cũng không khỏi dùng mình một cái. Liên đệ dòng lũ đến gột rửa tội lỗi của các ngươi a. Cố Trường Thanh ngữ khí lạnh như băng nói ra, sau đó hắn đối phía dưới nhẹ nhàng vung tay lên, một dòng lũ lớn từ phía sau hắn mãnh liệt xuống. Đạo này dòng lũ bên trong ẩn chứa kinh khủng đại đạo lực lượng, chỗ đến, những cái kia bị cái này dòng lũ bao phủ minh xà tộc trực tiếp tại chỗ hóa thành huyết thủy, ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Chương 28. Minh xà tộc nội tình. Thần. Nhân tộc muốn chết. Đột nhiên, một đạo tràn ngập đe dọa thanh âm từ đằng xa truyền đến, lập tức chỉ gặp một cái cực lớn đầu rắn đột nhiên cắn về phía Cố Trường Thanh. Nhưng mà, Cố Trường Thanh chỉ là khinh ngữ một tiếng, con rắn kia đầu liền trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, huyết vụ tràn ngập trên không trung. Hơi thở thật là mạnh, các hạ là ngoại giới nhân tộc sinh linh. Cái kia thanh âm phát giác được công kích của mình lại bị dễ dàng như vậy phá mất, không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó, một vị cùng với những cái khác minh xà tộc hoàn toàn khác biệt sinh linh chậm rãi lơ lửng mà đến. Nó mọc ra 9 cái đầu, trong đó một viên đã bị Cố Trường Thanh đánh thành mảnh vỡ, thân thể thì giống như rắn nuốt lượng. Người cái tên này càng xấu. Cố Trường Thanh bất thình lình nói ra, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Cái kia 8 cái đầu minh xà nghe vậy, mày nhăn lại, thần sắc càng âm trầm. Các hạ trắng trợn như vậy giết chóc ta minh xà tộc tử dân, liền không sợ bị ta minh xà tộc trả thù sao? Minh Xà tộc sinh linh cưỡng chế lấy lửa giận hỏi: "Trả thù cái gì? Các ngươi đều không có sau đó." Cố Trường Thanh thanh âm băng lãnh: "Có ý tứ gì?" Minh Xà tộc sinh linh không hiểu hỏi: "Ý tứ chính là, hôm nay ngươi Minh Xà nhất tộc đem bị bản đế tiêu diệt." Cố Trường Thanh lời nói như thẩm phán đồng dạng, để Minh Xà tộc sinh linh chấn động trong lòng. Khẩu khí thật lớn, bản tôn hôm nay liền nhìn ngươi như thế nào diệt ta Minh Xà nhất tộc. Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, người tới chính là Minh Xà tộc tộc trưởng Minh Được. Minh Được sau khi xuất hiện, mắt sáng như đuốc, một cái liền chú ý tới bị hắn phái đi ra ba vị trưởng lão đầu lâu. "Là ngươi giết con trai của ta?" Minh Được cắn răng nghiến lợi hỏi. "Ngươi nói là tại gần biển quận làm loạn thằng hề rắn." Cố Trường Thanh biết mà còn hỏi, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Minh Được nghe Cố Trường Thanh lời nói, lửa giận trong lòng càng sâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý nhân tộc, lại có thực lực cường đại như vậy cùng đám phách, dám đối Minh Xà tộc ra tay. Hắn muốn để Cố Trường Thanh là những gì hắn làm nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. "Nhân tộc coi như ngươi là đạo tôn, cũng cho bản tôn lưu lại." Chư vị khởi trận. Theo Minh Che ra lệnh một tiếng, mấy đạo tản ra thần tôn Minh Xà tộc từ Cố Trường Thanh trung quanh xuất hiện, lập tức một cái cự đại đại trận màu đỏ ngòm đem hắn bao phủ ở bên trong. "Nhân tộc, đây là ta tộc phân huyết đại trận, liền xem như đạo tôn cũng không dễ dàng như vậy đánh vỡ." Minh Che thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, trong thời gian ngắn giết không chết người, nhưng chỉ cần để phân huyết đại trận đưa ngươi đốt cháy cái mấy chục năm, bản tôn còn không tin ngươi bất tử. "Không phải, ai nói ta là đạo tôn?" Cố Trường Thanh bất đắc dĩ nói ra, trên mặt của hắn mang theo một tia trêu tức tiêu dung. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn là đại đế?" Cái kia cựu đầu Minh Xà cười nhạo nói. "Ha ha ha ha." Lời vừa nói ra, cái khác Minh Xà thần tôn cũng đi theo cười to bắt đầu, phản phất tại chế giễu Cố Trường Thanh không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ gặp Cố Trường Thanh khí tức trên thân bắt đầu dần dần kéo lên, một cỗ cường đại đến khiến người ta run sợ lực lượng từ trên người hắn phát ra. "Cái gì? Điều đó không có khả năng." Minh Được sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn hoảng sợ nhìn xem Cố Trường Thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Ta nói qua, các ngươi đều không có sau đó." Cố Trường Thanh thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, như là thần minh tuyên án. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia to lớn phần huyết đại trận bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, từng đạo vết rách ở trong trận lan tràn. Cố Trường Thanh đấm ra một quyền, trực tiếp đem đại trận đánh cho vỡ nát, những cái kia bảy trận Minh Xà thần tôn cũng dưới một quyền này tan thành mây khói. Minh Ngực nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. "Đại đế." Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Trường Thanh thực lực vậy mà như thế kinh khủng, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. "Ha ha ha ha. Đại đế thì tính sao?" Nhưng đột nhiên Minh Được điên cuồng điệu cười to bắt đầu, trong tiếng cười để lộ ra một tia quyết tuyệt. Chỉ gặp hắn đột nhiên đưa tay đem trái tim của mình móc ra, viên kia đỏ thẫm trong trái tim hiện đầy thần bí đạo văn, ẩn chứa trong đó lực lượng vô tận. "Hắc hắc. Đại đế lại như thế nào? Thời đại này đại đế chính quả còn chưa ra, ngươi hẳn là bị Tuế Nguyệt vứt bỏ đại đế, ngươi không thuộc về thời đại này, thực lực của ngươi không có khả năng cùng chân chính đại đế tương đương." Minh Được điên cuồng mà gầm rú lấy, hắn không tin Cố Trường Thanh có được chân chính đại đế thực lực, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. "Cùng ta Minh Xà tộc tên, hiến tế ta chi tâm bẩn, khí vận thành thần lão tổ a. Thỉnh cầu ngươi khôi phục a. Đem trước mắt cái này vứt bỏ đại đế giết chết." Minh Được khàn cả giọng địa la lên, hắn đem trái tim của mình giơ lên cao cao, cái kia trên trái tim đạo văn lóe ra quỷ dị quang mang, tại cùng một loại nào đó lực lượng thần bí câu thông. Tại thời khắc này, toàn bộ không gian đều đọc lại, một loại lệnh cảm giác đè nén hít thở không thông bao phủ tất cả mọi người. Cố Trường Thanh lặng lặng mà nhìn xem Minh Che tự động, trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhiều hứng thú lặng lặng nhìn hết thảy. Trong chốc lát, một cỗ đậm đặc như mực màu đen sương mù dày đặc giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, đem trọn phiến dãy núi trong nháy mắt bao phủ trong đó, nồng đậm hắc ám phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Tại cái này hắc vụ phía dưới, một đạo máu đại trận màu đỏ lóng lánh loẹt loẹt lóa mắt hồng quang, tựa như một đầu dương nhanh múa vút cự long, thẳng tắp bắn vào cái kia không trung treo ngược trong hải dương. "Tiệt kiệt, tiệt kiệt." Một trận làm cho người dùng mình tiếng cười gian đột ngột vang lên, như dạ tiêu tê mình, tại cái này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn. Tiếng cười kia để Cố Trường Thanh trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, phản phất trong nháy mắt về tới kiếp trước xem qua cái kia bản trong tiểu thuyết. Làm hắc vụ dần dần tan đi, Minh Được cùng cái kia cựu đầu Minh Xà đã hóa thành một bộ thảm bạch như xương thi cốt, tản ra làm người sợ run tĩnh mịch khí tức. Mà tại lúc này, một cái thân hình cao tới mấy trượng đen bóng người màu xanh lục từ thế thì treo trong nước biển chậm rãi hiện hiện. Chỉ gặp hắn có người đồng dạng thân hình, lại mọc ra rắn thân thể, toàn thân bao trùm lấy một tầng tinh mịn lân giáp, lóe ra băng lãnh hàn quang. Hắn cái kia khí tức kinh khủng như cuồng phong hướng bốn phía quét sạch mà đi, phía dưới hắc sắc sơn mạch tại cái này cường đại uy áp dưới, bắt đầu băng liệt vỡ vụn, loạn thạch phi tung tóe. Hắn cái kia âm lãnh như rắn đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, thanh âm như sấm rền trong không khí nhấp nhô. "Ta chính là Minh Xà thần, nhưng chỉ là nhân tộc, nhìn thấy thần minh vì sao không quỳ xuống đất triều bái?" Hắn cái kia thân thể khổng lồ ở trong nước biển như ẩn như hiện, tản ra để cho người ta hít thở không thông uy áp, tùy thời đều có thể đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát thành bột mịn. "Cái gì đồ chơi?" Cố Trường Thanh bị nó cái này cuồng vọng lời nói làm cho sững sờ, trong lòng âm thầm một người, người không biết còn tưởng rằng ngươi là không không đại đế đâu. Ngay cả đại đế cũng chưa tới cá trạch, khẩu khí thật bao lớn, xuống đây đi ngươi. Cố Trường Thanh có thể không quen nhìn cái này Minh Xà thần cao cao tại thượng bộ dáng, chỉ gặp hắn đối không trung ngưng tụ ra một trường to lớn vô cùng màu xanh trường ấn. Theo sau bàn tay hướng treo ngược hải dương với tới, nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái kia tự xưng là Minh Xà thần Minh Xà, tính cả đại lượng nước biển cùng một chỗ đập tới trên mặt đất. Lập tức, đại địa bị nện ra một cái vạn mét hố sâu, thổ thạch phi tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Cấp thấp nhân tộc dám đối thần xuất thủ. Một đạo tràn ngập tức giận thanh âm từ trong hố sâu truyền ra, lập tức minh xả thần lần nữa bay ra. Nhân tộc, ngươi muốn chết phải không? Ta thế nhưng là thần giới thần minh, ngươi dám đối bản thần xuất thủ? Cái kia minh xả thần âm thanh lạnh lùng nói, tại trong ấn tượng của nó ở tại thần giới, thần minh phía dưới sinh linh cùng sâu kiến tương đương. Ngươi cái này tự xưng thần minh thực lực ngay cả đại đế cũng chưa tới, làm sao dám như thế chứ cùng? Hừ, đại đế, hạ giới sâu kiến tự xưng phàm cảnh đỉnh phong sao? Muốn ở tại thần giới, ta một cái tay cũng có thể diệt ngàn vạn. Nhân tộc, đừng tưởng rằng ngươi là đại đế liền có thể nhục nhã bản thần cái này cô hóa thân. Cái kia minh xả thần phát ra khinh thường thanh âm. Thần giới, chẳng lẽ là được thế giới sao? Cố Trường Thanh tử cái này tự xưng minh xả thần sinh linh trong miệng, ngược lại là hiểu được không ít thứ. Quả ngươi là thần vẫn là cái gì? Tại bản đế trước mặt ngươi là thần cũng cho bản đế nằm sấp. Cố Trường Thanh có thể sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của nó, cái gì thần năng một tay chụp chết ngàn vạn đại đế, như hắn bật hết hỏa lực, cũng tương tự có thể làm được. Nói xong, hắn tiện tay vung ra một đạo màu xanh cự long, cái kia cự long bộc phát đại đế cấp độ uy năng, trực tiếp đem cái kia minh xả thần nổ thành pháo hoa. Liền cái này, Cố Trường Thanh nhìn xem ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi minh xả thần, không khỏi toát ra thất vọng vô cùng thần sắc. Thật sự là sấm to mưa nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, minh xả thần bạo tạc địa phương, hắc vụ lần nữa tràn ngập, thân hình của nó càng lại lần ngưng tụ. Ờ, có ý tứ, vậy mà không chết. Cố Trường Thanh không khỏi từ tiểu hắc trên thuyền đứng lên, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhân tộc, ngươi dám giết vĩ đại thần minh? Bất quá coi như ngươi phạm là đạo đỉnh phong, muốn tiêu diệt ta, đó cũng là mơ mộng hão huyền. Minh xả thần trương cùng địa tiêu gạo. Ngươi nhà này sợ không phải sợ choáng váng a? Bản đế ngươi giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Cố Trường Thanh nhìn trước mắt cái này như là đồ đần minh xả thần. Xem ra là tại cái kia thần giới đợi quá lâu. Hắc hắc, giết ta. Phạm đạo đỉnh phong mà thôi, tiếp xuống chúng ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính thần. Minh xả thần thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích. Minh ma, minh quỷ còn chưa tới. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Cố Trường Thanh hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện hai cái kinh khủng tồn tại. Bên trái là một cái tản ra kinh khủng ma khí, mọc ra song giác màu đen ma nhân, bên phải thì là một cái tản ra quỷ khí, toàn thân mục nát ác quỷ. Ra ra, đây là Minh Đũ cấm khu Minh ma cùng Minh quỷ tộc tồn tại. Lúc này, nơi xa còn tại cùng cái kia còn sót lại ba vị Minh xả tộc huyền tôn kịch chiến tử không đột nhiên truyền âm nói. Mà cái kia ba vị huyền tôn đã bị Cố Trường Thanh lúc trước thủ đoạn dọa đến không có chút nào chiến ý, bọn hắn muốn thoát ly chiến trường, lại bị tử không vững vàng dính dấp. Giờ phút này, Tam Xà đã bị Tử Không cường đại tiên tiên tuyệt kỹ đánh cho vết thương chồng chất, một bộ nguy cơ sớm tối bộ dáng. Đối với Tử Không lời nói, Cố Trường Thanh cũng không để ở trong lòng, hắn thấy, mặc kệ lại đến nhiều thiếu cái gọi là thần, ma, quỷ quái, cũng khó khăn trốn bị hắn một quyền oanh diệt vận mệnh. Minh Xà, ngươi đây cũng quá phế vật a. Ngay cả một cái phàm đạo sâu kiến đều giết không được. Lúc này, cái kia Minh Ma dùng tràn ngập giọng giễu cợt nói ra. Minh Ma đừng muốn nhục nhã bản thân, nếu không phải người này lúc trước đem ta tộc tín đồ đều diệt sát, bản thân như thế nào lại ngay cả phàm đạo đỉnh phong thực lực đều không phát huy ra được. Cái kia Minh Xà giải thích: "Tốt, chúng ta vẫn là liên thủ đem người này cầm xuống đi, người này thực lực không yếu, tại phàm đạo bên trong cũng coi là khá mạnh tồn tại, có lẽ có thể cùng năm đó U Nguyên đại đế cùng so sánh." Một bên Minh Quỷ, trong ánh mắt lóe ra quỷ dị lục quang, sâu kín nói ra: "Cùng cái kia U Nguyên tương đương, bản ma ngược lại là rất muốn thử xem người này thực lực đâu." Cái kia Minh Ma nói xong, một thân đại đế chiến lực cầm bang một phát, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra. "Các ngươi đây là để tộc nhân của mình hiến tế sao?" Cái kia Minh Xà mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi: "Không phải chúng ta làm sao lại dám đến này?" Dù sao ta cái này hóa thân tại hạ giới thực lực cũng bất quá tiếp cận phàm đạo đỉnh phong thôi. Cái kia Minh Quỷ ung dung nói ra, liền nhìn về phía đã phóng tới Cố Trường Thanh Minh Ma. Còn thật có ý tứ, chắc không được ngay cả U Nguyên đại đế tồn tại thời kỳ các ngươi cấm khu sinh linh còn có thể sống được. Cố Trường Thanh nhìn xem bộ phát ra đại đế khí tức Minh Ma nắm đấm anh hướng mình. Chương 29. Ba thần hợp thể, Minh Ngạc xà thần. Trong khoảnh khắc đó, Cố Trường Thanh thân hình không động, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất một tòa núi cao nguy nga mặc cho bằng cuồng phong mưa rào cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Là Minh Ma nắm đấm sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, cùng Minh Ma nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động. Lực lượng kinh khủng ba động hướng bốn phía khuyết tán ra, nhấc lên một trận cuồng phong, cắt bay đá chạy. Cố Trường Thanh thân hình vững như Thái Sơn, mà Minh Ma thì bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không sai, tại bình thường đại đế bên trong thực lực xem như dựa vào sau. Cố Trường Thanh nhẹ giọng nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Muốn chết? Cái kia Minh Ma nghe vậy, hai mắt xích hồng, toàn thân trên dưới bị một cỗ sánh vai đại đạo chi lực ma khí bao phủ, cả người giống như hóa thân thành ma thần đồng dạng, tản ra kinh khủng uy áp. Đại ma la tay, hắn giận quát một tiếng, một cái mọc đầy lông đen cánh tay tản ra khí tức quỷ dị, như ma chảo chụp vào Cố Trường Thanh, thế muốn đem hắn xé rách. Thật là khiến người buồn nôn khí tức. Cố Trường Thanh nhìn xem cực tốc chụp tới ma thủ, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Sau lưng của hắn đột nhiên thanh quang đại phóng, một đầu thương cổ thanh long chiếm cứ mà lên, tản mát ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Cái kia thanh long hai con người vô cùng uy nghiêm, phát ra khí tức cường đại, lập tức bay người lên trước, nhưng người va chạm, trực tiếp đem cái kia ma thủ đụng thành mảnh vỡ. Cái kia ma khí trong nháy mắt tản ra, như sương khói tiêu tán trên không trung. Cách đó không xa Minh Xà cùng Minh Quỷ gặp đây, trong lòng giật mình, nhưng lại hết sức an ý địa bộ phát ra cường đại chiêu thức, thẳng hướng Cố Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa thay đổi bất ngờ, mấy vạn con quỷ khí ngưng tụ thành sát chiêu cùng một đầu màu đen cự xà từ Cố Trường Thanh phía sau cùng nghiêng người đánh tới. Nha, làm đánh lén là a. Cố Trường Thanh không để ý tới hắn nhóm công kích, mà là nhìn xem cái kia thương cổ thanh long đuổi theo cái kia mình mà đánh. Ngay tại Minh Xà cùng Minh Quỷ lấy là sát chiêu của mình sắp đánh trúng Cố Trường Thanh lúc, hắn lại thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã vững vàng đứng ở cái kia thương cổ thanh long long trên đầu. Mà thanh long gặp nhất thời không có giết chết Minh Ma, cũng không còn truy kích, mà là xoay quanh mà lên, đứng thẳng long đầu uy phong lẫm lẫm quay đầu nhìn qua Minh Xà cùng Minh Quỷ. Cùng lúc đó, cái kia Minh Ma cũng nhìn đúng thời cơ, hóa thành một đạo hắc quang, như một làn khói chạy tới Minh Xà Minh Quỷ bên người. Nó thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Cố Trường Thanh cùng đầu kia thương cổ thanh long. Không có ý nghĩa, nếu như thực lực của các ngươi chỉ có dạng này, quyền kia đế chỉ có thể đưa các ngươi đi địa ngục. Cố Trường Thanh nhìn xem ba thần, lười biếng đánh áp, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Ba thần gặp đây, tức giận đến nổi gân xanh, bọn hắn thân là thần minh, khi nào nhận qua bực này khinh thị. Một cái nho nhỏ phàm đạo sinh linh vậy mà như thế xem nhẹ bọn hắn những này cao cao tại thượng thần minh. Hai vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể hợp lực đem tên ghê tởm này chém giết ở đây. Minh Ma cắn răng nghiến lợi nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận. Minh Xả cùng Minh Quỷ cũng nhao nhao gật đầu. Ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, bọn hắn biết, lúc này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có liên thủ mới có thể cùng Cố Trường Thanh chống lại. Thế là, ba thần đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại, quỷ khí, ma khí cùng yêu khí đan vào lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái hỗn độn lĩnh vực. Cái kia ba thần khí tức dần dần hợp làm một thể, một cỗ kinh thiên khí tức từ cái kia hỗn độn lĩnh vực tràn ngập ra. Hợp thể sao? Cố Trường Thanh có chút nheo cặp mắt lại, thần sắc tò mò nhìn về phía cái kia hỗn độn lĩnh vực. Sau một lát, một bóng người từ hỗn độn lĩnh vực chậm rãi đi ra. Thân ảnh này hình dạng kỳ dị đến cực điểm. Quanh thân còn cuốn màu mực năng lượng, mọc ra một viên đầu rắn, bốn hai tay cánh tay như là ma chảo răng ra, phía sau cái mông còn mọc ra ba cái đầu rắn cái đuôi, càng không ngừng dãy rủa, phía sau còn có một đôi cánh rơi trong không khí vây lấy. Phàm đạo sinh linh chứng kiến ta Minh Ngạ Xà thần tư thái, vì sao còn không quỳ xuống? Cái kia kỳ dị thân ảnh phát ra trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm, tại tuyên cáo mình vô thượng quyền uy. Lại tới, ngươi cũng không phải dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nữ, ngươi cái gì tư thái? Cố Trường Thanh không nói lắc đầu, đối với cái này tự xưng là thần gia hoảng ngạo mạn cùng tự đại cảm thấy buồn cười. Hắn thấy những này cái gọi là thần minh, bất quá là một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa thôi, còn không thèm chú ý bản thân, quỳ xuống. Cái kia kỳ dị Minh Ngạc Xà thần đối Cố Trường Thanh quát lạnh nói, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Theo tiếng quát của hắn, một cỗ đỉnh tiêm đại đế uy áp giống như thủy triều hướng Cố Trường Thanh vọt tới. A, lợi hại, lại tăng lên một cái cấp độ, chắc không được kiêu ngạo như vậy. Cố Trường Thanh cảm nhận được cái kia cường đại uy áp. Sau đó Cố Trường Thanh cũng không có cảm giác đến bất kỳ áp lực, mà là trong mắt lóe lên một tia kinh mang. Thấy mình uy áp đối Cố Trường Thanh hảo không ảnh hưởng, chỉ gặp cái kia Minh Ngạc Xà thần huy động bốn hai tay cánh tay, màu mực năng lượng phun trào, hướng về Cố Trường Thanh đột nhiên công tới. Chỉ gặp Cố Trường Thanh dưới thân thương cổ thanh long phun ra một đạo hỏa diễm đem công tới màu mực năng lượng chống đỡ cả lại. "Hừ, không gì hơn cái này." Cố Trường Thanh giễu cợt nói. Minh Ngạc Xà thần thấy thế, càng thêm phẫn nộ, trong miệng nó phun ra màu đen nọc độc trên không trung hóa thành từng đạo màu đen bóng rắn, dương nhanh múa vút nhào về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh không sợ chút nào, hắn sau đó vung lên một đạo màu vàng ánh sáng từ trong tay hắn bắn ra, đem những cái kia màu đen bóng rắn từng cái đánh tan. Ngươi cái này sâu kiến, lại dám phản kháng bản thân. Minh Ngạc Xà thần gầm thét, lần nữa gia tăng công kích cường độ. Hắn cái kia hỗn độn lĩnh vực trong nháy mắt đem Cố Trường Thanh bao phủ trong đó, tại bóng tối này mà mông lung trong lĩnh vực, đến không hết màu mực xà linh từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều đánh út về phía Cố Trường Thanh. Mà dưới người hắn cái kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm thương cổ thanh long, khả năng lượng lại cái này trong thời gian thật ngắn bị một chút xíu tôn vệ hầu như không còn. Chỉ là không đến nửa hơi thời gian, cái kia đủ để cùng đỉnh tiêm đại đế chống lại thương cổ thanh long liền hoàn toàn biến mất, phản phất chưa từng tồn tại đâu dạng. Tốt không gian quỷ dị. Cố Trường Thanh nhìn xem những cái kia đánh tới xà linh, nhưng chúng nó căn bản không gần được hắn thân. Mỗi làm những linh xà đó ý đồ tới gần hắn lúc, liền sẽ bị hắn khí tức cường đại trong nháy mắt gạt bỏ, hóa thành hư vô. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, ngay cả bản thần hỗn độn lĩnh vực đều bắt hắn không có cách nào. Âm thầm nhìn chăm chú lên đây hết thảy Minh Ngạc Xà thần, mặt mũi tràn đầy kinh nghi cùng khó có thể tin. Xem ra vẫn phải dựa vào bản thần mình đến giải quyết hắn. Minh Ngạc Xà thần vừa mới nói xong, trong tay liền xuất hiện một thanh tam xoa kích. Chỉ gặp hắn một cái là mình, liền như quỷ mị xuất hiện sau lưng Cố Trường Thanh. Trong tay tam xoa kích bộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng, tựa như tia chớp đánh út về phía Cố Trường Thanh cái hốc. Nhưng mà, Cố Trường Thanh chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, liền nhẹ nhõm tránh thoát cái này kinh khủng một kích. Cái này khiến Minh Ngạc Xà thần rất là chấn kinh, tại cái này thuộc về hắn lĩnh vực bên trong, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, nhưng trước mắt cái này phàm đạo sinh linh, vậy mà có thể lấy như thế mau lẹ tốc độ tránh qua công kích của hắn. Bất quá, Minh Ngạc Xà thần cũng không có vì vậy mà nhục chí, hắn rất nhanh liền lần nữa phát khởi thế công. Chỉ gặp phía sau hắn ba đầu đuôi ba xà dương huyết buồn đại khẩu, điên cuồng địa cắn về phía Cố Trường Thanh. Cái kia bén nhọn răng nanh lóe ra hàn quang, liền muốn đem hắn xé nát đồng dạng. Hừ. Nhưng mà Cố Trường Thanh chỉ là lạnh hừ một tiếng, một cỗ viễn siêu đỉnh tiêm đại đế khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, như là mãnh liệt thủy triều quét sạch ra. Khí tức kia bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, trực tiếp đem cái kia ba đầu đuôi rắn ba chấn động đến náo loạn, hóa thành từng đoàn hắc vụ tiêu tán ở bên trong hư không. A. Minh Ngạc Xà thần thống khổ kêu to bắt đầu, cái kia thê lương thanh âm tại hỗn độn trong lĩnh vực quanh quẩn, phản phất là nó sâu trong nội tâm thống khổ cùng không cam lòng phát tiết. Đáng giận a, bản thân cũng không tin giết không chết ngươi, bản thân cái này cỗ hóa thân không cần cũng được. Nhiều lần nhận Cố Trường Thanh như thế uy hiếp, Minh Ngạc Xà Thần triệt để bị chọc giận. Nó cái kia điên cuồng trong tiếng hô tràn đầy đối Cố Trường Thanh thống hận cùng sát ý, nó đã liều lĩnh, dù là bỏ qua cái này cỗ hóa thân, cũng muốn đem Cố Trường Thanh đưa vào chỗ chết. Cái kia Minh Ngạc Xà Thần phát ra tê tâm liệt phế gào thét, thân thể của nó bắt đầu kịch liệt bành trướng, từng đạo hắc sắc quang mang từ trong cơ thể nó bắn ra, đem trọn cái hỗn độn lĩnh vực đều chiếu rọi đến như là đen dạng nhất. Khí tức của nó như ngựa hoang mất cương không ngừng kéo lên, phản phất muốn xông phá thiên thế, đó là một loại sắp tự bạo kinh khủng báo hiệu. Tại cái này làm cho người hít thở không thông uy áp phía dưới, Cố Trường Thanh lại như cũ mặt không đổi sắc, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, như là một tòa sừng sững không ngã sơn phong, chờ bổn mà kiên nghị. Thanh cổ chân thiên. Ngay tại Minh Ngạc Xà Thần khí tức sắp đạt đến đỉnh điểm lúc, Cố Trường Thanh cái kia trầm thấp mà hữu lực thanh âm vang lên, hắn phát động thanh cổ hỗn độn trải qua thức thứ tư. Trong chốc lát, một đạo thanh quang lóng lánh, một đạo thanh sắc đế tỷ từ không trung đột ngột xuất hiện, mang theo cổ lão mà khí tức thần bí, như là một tòa không thể vượt qua núi cao, đem cái kia phát của Minh Ngạc Xà Thần trấn áp tại dưới thân. Cái kia đế tỷ phía trên, tuyên khắc lấy cổ lão đường vân, tản ra trấn áp hết thảy lực lượng. Minh Ngạc Xà Thần cái kia một thân sắp tự bạo năng lượng, tại cái này đế tỷ trấn áp xuống, trực tiếp bị sinh sinh đè ép trở về, không cách nào lại tàn phá bừa bãi trước cùng. Cái này khiến Minh Ngạc Xà Thần cảm thấy vô cùng khổ cực cùng tuyệt vọng, nó dãy rủa tại cái này đế tỷ phía dưới lộ ra như thế bất lực, như thế phi công. Cố Trường Thanh nhìn xem cái kia bị trấn áp tại đế tỷ phía dưới Minh Ngạc Xà Thần, thời khắc này nó liền như là kiếp trước bị Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới Tôn Ngộ Không đồng dạng, chỉ lộ ra một cái rắn đầu ở bên ngoài. Phàm nói, Minh Ngạc Xà Thần vừa muốn nói gì, Cố Trường Thanh lại trực tiếp một cước giẫm tại trên đầu của nó, cái kia lực đạo khiến cho Minh Ngạc Xà Thần đầu thật sâu hãm xuống mặt đất. Cái gì Phàm đạo thần nói, bản đế đâu nghe ngươi nói ngán, tự xưng là thần gia hỏa, đồ ăn liền muốn lượn nhiều. Cố Trường Thanh trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, hắn nhìn xuống Minh Ngạc Xà Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Ngươi cái này cuồng vọng gia hỏa, bản thần hôm nay bại trận, chỉ là hóa thân thực lực mà thôi, nếu như là bản thần đích thân tới nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Minh Ngạc Xà Thần tức giận gầm rú lấy, nhưng ở đế tỷ áp chế xuống, nó thanh âm lộ ra như thế bất lực. Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng này, còn muốn uy hiếp bản đế? Quả thực là người si nói mộng. Dứt lời, hắn lại tăng lên dưới chân lực đạo. Bất quá ngươi tự mình thần, bản đế cũng phải nhìn ngươi từ đâu mà đến, ngươi bản thân thực lực lại như thế nào? Cố Trường Thanh lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, nụ cười kia bên trong mang theo vô tận thâm ý ngươi. Ngươi muốn làm gì? Minh Ngạc Xà Thần cảm nhận được Cố Trường Thanh ý đồ, trong lòng dâng lên sợ hãi một hồi, nó liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát đế tỷ trói buộc. Hừ, bản đế tự nhiên là muốn để lộ diện mục thật của ngươi, nhìn xem ngươi cái này cái gọi là thần, đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Cố Trường Thanh nói xong, tay cầm chậm rãi đặt ở hắn trên đầu, lập tức một cỗ xa lạ ký ức xuất hiện tại Cố Trường Thanh trong đầu. Chương 30. Cửu Thiên Thượng Giới, Luyện Thần Khôi. Chương 30. Cửu Thiên Thượng Giới, Luyện Thần Khôi. 4000, đến từ Cửu Thiên Thượng Giới thần giới thần minh. Cố Trường Thanh mắt sáng như đuốc, hắn cưỡng ép xâm nhập Minh Ngạc Xà Thần ký ức chỗ sâu, tìm kiếm lấy cái kia ẩn tàng bí mật trong đó. Tại cái kia mênh mông như yên trong trí nhớ, hắn rốt cục mở ra cái kia khăn che mặt thần bí, biết được cái này thần minh đến chỗ. Đây hết thảy cũng không khỏi để hắn chấn động vô cùng. Huyền Hoang Vũ Trụ. Nguyên lai, tại cái này rộng lớn vô ngần Huyền Hoang Hoàn Vũ bên trong, vô luận là cái kia cao cao tại thượng Cửu Thiên Thượng Giới, vẫn là như huyền tiên thế giới như vậy như hàng hà xa số đông đảo tiểu thế giới, đều chẳng qua là huyền hoang một bộ phận. Mà thần giới, đúng là so huyền tiên thế giới càng cao cấp hơn siêu cấp đại thế giới như vậy ở giữa phiến thiên địa này hết thảy có chín cái, bọn chúng như là sáng chói tinh thần, phân bố tại khác biệt giới thiên chi bên trong. Ngoại trừ thần giới, Minh Ngạc Xà Thần trong trí nhớ còn nổi lên mặt khác ba cái thế giới, đó chính là ma giới, tiên giới cùng minh giới. Mà Cố Trường Thanh chỗ huyền tiên thế giới, lại là thuộc về tiên giới cương vực, những cái kia tại giới này tu luyện thành đến người, sau khi phi thăng, liền sẽ trực tiếp tiến về tiên giới. Mà cái này từ đầu tới đuôi đều tự ngạo vô cùng Minh Ngạc Xà Thần, cũng chỉ là thần giới phân bố tại chư thiên vạn giới một cái trinh sát mà thôi. Nguyên lai, cái kia cái gọi là Minh Xà Thần, Minh Ma, cũng chỉ là nó hóa thân, cũng khó trách bọn chúng có thể hợp thể. Về phần hắn một mực tự xưng là thần, liền ngay cả đại đế đều không để vào mắt, đều là tới từ hắn bản thể cường đại. Thần đại cảnh. Ở tại thần giới bên trong, nó có lẽ cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng ở huyền thiên thế giới dạng này trong tiểu thế giới, cái kia chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bất quá, có lẽ là hóa thân nguyên nhân, biết được ký ức chỉ là một số nhỏ, với lại Cố Trường Thanh phát hiện cái gọi là thần đại cảnh. Đi qua so sánh tự thân chiến lược sau phát hiện, chính mình cái này ở vào vô thượng đại đế cảnh giới đỉnh cao, vậy mà so thần đại cảnh còn cường đại hơn gấp 10 lần. Thống tử, ngươi cái này vô thượng đại đế cũng quá có thể khiêm a. Về sau đến thượng giới, ta thực lực này còn không tính là hạ chót. Hắn không khỏi hỏi thăm về hệ thống. Ken, ký chủ, bổn hệ thống cho ra ban thưởng tự nhiên không là bình thường nha, cái này vô thượng đại đế thế nhưng là bổn hệ thống tỉ mỉ khai thác đâu, cũng coi là đối lại trước đến chế một loại bồi thường rồi. Nghe được hệ thống giải thích, Cố Trường Thanh tức giận trả lời, dựa vào, ngươi nhìn ta mới nói ngươi đến muộn, trước ngươi còn không thừa nhận. Các các các. Lúc này, một nhóm quạ đen phảng phất từ đỉnh đầu hắn bay qua. Uy, thống tử ta cho ngươi biết đừng giả bộ chết. Cố Trường Thanh kêu la, có thể các loại trong chốc lát hệ thống vẫn là không có lên tiếng, rõ ràng là đang giả chết đâu. Cố Trường Thanh trong lòng minh bạch, coi như hệ thống trước đó đến muộn, nhưng nói thế nào cũng là hệ thống xuất hiện cứu được hắn nha. Một lát sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới vang lên lần nữa, keng. Ký chủ, hệ thống nhắc nhở ngài hay là tại hạ giới nhiều đánh dấu nha, đặc biệt là 10 đại cấm khu, sẽ có một ít không tưởng tượng được chỗ tốt nha. Cố Trường Thanh sau khi nghe xong, bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng suy nghĩ, hệ thống này còn thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a. Bất quá ta liền không so đo người tới chậm. Phàm đạo sinh linh, biết bản thân lai lịch, sợ không phải đều sợ choáng váng a. Còn không đổi mau bung ra bản thân. Cái kia bị trấn áp Minh Ngạc Sát Thần, nhìn thấy Cố Trường Thanh ngẩn người bộ dáng, tự cho là đúng địa cho rằng Cố Trường Thanh là bị trong đầu hắn ký ức dọa sợ, thế là càng phách lối nói: "Ân, đều sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy." Cố Trường Thanh nhìn xem còn một mặt lôi kéo không được Minh Ngạc Sát Thần, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trêu tức, giơ chân lên, không chút lưu tình hướng phía Minh Ngạc Sát Thần mãnh liệt đạp tới. "A, a đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Cái kia Minh Ngạc Sát Thần bị Cố Trường Thanh tận lực khống chế lực đạo, mỗi một dưới chân đi, đều tại nó giáng trên đầu lưu lại một cái nô ra bao lớn, đau đến nó càng không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Chỉ chốc lát sau, đầu của hắn xương giống một con lợn. "Phàm đạo nhân tộc có bản lĩnh ngươi liền giết ta." Cố Trường Thanh nghe nói Minh Ngạc Xà Thần kêu gào, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Hắn ngừng chân, lạnh lùng nhìn xem Minh Ngạc Xà Thần, nói ra, "Giết ngươi. Bản đế đột nhiên không muốn giết ngươi, cái kia lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị." Cố Trường Thanh hai tay kết ấn, từng đạo phù văn thần bí trong tay hắn hiện hiện, sau đó đánh vào Minh Ngạc Xà Thần trong cơ thể. Những phù văn này tại Minh Ngạc Xà Thần trong cơ thể du tẩu, không ngừng mà giày vò lấy nó thần hồn, để nó thống khổ không chịu nổi. "A, van cầu ngươi, giết ta đi." Minh Ngạc Xà Thần trên mặt đất dãy rủa lấy, cầu xin tha thứ lấy, nhưng Cố Trường Thanh lại thờ ơ. Đúng lúc này, Cố Trường Thanh trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn quyết định đem Minh Ngạc Xà Thần luyện chế thành khôi lỗi của mình, để nó vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của mình. Mà hắn đánh dấu hệ thống vì hắn chế tạo thành cổ hỗn độn trải qua bên trong, thứ bảy chính là một thiên con đường luyện khí, đã bao hàm mấy vạn loại cao cấp luyện khí chi pháp. Nên nói hay không, cái này thanh cổ hỗn độn trải qua có thể nói là 10 phần cao minh tinh thư, thứ nhất chính là gọi linh, có thể triệu hoán thanh long, thần vượng hoặc là cái khác vật thú. Bất quá Cố Trường Thanh ưa thích long, cho nên lúc trước một mực sử dụng thương cổ thanh long chiêu này. Mà thứ hai liền có quan hệ với tốc độ tăng lên, thứ ba là một thiên tĩnh đạo văn, xem như ngồi xuống tu luyện cực giai phụ trợ công pháp, nhưng đây cũng là đối Cố Trường Thanh nhất không có ích lợi gì một thước. Thứ tư thì là đại thần thông, trước đó ngăn lại U Nguyên đại đế tuyệt chiêu giả thiên thủ là thuộc về thứ tư. Về phần thứ năm cùng thứ sáu theo thứ tự là tụ khốn chi đạo cùng lão lục chi đạo. Đặc biệt là thứ sáu lão lục chi đạo, đáng giá cầu đạo bên trong người tu luyện. Tại cái kia tản ra vô thượng uy nghiêm đế tỷ phía dưới, Minh Ngạc Xà Thần thống khổ dãy rủa thân thể cao lớn, liều mạng dãy rủa lấy. Nó có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được, mình cái kia tơ linh hồn đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại không thể ngăn cản tốc độ, một chút xíu bị ma diệt. Mỗi một tơ thống khổ tăng lên, đều phản phất là có một thanh vô hình lưỡi dao, tại vô tình cắt chém, xé rách nó thần hồn, loại kia sâu tận xương tủy đau đớn, để nó gần như điên cuồng. "A, phàm đạo nhân tộc, ngươi dám luyện hóa bản thân cái này cô hóa thân? A, đáng giận. Bản thân nhớ kỹ ngươi. Ngươi cho bản thân chờ lấy." Bản thần nhất định sẽ đưa ngươi cùng cái thế giới này sâu kiến toàn đều giết chết. Minh Ngạc Xà Thần tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ không gian, trong đó tràn đầy vô tận oán hận cùng không cam lòng, cái kia thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. "Ờ, làm sao? Ngươi chủ thân muốn hạ giới sao?" Cố Trường Thanh giơ lên đôi lông mày, trên mặt lộ ra mấy phần trêu tức cùng vẻ mặt hưng phấn. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia thống khổ dễ dụ Minh Ngạc Xà Thần. "Bất quá vừa mới nhìn trí nhớ của ngươi, ngươi thật giống như hạ không được giới a. Huống chi đây cũng không phải là ngươi thần giới địa bàn." Cố Trường Thanh trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. "Không cần các loại bản thần hạ giới, bản thần dưới tay thế giới rất nhanh liền tìm tới cửa, phàm đạo sinh linh người chờ xem." "Ha ha ha." Minh Ngạc Xà Thần thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cung đắc ý, phản phất đã thấy Cố Trường Thanh bị vô số địch nhân vây công chẳng cảnh. Tại nó linh hồn bị triệt để luyện hóa một khắc cuối cùng, nó phát ra chói hai tiếng cười to. "Thế giới khác, có ý tứ, đến lúc đó có chơi." Cố Trường Thanh cũng không có đem Minh Ngạc Xà Thần uy hiếp để ở trong lòng, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó sờ lên cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Theo Minh Ngạc Xà Thần bị luyện hóa sau khi hoàn thành, Cố Trường Thanh đem tù khốn thức trấn áp chi pháp đế tỷ thu sau khi trở về, lại đem một sợi linh hồn đánh vào hắn trong cơ thể. "Giải quyết." Cố Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn trước mắt cái này đã từng cao lớn mà xấu xí thân thể, bây giờ đã ở thủ đoạn của hắn hạ phát sinh biến hóa, thiếu chút sinh khí cùng linh tính. Hắn khẽ lắc đầu, trên mặt hài hước nói ra, "Ngươi cái tên này, bộ dáng thật sự là quá xấu, thực biết hù đến tiểu bằng hữu." Nói xong, Cố Trường Thanh hai tay múa, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay của hắn lấp lóe. Hắn bắt đầu thi triển huyền diệu vô cùng đại thần thông, đối Minh Ngạc Xà Thần thân thể tiến hành toàn diện tái tạo cùng cải tạo. Cũng không lâu lắm, một cái ước chừng cao hơn 2 mét hắc bảo nam tử ra hiện ra tại đó. Hắn người khoác áo bào đen, quanh thân tản ra khí tức cấm lãnh, phản phất cùng trùng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Cái kia áo bào đen không gió mà bay, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Nhìn như vậy bắt đầu thuận mắt nhiều. Cố Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, vây quanh Minh Ngạc Xà Thần chậm rãi dạo qua một vòng. Hắn tinh tế đánh giá trước mắt cái này rực rỡ hẳn lên tồn tại, tựa hồ tại thưởng thức kiệt tác của mình. "Đúng, còn kém cái danh tự đâu?" "Têu cái gì Minh Ngạc Xà Thần, vừa dài lại khó nghe." Cố Trường Thanh nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Hắn hơi cau mày, rơi vào trong trầm tư, sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. "Ân, có, ngươi về sau liền gọi Minh Hắc a. Trên mặt của hắn tràn đầy tươi cười đắc ý, tựa hồ đối với mình lấy cái tên này hết sức hài lòng. Là chủ nhân. Minh Hắc nhẹ gật đầu. Minh Hắc, cái tên này nhiều có khí thế a. Cố Trường Thanh tự nhủ nói xong, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào. Ra ra. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm phá vỡ yên tĩnh, cái này khiến Cố Trường Thanh chấn động trong lòng, trong đầu không tự chủ được hiện ra những cái kia hình ảnh quen thuộc. Đó là bảy cái đủ mọi màu sắc em bé, từ trong hồ lô đụng tới, vui sướng hướng hắn chạy tới chẳng cảnh. Ra ra. Ngài không có sao chứ? Chỉ gặp Tử Không nện bước to lớn vô cùng thân thể từ đằng xa chạy tới, trong tay của hắn còn cầm ba cái mặt xám như cho Minh Xá tộc huyền tôn. Cái kia thân thể cao lớn cùng trên mặt hắn lo lắng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cố Trường Thanh hơi bất đắc dĩ nhìn lại, trong lòng dâng lên một tia phức tạp cảm xúc. Ta nói đại ngốc cái ngươi thủ cũng báo, bản đế cũng không truy cứu ngươi tính toán bản đế, ngươi làm sao còn từng miếng hô người ra ra đâu? Hắc hắc. Ra ra ta hô quen thuộc. Tử Không ngượng ngùng sờ lên đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sùng kính. Trước mắt vị này chính là cực đạo đại đế, mình không thừa cơ ôm một cái đùi, chờ đến khi nào đâu? Tính toán bản đế không tính toán với ngươi, cái kia ba đầu mình xả ngươi không giết, còn giữ làm gì? Cố Trường Thanh nhìn về phía trong tay hắn dẫn theo ba cái huyền tôn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Ra ra, ta đây cũng giết không được nha. Ngài cũng biết thánh nhân liền có bất tử thể chất, cái này chí tôn càng ghê gớm, cùng cảnh muốn giết chết quá khó khăn. Tử Không trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Khó sao? Cố Trường Thanh căn bản là không có suy nghĩ qua vấn đề này, đối với hắn dạng này vô thượng cường giả tới nói, tựa hồ hết thảy đều lộ ra như vậy dễ dàng. Ngoại trừ những cái kia để hắn cảm thấy hứng thú chiến đấu, lúc trước giống như đều là miểu sát đối thủ. Ra ra, ngài thân là vô thượng cường giả đây đối với ngài tự nhiên không khó. Tử Không trong giọng nói tràn đầy đối Cố Trường Thanh kính ngưỡng. Quyền kia để giúp ngươi đem bọn hắn giải quyết ta. Nói xong, Cố Trường Thanh hướng cái kia Minh Xà tộc ba vị huyền tôn phất phất tay, lập tức một cái liệt diễm bắt đầu ở toàn thân bọn họ đốt cháy bắt đầu. Cái kia liệt diễm cháy hùng hực, phảng phất có được lực lượng vô tận, đem cái kia ba vị Minh Xà tộc huyền tôn chăm chú quấn quanh. Bọn hắn tại hỏa diễm bên trong thống khổ ngao ngao trực thiếu, liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát cái này nóng bỏng chói buộc. Chẳng được bao lâu, ba vị huyền tôn ngay tại cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị đốt cháy mà chết, hóa thành tro tàn. Theo lấy chết đi của bọn họ, cái kia đã không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần Kim Liên Minh Vũ cấm khu lại bắt đầu xông ra. Toàn bộ Minh Vũ cấm khu đều phảng phất bị rót vào mới sinh cơ, thể hiện ra một loại khác sinh mệnh lực. Có lẽ, dù ai cũng không cách nào đoán trước, tại vài vạn năm về sau, cái này cái gọi là Minh Vũ cấm khu lại sẽ lắc mình biến hóa, trở thành làm cho người hướng tới Minh Vũ thánh địa. Sự tình đã giải quyết, đại ngốc cái, ngươi có bằng lòng hay không cùng bản đế đi? Cố Trường Thanh cùng Minh Hắc đứng tại màu đen trên thuyền nhỏ, Cố Trường Thanh nhìn xem Tử Không, nhẹ giọng dò hỏi. Kỳ thật, lúc trước hắn liền có dạng này một cái ý nghĩ, tiên thiên sinh linh tại cái này huyền tiên đại lục thế nhưng là không thấy nhiều. Ra ra, có thể chứ? Tử Không trong lòng cũng nghĩ, hắn đang nghĩ ngợi làm sao ôm vào Cố Trường Thanh đùi, không nghĩ tới Cố Trường Thanh lại mở miệng trước phải mang theo hắn. Bản đế đếm tới ba, ngươi như không đồng ý, bản đế liền đi. Cố Trường Thanh trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Đồng ý, tôn tử đồng ý. Tử Không liền vội vàng gật đầu, sợ bỏ qua cơ hội này. Vậy thì đi thôi. Bất quá, ngươi quá lớn, có thể hay không thu nhỏ điểm? Cố Trường Thanh đánh giá thân cao mấy trăm trượng Tử Không, lại nhìn một chút mình cái kia nho nhỏ màu đen thuyền nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói ra. Có thể ra ra. Tử Không nói xong, thân thể bắt đầu dần dần thu nhỏ. Theo hắn thu nhỏ, thực lực của hắn lại cũng bắt đầu trở nên yếu đi, cuối cùng dáng người so Minh Hắc còn cao lớn hơn không thiếu. A, cảnh giới của ngươi làm sao chỉ có Thánh Vương? Cố Trường Thanh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ra ra, ta một mực đều như vậy, chỉ có thu nhỏ, thực lực mới sẽ cùng theo biến yếu, cho nên ta lúc trước một mực duy trì trăm trượng thân hình. Tử Không nghiêm túc giải thích nói. Thì ra là thế, các ngươi tiên thiên sinh linh thật đúng là có ý tứ. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, trong lòng đối tiên thiên sinh linh lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đi thôi. Tại Tử Không đi vào trên thuyền về sau, Cố Trường Thanh liền để Minh Hắc khống chế tiểu hắc thuyền bay ra Minh Vũ cấm khu. Cái này bên ngoài thật xinh đẹp a. Đây chính là bầu trời sao? Vô tận hải phía trên, Tử Không nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm, cảm khái nói. Đây coi như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời. Lúc trước một mực đang cấm khu bên trong trên đầu treo chính là một mảnh ô dương. Cái này hắc vân đều tán đi nữa nha. Cố Trường Thanh nhìn xem đã kinh biến đến mức thanh minh bầu trời, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ nói tiêu diệt một cái cấm khu, cái kia hắc vân liền sẽ tán đi sao? Vẫn là nói huyền thiên thế giới thiên đạo biết được Minh Vũ cấm khu sự tình, cho nên cấm khu bao phủ hắc vân mới tán đi đâu? Hắn giấu trong lòng phần này nghi hoặc, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi các loại khả năng tính. Chương 31. Trung ương đạo vực, Ken. Ký chủ một ngày mới đã bắt đầu, ký chủ phải chăng bắt đầu đánh dấu? Cái kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở tại vang lên bên hai, đánh dấu. Cố Trường Thanh thuận miệng đáp, thanh âm bên trong mang theo một tia lười biếng. Ken, chúc mừng ký chủ tính gộp lại đánh dấu ngày thứ 7, ban thưởng ngộ đạo bồ đoàn 1, chú, xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ càng rõ ràng hơn. Lại là đối ta đồ vô dụng. Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thanh thản địa nằm tại bên trong thuyền nhỏ, một tay cầm một quyển sách, một cái tay khác tùy ý địa lật qua lại trang sách, bắt đầu mới một ngày đánh dấu. Trong thời gian một ngày này, Cố Trường Thanh đám người cưỡi thuyền nhỏ đã lặng yên từ Minh Vũ cấm khu bay ra, tiến nhập cái kia thần bí mà rộng lớn trung ương đạo vực. Mảnh này bát ngát thiên địa, làm cho lòng người sinh hướng tới, lại tràn ngập kính sợ. Bất quá mấy ngày nay đánh dấu xuống tới, giống như đối chí tôn cảnh tồn tại có tác dụng cực lớn đâu. Cố Trường Thanh nhẹ giọng cảm khái, suy nghĩ như lưu vân phiêu dãng. Hắn nhớ lại từ Nam vực đi ra những ngày này, tại Vô Tận Hải bên trong lần lượt đánh dấu đạt được đồ vật. Như cái gì cây ngô đồng nhánh, cái kia tản ra khí tức cổ xưa, kia cái gì ngộ đạo đan, ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý, còn có cái kia Cửu Thiên đại trận, huyền diệu vô cùng, nếu là có 9 vị đạo tôn kết trận lời nói, đều có thể đối đầu đại đế cường giả. Những vật này, đối với những cái kia còn chưa đạt tới đại đế cảnh giới sinh linh tới nói, sát thực cũng có khó có thể dùng lượng được lực hấp dẫn cùng tác dụng lớn. Chủ nhân, chúng ta đã bay vào trung ương đạo vực đạo cung lãnh địa. Minh Hắc thanh âm truyền đến, đem Cố Trường Thanh suy nghĩ kéo về thực tế. Tốt. Cố Trường Thanh lên tiếng, sau đó đi ra tiểu hắc thuyền. Trong lúc này đạo vực thiên làm sao đen như vậy? Nhìn xem cái kia nặng nề vô cùng hắc vân, Cố Trường Thanh lông mày không khỏi bẩy một cái. Chẳng lẽ là bởi vì cái này một vực bên trong có hai đại cấm khu nguyên nhân? Hắn không khỏi nghĩ đến, tại rời xa Nam vực lục đại vực bên trong, ngoại trừ Huyền Thiên cổ vực cùng trung ương đạo vực, những giới khác vực đều tồn tại một chỗ cấm khu. Trong này đạo vực bên trong ngoại trừ hai đại cấm khu uy hiếp, còn có từ Nam vực cùng với những cái khác vực giết tới cấm khu sinh linh, bọn hắn đem chủ lực đều đặt ở Huyền Thiên cổ vực cùng trung ương đạo vực bên này. Bởi vì, chỉ vì cái này hai vực bên trong sinh linh đều thập phần cường đại, còn có đặc biệt thể chất, cấm khu sinh linh thôn phệ bắt đầu có càng lớn diệu dụng. Cùng một thời gian, làm Cố Trường Thanh còn đắm chìm trong đối hắc vân vấn đề trong suy tư lúc, 10 đại cấm khu thứ nhất Đoạ Long cấm khu bên trong, lại là một mảnh quần quần sóng ngầm. Tại mảnh này thần bí mà kinh khủng Đoạ Long cấm khu bên trong, một tòa to lớn vô cùng màu đen cung điện sừng sững đứng sừng sững. Trong cung điện, một đầu màu tím đen ma long chiếm cứ tại chủ vị trên đế, tản ra uy nghiêm mà khí tức kinh khủng. Mà ở phía dưới, hơn 10 tên bề ngoài khác nhau cái khác cấm khu đại nhân vật ngồi nghiêm chỉnh, bầu không khí lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Minh U cấm khu ba vị đạo tôn, các ngươi nói một ngày trước các ngươi trong tộc tộc nhân toàn bị diệt sát. Cái kia ma long thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ẩn chứa vô tận tức giận cùng sát ý không sai, không phải bản tôn cũng sẽ không đem các vị đạo hữu triệu tập ở đây. Bản tôn hoài nghi, có thể là Ngọc Khuyết đại đế trở về. Minh U cấm khu Minh Xà tộc đạo tôn, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, mình ra ngoài thời khắc, tộc đàn vậy mà tao ngộ như kiện nạn này. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình tại bên ngoài chinh chiến, nhà lại bị người cho trộm. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới phải lập tức trở về tộc đàn, thậm chí cùng ngày Minh được còn từng hướng hắn truyền âm, bảo hắn biết có hư hư thực thực đạo tôn nhân tộc xâm lấn lãnh địa của bọn hắn. Nhưng mà, khi đó hắn căn bản không đem việc này để ở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ trong tộc không chỉ có lấy nhưng cùng đạo tôn chống lại đại trận, càng có một vị thực lực viễn siêu đạo tôn Minh Xà thần tọa trấn. Bây giờ xem ra, cái kia xâm lấn nhân tộc căn bản không phải cái gì đạo tôn, mà là một vị cực đạo đại đế. Ngọc Huyết, cái kia ma long cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, cái kia đem chúng ta trấn áp một thời đại, lệnh chúng ta không dám đi ra ngoài nhân tộc đại đế mà. Thì nên trách không được Thương Nguyên cấm khu bị hủy diệt, bất quá Huyền Thiên tử giống như đi đến Nam vực, cũng không biết hắn điều tra đến thế nào, cái kia hủy diệt Thương Nguyên cấm khu đến cùng phải hay không Ngọc Huyết tên kia. Ngồi ở một bên một vị cấm khu sinh linh chậm rãi mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn, để lộ ra thật sâu sầu lo cùng nghi hoặc. Cực đạo đại đế lại như thế nào, bản tôn không tin chúng ta liên thủ đối kháng. Không tin còn giết không được một vị đại đế. Minh Xà tộc đạo tôn bên cạnh Minh Ma tộc đạo tôn cùng Minh Quỷ tộc đạo tôn, trong mắt sát ý phun trào, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Không sai, chúng ta có là thủ đoạn cùng phương pháp, coi như đối mặt cực đạo đại đế, lại có sợ gì? Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối thực lực bản thân tự tin, phá phất muốn cùng cái kia cực đạo đại đế phân cao thấp. Chư vị đạo hữu à, theo ta thấy, cái kia cực đạo đại đế liền là chuyên môn hướng về phía chúng ta mà đến, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết a. Hắn mục tiêu kế tiếp rất có thể liền là trung ương đạo vực. Cái kia ma long sắc mặt nặng nề nói, không biết Long Tôn có gì cao kiến đâu. Đám người nhao nhao nhìn về phía cái kia ma long, đang mong đợi ý nghĩ của hắn. Chắc hẳn các vị trong tộc đều có chống cự đại đế chi đạo thâm hậu nội tình a. Nếu là cái kia cực đạo đại đế thật đánh tới cửa, chúng ta liền cùng nhau động thủ, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không thể đem hắn cầm xuống. Ma long thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Ý kiến hay a. Đám người nghe nói lời ấy, đều cảm thấy đây là một cái biện pháp khả thi, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Bọn hắn bắt đầu thương thảo cụ thể cách đối phó, là có thể đến chiến đấu làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Hình tượng dần dần tập trung tại Cố Trường Thanh vị trí. Giờ phút này, hắn không chút nào biết được mình đã bị cấm khu chỗ chú ý, vẫn như cũng một mặt lười biếng đứng tại màu đen thuyền nhỏ đầu thuyền, cái kia thanh thản bộ dáng phảng phất thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Coi như hắn biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Khi bọn hắn tiến vào đạo cung lãnh địa về sau, không hề có điểm báo trước địa, mấy vị thân mang ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay ngân sắc trường thương nhân tộc đột ngột xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đem bọn hắn đường đi ngăn lại. Cấm khu sinh linh. Tại cái này mấy tên nhân tộc bên trong, có một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh mở miệng nói ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo nghi hoặc, nhìn chằm chằm cái kia tản ra cấm khu khí tức màu đen thuyền nhỏ, cùng trên thuyền nhỏ cái kia kỳ dị tổ hợp. Trên thuyền có một cái màu tím đen cao lớn sinh linh, một cái toàn thân tràn ngập âm lãnh khí tức người áo đen, còn có một cái nhìn lên đến có chút gầy yếu nhân tộc. Sự xuất hiện của bọn hắn, để cái này đầu lĩnh tộc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Các vị đồng bào, chúng ta cũng không phải cấm khu sinh linh a, các ngươi phải nhìn cho kỹ. Cố Trường Thanh mở miệng nói ra. Cái kia ngân giáp nhân tộc nghe được Cố Trường Thanh lời nói về sau, chân mày nhíu chặt hơn. Cái kia vì sao chiếc này tiểu hắc thuyền tản ra cấm khu khí tức? Hắn chất vấn. A, cái này a, là chúng ta từ cấm khu bên kia đoạt tới. Cố Trường Thanh không nhanh không chậm giải thích nói. Đoạt tới? Cái kia ngân giáp chiến sĩ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn cẩn thận xem kỹ lấy tiểu hắc thuyền. Mặc dù hắn nhìn không ra tiểu hắc thuyền cụ thể đẳng cấp, nhưng chỉ bằng trực giác cũng có thể cảm nhận được bất phàm của nó, chí ít cũng là một kiện thanh khí. Các ngươi đến đạo cung cần làm chuyện gì? Bây giờ cấm khu náo động sắp đến, các ngươi còn như thế tùy ý địa chạy loạn, sợ là cấm khu gian tế à? Cái kia ngân giáp chiến sĩ cảnh giác nói ra, một bên mấy người khác nghe vậy, nhao nhao đem trường thương nhắm ngay Cố Trường Thanh đám người. Vị huynh đệ kia không nên hiểu lầm, ta mặc dù là minh ngũ cấm khu sinh linh, nhưng lại không phải loại kia yêu thích thôn vệ sinh linh cấm khu sinh linh. Một bên Tử Không đội vàng khoát tay giải thích nói, cái gì? Quả thật là cấm khu sinh linh, các huynh đệ, bắt lấy bọn hắn. Cái kia ngân giáp chiến sĩ đâu còn quản Tử Không đằng sau nói thứ gì, vừa nghe đến hắn thừa nhận mình là cấm khu sinh linh, liền không do dự nữa, trực tiếp buộc phát ra thánh nhân cảnh thực lực. Ai? Cố Trường Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm than cái này Tử Không thật đúng là thật thà chất phác. Ra ra, bọn hắn làm sao đột nhiên muốn động thủ? Ta không phải. Tử Không còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng mà những cái kia ngân giáp chiến sĩ cũng đã cầm trong tay trường thương, khí thế hung hăng giết tới. Chỉ gặp Cố Trường Thanh không chút hoang mang địa vươn tay, nhẹ nhàng đánh một cái thanh thủy búng tay. Trong nháy mắt, những cái kia ngân giáp chiến sĩ từng cái như là bị làm định thân pháp đồng dạng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, như là hạ sủi cảo nhau nhau hướng trên mặt đất rơi xuống. Cái này, ra ra, đây chính là ngươi đồng tộc người a, ngươi làm sao đem bọn hắn giết đi đâu? Tử Không mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói ra. Cách làm một tiếng, Cố Trường Thanh trực tiếp thao túng minh hắc, cho Tử Không đầu hung hăng đập một cái bọc lớn. Ngươi cái này khờ hàng, nghĩ gì thế? Bọn hắn chỉ là ngất đi mà thôi, lại không có chết. Cố Trường Thanh tức giận nói ra. A, Tử Không mới chợt hiểu ra, sờ lên trên đầu mình bao lớn, một mặt ủy khuất bộ dáng. Đi thôi, minh hắc, tăng thêm tốc độ, trực tiếp tiến về đạo cung. Cố Trường Thanh phân phó nói. Là, chủ nhân. Minh hắc lên tiếng, lập tức tăng nhanh tốc độ, màu đen thuyền nhỏ giống như một đạo tia chớp màu đen, trong hư không mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, màu đen thuyền nhỏ liền biến mất tại chân trời, chỉ để lại mấy cái kia ngã xuống đất ngất đi ngân giáp chiến sĩ, tại trong gió nhẹ lặng lặng địa nằm. Chương 32. Bắt đầu thấy đạo chủ, đánh cờ. Đạo nguyên núi, trong phạm vi mấy chục triệu dặm bị một tòa cự đại đạo trận đứng vững vàng, nơi này không có cấm khu hắc vân bao trùm. Tại mây mù lượn lờ trên núi, một tòa dùng ngọc đá trắng kiến tạo vạn trượng đạo cung sừng sững nơi này. Trắng loáng ngọc thạch tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóng lánh ôn nhuận rực rỡ, phản phất tản ra khí tức thần bí. Lúc này Cố Trường Thanh đứng tại chân núi, ngước nhìn cái này hùng vĩ kiến trúc, không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái kia cao vút trong mây cung quyết, tầng tầng lớp lớp, như là từng tòa tiền sơn tương liên, hiển thị rõ rộng dài khí thế. Quả thật như U Linh nói, đạo này nguyên núi đạo cung so cái kia U Thiên Thành còn muốn hùng vĩ mấy chục lần. Đạo cung mỗi một chỗ chi tiết đều tạo hình đến cực kỳ tinh tế, mái quang đấu cùng, giường cột chạm trổ, đều thể hiện ra xảo đoạt tiên công kỹ nghệ. Tại đạo này cung che chở cho, đạo nguyên dưới núi mấy vạn dặm bên trong bày biện ra một mảnh an cư lạc nghiệp tường hòa cảnh tượng. Các tu sĩ đều đâu vào đấy tu luyện, ngoại trừ tu sĩ, mảnh đất này còn sinh tồn lấy phàm nhân. Mọi người ở trên vùng đất này cần mẫn khổ nhọc, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong ruộng, hoa màu xanh đúng tươi tốt, bội thu đang nhìn, thị trường bên trên, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đám trẻ con tại đầu đường cuối ngõ chơi đùa, tiếng cười quanh quẩn trong không khí, các lão nhân thì ngồi ở trước cửa, nhàn nhã phơi nắng, giảng thuật cổ lao cố sự. Đạo này chủ ngược lại là một nhân vật không tầm thường. Cố Trường Thanh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi nỉ non nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kính ý cùng cảm khái, trong lòng đối đạo chủ khâm phục chi tình càng sâu. Sau đó, hắn quay đầu đối một mặt hiếu kỳ Tử Không nói ra, Tử Không, ngươi cùng Minh Hắc trước tiên tìm một nơi cho ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt ra ra. Tử Không nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhìn xem Cố Trường Thanh trong nháy mắt biến mất về sau, liền cùng Minh Hắc bay về phía nơi xa. Đạo cung phía trên, Lạc Tử viện. Tòa này sân nhỏ yên tĩnh mà thành u, bốn phía mây mù lượn lờ, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Một tên tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, lặng lặng mà ngồi tại cái kia còn chưa xuống xong bàn cờ trước mặt. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, thật dài râu bạc tung bay theo gió, hiển thị rõ xuất trần thái độ. Hắn một bên nhẹ vỗ về mình râu bạc, ánh mắt lại xa nhìn phương xa, giống như đang suy tư điều gì. Đầu tiên là Thương Nguyên, bây giờ là Minh U. Bàn cờ này lão phu là càng ngày càng nhìn không thấu. Hồi lâu, lão giả ung dung mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu cùng nghi hoặc. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, tựa hồ có thể xem thấu thế gian vạn vật. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn cảm giác được phía sau có một đạo hắn nhìn không thấu khí tức xuất hiện. Đạo này khí tức thần bí mà cường đại, để trong lòng của hắn giật mình. Trong mấy mắt, hắn buộc phát ra một cỗ uy áp, đem chọn cái Lạc Tử viện bao phủ lại. Tại cái này uy áp phía dưới, toàn bộ Lạc Tử viện trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất ngay cả thời gian đều đọng lại. "Ân, người nào?" Lão giả nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập từ tính thanh âm vang lên, chắc hẳn lão tiên sinh liền là nhân tộc đạo chủ a. Nghe vậy, đạo chủ có chút quay đầu nhìn lại, chỉ gặp không biết lúc nào, một vị thân mang áo xám thanh niên đã xuất hiện ở trong viện. Thanh niên này dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thâm thúy cùng cơ trí. Lão phu chính là đạo cung chi chủ, thế nhân đều gọi lão phu thành đạo chủ, vị tiểu hữu này, không biết từ đâu mà đến. Đạo chủ nhìn thấy là một nhân tộc, trong lòng không khỏi yên lòng, nhưng theo sau chính là kinh ngạc không thôi. Thanh niên này vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lạc Tử trong viện, phải biết ngoại trừ đạo cung hộ cung đại trận, cái này Lạc Tử trong viện có thể là có mấy đạo sát trận, trong đó có một đạo sát trận càng là địa cấp. Đạo chủ trong lòng âm thầm suy đoán thanh niên này thân phận cùng ý đồ đến, hắn cảm giác được trước mắt vị thanh niên này tuyệt không đơn giản. Tại hạ đến từ Nam vực. Cố Trường Thanh bình tĩnh nói. Nam vực? Đạo chủ khẽ nhíu mày, Nam vực, cái kia bị lãng quên bảy vực thứ nhất, chẳng qua hiện nay Nam vực thế nhưng là hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Tiểu Hữu tới đây thế nhưng là có cái gì đặc biệt sự tình? Đạo chủ tiếp tục hỏi. Nam vực mấy ngày trước cấm khu bị diệt, hôm qua Minh U cấm khu Tam đại minh tộc cũng bị diệt sát. Phát sinh hai kiện chấn kinh huyền thiên đại lục sự tình, bây giờ một cái tự xưng đến từ Nam vực thanh niên thần bí lại tìm tới cửa, nghĩ như thế nào đều cùng việc này có liên quan. Tại hạ nghe nói đạo chủ cất giữ thiên hạ thư tịch sách cổ, chuyên tới để cầu sách xem xét. Cố Trường Thanh thẳng thắn cho thấy mình ý đồ đến. Đọc sách. Cố Trường Thanh ý đồ đến nhường đường chủ có chút không nghĩ ra, trong lúc nhất thời không biết hắn đến tột cùng có ý đồ gì. Ha ha. Không dối gạt đạo chủ, tại hạ đối thư tịch sách cổ tương đối cảm thấy hứng thú. Cố Trường Thanh mỉm cười, nói tiếp, tại hạ một mực đối những cái kia cổ lão ghi chép tràn ngập hiếu kỳ, nghe nói đạo chủ nơi này có dấu đông đảo chân quý cổ tịch, cho nên mới không xa vạn dặm chạy đến, hy vọng có thể nhìn một lần cho thỏa. Đạo chủ sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Hắn nhìn xem Cố Trường Thanh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi hắn là có thể tin hay không. Dù sao, cất giữ thiên hạ thư tịch sách cổ cũng không phải là việc nhỏ, ở trong đó liên lụy đến rất nhiều bí mật cùng chân quý tri thức. Đạo chủ trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán Cố Trường Thanh chân thực. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, chậm rãi đi vào Cố Trường Thanh trước người, có chút nghiêng người, dùng ngón tay hướng cái kia bàn cờ. Tiểu Hữu nếu muốn nhìn cổ tịch sách cổ, lão phu có thể cho ngươi nhìn qua, nhưng tiểu Hữu đến thay lão phu hạ cái này tổng thể. Cờ. Cố Trường Thanh thuận đạo chủ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một bàn hắc bạch cờ vây lẳng lặng địa bày ra tại cờ trên đài. Như thế nào? Đạo chủ mỉm cười hỏi. Cố Trường Thanh không có lập tức trả lời đạo chủ đề nghị, mà là cất bước đi hướng bàn cờ. Cái này cờ vây ta cũng sẽ không hạ. Hắn nói nhỏ lấy, thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Sẽ không hạ. Đạo chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Hữu, đây là một bản tử cục, xuất hiện tại mấy ngày trước, bây giờ toàn bộ trên bản cờ giấu giếm huyền cơ. Lão phu thật sự là không biết từ chỗ nào ra tay a. Đạo chủ đã như vậy xoắn xuýt, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ờ, không biết tiểu Hữu nói tới biện pháp ra sao. Đạo chủ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không ngờ, Cố Trường Thanh lại trực tiếp đem chọn cái bản cờ đánh té xuống đất. Một cử động kia nhường đường chủ trong lòng giận mình, hắn chau mày, có chút bất mãn hỏi, tiểu Hữu cái này là ý gì? Đạo chủ trước đừng sinh khí, cái này bàn cờ xuất hiện cục diện như vậy, không thể nghi ngờ là thiếu một cái có thực lực lật tung toàn bộ bàn cờ người, mà người kia liền là bản đế. Cố Trường Thanh thanh âm vang hữu lực, tràn đầy tự tin cùng bá khí. Chỉ gặp Cố Trường Thanh ngẩng đầu mà đứng, khí thế phi phàm, hắn trực tiếp phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng cực đạo đế uy. Cái này đế uy như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem chọn cái Lạc Tử Viện bao phủ, cũng làm cho cái này nhân tộc đạo chủ cả kinh trợn mắt hốt hoồm, thậm chí ngay cả sở lấy râu ria tay đều không tự giác địa lộ xuống mấy cây. Tại thời khắc này, đạo chủ phảng phất thấy được một cựu trảo kim long từ nhân tộc đại địa dâng lên. Nhân tộc khí vận. Lão phu đạo vô nhai tham kiến đại đế, không biết đại đế giáng lâm, mong rằng đại đế rộng lòng tha thứ. Đạo chủ đội vàng đối Cố Trường Thanh túi người chào thật sâu hành lễ, khắp khuôn mặt là cùng kính chi sắc. Đạo chủ không cần đa lễ, không biết ta cái này cờ hạ đến như thế nào. Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, thần sắc lạnh nhạt hỏi. Ha ha, rất tốt rất tốt. Đạo vô nhai quét qua trước đó mù mịt, cười rạng rỡ, hết sức cao hứng nói ra. Cái kia cấm khu bị diệt vốn là để hắn cực kỳ hưng phấn sự tình. Có thể một mực không biết đến tột cùng là bị ai tiêu diệt, cũng không biết hủy diệt cấm khu cường giả bí ẩn đối Huyền Thiên Đại Lục ở bên trên những sinh linh khác sẽ hay không cấu thành uy hiếp. Cái này khiến luôn luôn giỏi về nhìn chung toàn cục, khống chế thế cục đạo vô nhai trong lòng một mực còn có sầu lo, mà bây giờ chân tướng đã nổi lên mặt nước. Đúng là một vị nhân tộc đại đế, như vậy, một thế này nhân tộc chắc chắn lần nữa nên đón huy hoàng đỉnh phong thời khắc. Đại đế, đây là trà ngộ đạo, chính là lão phu mấy chục vạn năm trước tiến vào một chỗ thượng cổ bí cảnh đoạt được, trà này có chút phát khổ, bất quá nhưng lại có tinh tâm ngộ đạo công hiệu thần kỳ. Đạo vô nhai cực kỳ cung kính đem Cố Trường Thanh mời ngồi vào về sau, lại tự thân vì Cố Trường Thanh qua được một bình hắn chân tàng đã lâu lá trà ngộ đạo, động tác cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tại đối đãi nhất là bảo vật chân quý đồng dạng. Đạo chủ cũng không tất đa lễ như vậy, trà này chắc hẳn đối ngươi mà nói cũng cực kỳ trân trọng. Cố Trường Thanh nhìn xem đạo vô nhai cử động, chậm rãi nói: "Cái này trà ngộ đạo tính không được cái gì, có thể dùng để chiêu đãi đại đế, đó là lão phu lớn lao vinh hạnh a." Đạo vô nhai vội vàng đáp lại nói, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Đã đạo chủ như thế cất nhắc bản đế, quyền địa đế liền phẩm nhất phẩm cái này trà ngộ đạo hương vị. Cố Trường Thanh nói xong, đem đã cua tốt trà ngộ đạo bưng lên, nhẹ nhàng địa hít hà hương trà, sau đó chậm rãi nhấp một hớp nhỏ. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Cái kia hơi đắng hương vị tại đầu lưỡi lan tràn ra, lại dẫn một tiếng ngọt, phảng phất là nhân sinh tư vị. Cố Trường Thanh thưởng thức cái này đặc biệt hương trà, trong lòng dâng lên một cỗ yên tĩnh. Chương 33. Xem cổ kim đại đế, thiên đạo chúc phúc. Trà này không sai. Cố Trường Thanh khẽ bước cằm, nhẹ giọng nói ra, sắc mặt để lộ ra một vòng hài lòng. Cái này khiến một mực chăm chú nhìn hắn đạo chủ âm thầm thở dài một hơi, treo cao tâm cũng thoáng buông xuống một chút. Đại đế, lão phu có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Đạo vô nhai có chút khẩn trương nhìn xem Cố Trường Thanh, cứ việc đây đã là hắn lần thứ ba nhìn thấy đạo đại đế cảnh cường giả, nhưng trong lòng vẫn như cũ mười phần khẩn trương, lòng bàn tay đều hơi có chút xuất mồ hôi. Cứ nói đừng ngại. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói. Đại đế, cái kia Thương Nguyên cấm khu cùng Minh Vũ cấm khu sinh linh thế nhưng là ngài chỗ hủy diệt. Đạo vô nhai mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là thực sự muốn tự mình từ Cố Trường Thanh trong miệng nghe được đáp án xác thực. Ân. Cố Trường Thanh lại khẽ nhấp một miếng trà, không nhanh không chậm nhẹ giọng đáp. Thì ra là thế, đại đế thực lực thật đúng là thâm bất khả chấp nha. Đạo Vô Nhai muốn nói lại thôi, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng vẻ kính sợ, ánh mắt bên trong càng là toát ra khó mà che giấu khâm phục cùng kính sợ. Cái kia cấm khu mặc dù thủ đoạn rất nhiều chút, nhưng ở bản đế trước mặt, vẫn như cũ lộ ra có chút không đáng chú ý. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, trong lời nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Vô Nhai, nói tiếp: "Đạo chủ, không biết có thể cho mượn sách của ngươi tịch sách cổ cho bản đế nhất duyệt." "Đây là tự nhiên, bất quá đại đế đã là cái này huyền tiên nhất là cường giả đứng đầu, vì sao còn phải xem những sách vở này sách cổ đâu?" Đạo chủ quả thực không nghĩ tới Cố Trường Thanh vậy mà thật là vì đọc sách mà đến. Bản đế phủ bụi nhiều năm sau bây giờ xuất thế, đối bây giờ huyền tiên đại lục đã không hiểu nhiều lắm. Cố Trường Thanh nhớ tới U Nguyên cùng U Minh Tử Kiếm đối hiểu lầm của mình, lập tức dùng cái này lý do để giải thích, cũng là lộ ra có chút đầy đủ. Thì ra là thế. Đạo chủ chấn động trong lòng, hắn vốn là đối Cố Trường Thanh thân là đại đế cường giả cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Bây giờ biết được hắn là từ phủ bụi bên trong xuất thế đại đế, hết thảy liền cũng hợp lý rất nhiều. Không phải Cố Trường Thanh chứng đạo thời điểm vì sao không có động tĩnh chút nào, huống hồ một thế này đế lộ chưa chân chính hiện hiện, tại sao có thể có người như thế lặng yên không một tiếng động liền chứng đạo nữa nha. Đại đế, đây là cổ kim đạo thư, chính là lão phu hao phí nửa đời tinh lực mới chế tạo thành chí bảo. Cuốn sách này ẩn chứa giữa thiên địa đạo hình, nội bộ ghi chép cổ kim phát sinh trừ nhiều chuyện. Vô luận là thể chất đặc thù, vẫn là các loại chí bảo linh dược, đều có kỹ càng ghi chép. Đạo Vô Nhai cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một bản màu lam thư tịch, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra: "Ờ." Điều này thực để Cố Trường Thanh cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đạo Vô Nhai sẽ xuất ra chồng chất như núi thư tịch đâu, không nghĩ tới vẹn vẹn một quyển sách liền ghi chép toàn bộ. Với lại sách này vẫn là một kiện cực kỳ ghê gớm chí bảo, đây cũng thật là để Cố Trường Thanh có chút không tốt lắm ý tứ cầm đi. Cuốn sách này có thể ghi chép cổ kim sự tình, ngược lại để bản đế có chút ngoài ý muốn, bất quá cuốn sách này quý giá như thế, bây giờ cho mượn đi sợ là không quá phù hợp. Cố Trường Thanh chậm rãi nói ra. Đại đế không cần chú ý, cuốn sách này mặc dù ẩn chứa đạo hình, nhưng đối lão phu tác dụng cũng không lớn. Đạo Vô Nhai vội vàng nói. Như vậy sao được, như vậy đi bản đế cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, bản đế cái này có một bộ đoàn đối ngươi khả năng có đại chỗ. Cố Trường Thanh nói xong, liền từ trong không gian xuất ra hôm nay đánh dấu đoạt được ngộ đạo bộ đoàn. Đạo Vô Nhai nhìn xem cái kia ngộ đạo bộ đoàn, trong lòng cũng không khỏi đến giật mình, vật này nhìn lên đến bình thường vô cùng, nhưng lại ẩn chứa đại đạo chí lý, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí chờ đợi đi thăm dò. Vậy lão phu liền cảm ơn đại đế. Đạo Vô Nhai cung kính đem trong tay cổ kim đạo thư đưa cho Cố Trường Thanh. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh cũng thao túng cái kia lơ lửng giữa không trung ngộ đạo bộ đoàn, hướng phía Đạo Vô Nhai chậm rãi bay đi. Đợi tiếp nhận Đạo Vô Nhai đưa tới cổ kim đạo thư về sau, Cố Trường Thanh nhẹ nhàng đem lật ra tờ thứ nhất, nhưng mà vào mắt đúng là một tờ trắng nõn như tuyết giấy trắng. "Đại đế, cuốn sách này còn cần ngài đem thầm nghĩ muốn xem xét suy nghĩ truyền tâu đi vào mới được." Đạo Vô Nhai vội vàng lên tiếng nhắc nhở. "Tốt." Cố Trường Thanh mặt ngoài vẫn như cũ mây trôi nước chảy, hào không gợn sóng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại đối Đạo Vô Nhai tràn đầy vẻ tán thưởng. Đạo này chủ sáng tạo cuốn sách này quả nhiên là cực kỳ khó lường, có chút cùng loại với kiếp trước nào đó độ công cụ tìm kiếm, bất quá hiển nhiên sách này cao cấp hơn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể biết được mình muốn hiểu rõ đồ vật. Cổ Kim Đại Đế Huyền Tiên Đế, tồn tại hơn 30 triệu năm trước. Chủng tộc: Tiên Tiên Sinh Linh. Ba cổ linh: Trọc Long, chủng tộc: Tiên Tiên Sinh Linh, Huyền Tiên Thứ Nhất Long. Chân Phượng, chủng tộc: Tiên Tiên Sinh Linh, Huyền Tiên Thứ Nhất Phượng. Minh Ma, chủng tộc: Tiên Tiên Ma Linh, Huyền Tiên Thứ Nhất Ma. Ghi chép trong năm, hơn 1500 vạn năm trước 13 triệu năm. Hạo Thiên Đế, chủng tộc: Ngũ Trảo Kim Long. Ghi chép trong năm, 1000 vạn năm trước hơn 8 triệu năm. Thái Nhất Thiên Đế, chủng tộc: Âm Long. Ghi chép trong năm, 7 triệu năm 6 triệu năm. Kim Nguyên Thiên Đế, chủng tộc: Kim Ô 6 triệu năm hơn 500 vạn năm. Ngọc Khuyết Đại Đế, chủng tộc: Nhân tộc. Ghi chép trong năm, 4 triệu năm trước hơn 3 triệu năm. Thử Tiêu Đại Đế, chủng tộc: Hậu Thiên Sinh Linh. Ghi chép trong năm, hơn 2 triệu năm trước 200 vạn năm. Ú Nguyên Đại Đế, chủng tộc: Minh tộc. Ghi chép trong năm, 100 vạn năm trước. Điều này chẳng lẽ chính là Huyền Thiên Đại Lục cổ kim bên trong chỗ xuất hiện qua tất cả đại đế cường giả sao? Cố Trường Thanh nhìn chăm chú cái kia nguyên bản trống không trang sách, giờ phút này lại đột nhiên hiện ra tràn đầy một tờ tản ra vô tận cường đại lại huyền diệu đạo vận văn tự. Mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, để cho người ta kính sợ mà mê muội. Nói lên đến, ta còn chưa từng có được thuộc về mình niên hiệu đâu. Cố Trường Thanh nhìn qua cái kia một tờ tràn ngập bức cách niên hiệu, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Mình mặc dù đã là vô thượng đại đế cảnh cường giả, có thể cho tới nay cũng chưa từng cho mình lấy một cái cực kỳ bức cách niên hiệu. Đạo chủ, chẳng lẽ cái này cổ kim đạo thư bên trên xuất hiện đại đế cường giả liền bèn bèn chỉ có những thứ này sao? Cố Trường Thanh đem ánh mắt từ trên sách thu hồi, ngược lại nhìn về phía đạo chủ, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, một vừa nhìn cái kia ghi chép 30 triệu năm lịch sử nội dung, một bên nhịn không được lên tiếng hỏi. Đại đế cảnh cường giả tự nhiên không chỉ chừng này, nơi này chỗ ghi lại bèn bèn chỉ là lão phu biết được những đại đế đó cảnh cường giả thôi. Đạo chủ chậm rãi đáp lại nói, ánh mắt thâm thúy mà trầm tĩnh, liền giống với ngài, lão phu tại Di Vạn Thư tịch sách cổ bên trong liền chưa bao giờ từng thấy có quan hệ với ngài ghi chép. Dứt lời, đạo chủ ánh mắt lần nữa rơi xuống Cố Trường Thanh trên thân tiếp tục mở miệng nói, đại đế, lão phu đến nay đều còn không biết ngài đến tột cùng là từ cái nào thời đại mà đến. Ngài niên hiệu lại là cái gì đâu? Thời đại? Cố Trường Thanh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đương nhiên là hiện tại rồi. Bất quá hắn cũng không đem lời này nói ra miệng, dù sao mình đã cho mình dựng lên đặc biệt nhân thiết, tuyệt không thể tùy tiện sụp đổ. Ân, cái này thư ghi lại bản đế đô chưa từng nghe nói qua, bản đế nghĩ đến còn tại bọn hắn trước đó. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh nói ra, giọng nói kia bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Còn ở lại chỗ này mấy vị tồn lúc trước. Đạo Vô Nhai nghe nói lời ấy, trong lòng giật mình, hít sâu một hơi, thân thể lại có chút hơi run. Cái kia phải là cỡ nào xa xưa trước kia đại đế nha. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Về phần bản đế niên hiệu, ngươi có thể xưng hô bản đế là Trường Thanh đế chủ. Cố Trường Thanh hơi suy tư về sau, muốn ra một cái cực kỳ bức cách danh tự. Trường Thanh đại biểu ý nghĩa sâu xa mà trọng đại, nó mang ý nghĩa vĩnh hằng, lâu dài lại vĩnh viễn không bao giờ suy bại, tượng trưng cho một loại siêu việt thời gian hạn chế vững chắc cùng cứng cỏi. Mà đế chủ tự nhiên là vạn đế chi chủ, đó là một loại chí cao vô thượng địa vị biểu tượng. Hắn chính là hệ thống xuất phẩm vô thượng đế cảnh tồn tại, xa xa áp đảo đại đế phía trên, đó là một loại siêu phàm thoát tục cường đại cảnh giới. Hắn không phải tiên thần, lại có thể chiến tiên chẳng thần. Mà liên tại Cố Trường Thanh nói ra bản thân cái kia bá khí niên hiệu Trường Thanh đế chủ thời điểm, phảng phất là tới hô ứng đồng dạng, trên bầu trời trong lúc đó phát sinh kinh người dị biến. Chỉ gặp cái kia nguyên bản trong suốt chân trời, đột nhiên có thất thải tường vân như mộng huyền hiện lên, cấp tốc hội tụ tại đạo cung phía trên, đem cái kia một khoảng trời trang trí đến như thần cảnh chói lọi chói mắt. Ngay sau đó, một đạo sáng chói đến cực hạn kim sắc đạo vận như thác nước chiếu nghiêng xuống, tia sáng chói mắt kia trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế gian. Bị cái này thần thánh kim quang bao phủ các tu sĩ, chỉ cảm thấy trong lòng trải qua thời gian dài rảnh rụm mù mịt như là bị một trận gió xuân ôn hòa thổi tan, biến mất đến vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, ngoại trừ đạo cung nhân tộc, toàn bộ Huyền Thiên đại lục nhân tộc đều chiếm được nhất định chúc phúc, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, lại một cái tiếp một cái địa thỉnh thịch thăng cấp. Cái này làm cho cả đại lục những sinh linh khác vì đó động dung. Nguyên bản bình tĩnh nói cung, giờ phút này bởi vì những tu sĩ này đột phá mà tràn đầy bồng bộ sinh cơ cùng sức sống, lập tức toàn bộ đạo cung không khí cùng cấp độ đều chiếm được tăng lên cực lớn. Cái này, đây là thiên đạo chúc phúc a. Một bên mắt thấy đây hết thảy làm cho người rung động chẳng cảnh Đạo Vô Nhai, hai tay run run, kích động đến thanh âm đều có chút phát run nói. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, trong lòng đối vị này thần bí cổ chi đại đế lai lịch càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ cùng chấn kinh. Đến tột cùng trước mắt vị này niên hiệu vừa hiện liền có thể dẫn tới thiên đạo cũng vì đó chúc mừng cổ lão đại đế có như thế nào kinh thế hai tục qua lại cùng thân phận đâu. Chương 34. Nam vực sóng ngầm lên ở. Cái này thiên đạo giống như là tại đối bản đế ăn mừng. Cố Trường Thanh nhìn xem cái này cảnh tượng kỳ dị, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận kinh ngạc. Hắn quả thực không ngờ rằng, vẹn vẹn mình cho mình lấy một cái niên hiệu, vậy mà liền đã dẫn phát như thế không giống bình thường dị tượng. Lão phu bái kiến Trường Thanh đế chủ, đa tạ đế chủ thiên đạo chúc phúc. Đạo Vô Nhai tại thời khắc này đối Cố Trường Thanh sùng kính chi tình đã đạt đến cực hạn, hắn đổi vội vàng đứng dậy, một mực cung kính đối Cố Trường Thanh thật sâu cúi đầu. Ai? Đạo chủ không cần đa lễ, lần này thiên đạo hạ phúc, bản đế cũng là chưa từng dự liệu được, bất quá lần này chúc phúc ngược lại để toàn bộ đạo cung cùng nhân tộc thực lực đều trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Cố Trường Thanh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, trong ánh mắt để lộ ra đối biến hóa này suy tư. Đúng nha, đại đế không hổ đế chủ tên, để thiên hạ chúng sinh thực lực đều chiếm được rõ rệt tăng lên, như thế công đức so với nhân hoàng đều hảo không đủ nha. Một bên Đạo Vô Nhai đột nhiên mặt mũi tràn đầy lĩnh hót vuốt mông ngựa nói, ha ha, nào có khoa trương như vậy. Cố Trường Thanh bị Đạo Vô Nhai bất thình lình tán dương nói đến có chút không được tự nhiên, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ xấu hổ. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này thiên đạo chúc phúc sự tình tuy nói kỳ diệu, nhưng cũng không trở thành bị khen đến trình độ như vậy a. Hắn khẽ lắc đầu, muốn đem trong lòng cái kia một tia cảm giác khắc thường xua tan, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vậy theo nhưng tràn ngập tường thụy khí tức bầu trời, lâm vào càng sâu suy nghĩ bên trong. Mà liên tại Cố Trường Thanh còn tại đạo cung yên tĩnh đọc sách thời điểm, mấy ngày trước một trận nhằm vào Thanh Lưu thôn âm lưu đã lặng lẽ triển khai. Nam vực Nam Tự Châu chính là toàn bộ Nam vực cường đại nhất một châu vực, nơi này không hề nghi ngờ là Nam vực chi chủ Nam Tự Thánh Vương hoạch tâm lãnh địa. Mà giờ khắc này, vị này ngày bình thường cao cao tại thượng Nam Tự Thánh Vương lại chính cung kính vô cùng quỳ gối một chỗ cực kỳ hoa lệ bên trong đại điện, trên mặt của hắn tràn đầy thành kính cùng kính sợ, mắt quang nhìn chằm chằm phía trên cái kia một đạo thần bí thân ảnh. "Chủ nhân, ngài để tiểu thánh tìm manh mối." Tiểu thánh có mặt mày. Nam Tự Thánh Vương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia câu nệ. "Ờ." Nói, đạo thân ảnh kia thanh âm bình thản mà uy nghiêm. "Là chủ nhân, tiểu thánh căn cứ mệnh lệnh của ngài, đi qua một phen kín đáo điều tra trong nam vực đột phát biến hóa, cuối cùng tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái họ Cố nhân tộc." Nam Tự Thánh Vương cung cung kính kính bẩm báo lấy, bất quá tiểu thánh vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, cũng không dám vào đi xâm nhập dò xét. "Họ Cố nhân tộc." Thân ảnh kia tựa hồ có chút trầm ngâm một chút. "Không sai, người này lần thứ nhất xuất hiện địa phương là tại Nam vực Thanh Xuyên Châu một cái thành nhỏ bên trong, hắn chỉ dùng một chữ, liền đem ngay lúc đó thương man tộc người cho hủy diệt, hắn thủ đoạn chi lăng lệ làm cho người liễu lưới. Mà lần thứ hai xuất hiện tại một chỗ nhỏ thánh địa, người này cũng là trong nháy mắt liền miểu sát một vị vương giả, chỉ là cái này lại đưa tới vị vương giả này chỗ dựa, mà cái kia chỗ dựa lại là một vị đại thánh cường giả." Nói đến đây, Nam Tự Thánh Vương thân thể không tự chủ được run một cái, tựa hồ não hải xuất hiện một bộ tình cảnh, làm hắn ý nguyên lòng còn sợ hãi. Tiếp tục, thân ảnh kia ra lệnh, cái kia đại thánh giống như bị hắn một chỉ vượt qua mấy châu cho diệt sát, ngoài ra hắn lại tiến về Nam Dương Châu, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát thương man tộc hai vị thánh nhân, về sau liền phảng phất trống rông biến mất không thấy. Nam Tự Thánh Vương thanh âm đều có một chút phát run. Vượt giới diệt sát đại thánh, hắn thực lực nhất thiếu cũng là chí thánh tồn tại, bất quá ta ngược lại là cảm thấy hắn vượt rất xa chí thánh. Thân ảnh kia bình tĩnh phân tích nói.
Cái gì?
Nam tử Thánh Vương nghe vậy quá sợ hãi, siêu việt chí thánh, cái kia, đó không phải là lĩnh ngộ đạo vận cường giả chí tôn sao? Trong đầu của hắn trong nháy mắt trống rỗng, trong lòng bị cái này kinh người kết luận rung động, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách đập vào mặt. Bất quá hắn cuối cùng biến mất, chẳng lẽ là đi đến Thương Nguyên cấm khu? Thân ảnh kia đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì chỗ mấu chốt, trong lòng trong nháy mắt bị tràn đầy bất an chỗ tràn ngập. Ngươi có thể còn biết cái kia Thương Man tộc sinh linh rút đi bí ẩn sau còn xảy ra chuyện gì? Thân ảnh kia ngay sau đó truy vấn. Thương Man tộc sinh linh rút đi sau, chủ nhân, ngược lại là có một việc, là phát sinh ở cái kia họ Cố nhân tộc xuất hiện thành nhỏ phụ cận. Nam tử Thánh Vương đổi vội trả lời.
Chuyện gì?
Tiểu Thánh Em thầm lục soát bên kia một cái sinh linh linh hồn, tại mấy ngày trước, một chỗ tên là Thanh Nưu thôn Tiểu Sơn thôn từng bộc phát ra kỳ dị cảnh tượng. Đằng sau phụ cận mấy cái thành nhỏ thành chủ đều đi núi nhỏ kia thôn, có thể về sau liền rốt cuộc không có trở về qua, chỉ có lúc trước họ Cố người cứu tòa thành nhỏ kia thành chủ còn sống trở về. Nam tử Thánh Vương kỹ càng địa hồi báo. Vậy ngươi có thể từng tiến đến núi nhỏ kia thôn xem xét?
Chủ nhân, tiểu thánh sợ đả thảo kinh xà cho nên liền không có tiến đến tìm tòi hư thực, lần này trở về chính là vì cho chủ nhân bẩm báo việc này.
Tốt, bạn tôn biết. Cái kia ngồi tại thánh tòa phía trên thân ảnh khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp quan mang.
Nam tử,
ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, thân ảnh kia đột nhiên mở miệng nói.
Chủ nhân, tiểu thánh tại.
Bạn tôn cho ngươi cái nhiệm vụ, bây giờ toàn bộ nam vực đều có mấy cái thế lực cấm khu thám tử, ngươi âm thầm thả lên tiếng, để bọn hắn thay chúng ta thăm dò một cái kia thanh lưu thôn ẩn giấu đi bí mật gì.
Là chủ nhân.
Nam tử Thánh Vương cung kính trả lời.
Thiên Dung Thành.
Lúc này sóng ngầm phun trào, bầu không khí càng ngưng trọng. Không phải nói Thương Nguyên cấm khu hủy diệt bí mật ngay ở chỗ này sao? Bản thánh đã tới này mấy ngày, vì sao không có tin tức gì? Một vị thân mang hắc bảo thánh giả sắc mặt âm trầm thấp giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng cùng không kiên nhẫn.
Ai nói không phải? Bất quá những cái kia sâu kiến mấy ngày trước nhìn thấy cái kia kỳ dị dị tượng, tựa như là trong truyền thuyết thần phật thể. Loại kia thần dị chi tượng, dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều để người rung động không thôi.
Một vị khác thánh giả tiếp lời nói, ánh mắt bên trong lóe ra tham lam và mang. Do xét không ra cái kia Thương Man cấm khu hủy diệt bí mật, ha ha. Đem người mang thần phượng thể ra hỏa sách về đi vậy là một cái công lớn. Lại có một người âm trầm cười nói, phản phất cái kia người mang thần phượng thể người đã là vật trong bàn tay. Các ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng, những cái kia sâu kiến trong trí nhớ thanh lưu thôn căn bản tìm không thấy.
Một vị thánh giả cao mày, mặt mũi tràn đầy áo nào nói, phản phất lâm vào cực lớn hoang mang bên trong.
Âm thầm mấy vị đại lục khác thánh cảnh cường giả bắt đầu trao đổi, thanh âm tại cái này điên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng.
Hừ.
Một đám rác rưởi trực tiếp đi lục soát cái kia Thiên Dung thành chủ linh hồn chẳng phải sẽ biết. Ngay tại mấy người tranh luận không ngớt thời điểm, một đạo lanh khốc thanh âm đột ngột vang lên, giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Người nói chuyện toàn thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức rơi vào trầm mặc. Lục soát Thiên Dung thành chủ linh hồn, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, bất quá đột nhiên xuất hiện Thương Nguyên cấm khu hủy diệt tin tức, rất có thể có người đem bọn hắn làm quân cờ làm. Nhưng nếu là có thể nhờ vào đó tìm tới cái kia thần bí thanh lưu thôn hoặc là người mang thần phượng thể người, cái kia thu hoạch lợi ích tất nhiên to lớn. Lòng của mọi người bên trong đều tại cân nhắc lấy lợi và hại, ánh mắt lấp lóe không yên. Mà tại cái này trong trầm mặc, phản phất có vô số mạch nước ngầm đang cuộn trào, một trận càng lớn phong bạo tựa hồ chính nằm trong quá trình chuẩn bị, Thiên Dung thành thế cục trở nên càng khó bề phân biệt, để cho người ta khó mà nắm lấy.
Chương 35.
Thánh Lâm Thanh Lưu, phá vọng đạo châu chúng ta không thể đợi thêm nữa, cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Bản thánh cũng không tin chúng ta mấy vị đại thánh còn không thể tìm tới một cái nho nhỏ sơn thôn.
Bản thánh đồng ý.
Không có vấn đề. Nói xong bảy tên đại thánh không chút do dự trực tiếp giáng lâm phủ thành chủ. Mà đang tại trong phủ thành chủ chuyên chú phê duyệt văn bản tài liệu, an bài chiến hậu Thiên Dung thành tu kiến công việc vệ mình, bất thình lình bị cái này đột nhiên xuất hiện người khoác hắc bào bảy người làm cho giật mình. Không đợi hắn tới kịp mở miệng, bảy cỗ vô cùng cường đại lại tàn bạo thần niệm trong nháy mắt liền thô bạo địa xâm lấn hắn thần hải.
Ờ,
nguyên lai cái này Thanh Lưu thôn liền tại cái này Thiên Dung thành bên ngoài mấy trăm dặm địa phương. Với lại cái chỗ kia bản thánh rõ ràng trước đó dò xét qua, căn bản không có cái gì a.
Một tên đại thánh tràn đầy nghi ngờ nói.
Mà lúc này Vệ Minh khỏe miệng không ngừng mà phun bọt mép, cả người giống như một bãi bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, phản phất đã mất đi tất cả sinh cơ.
Bản thánh cũng là như thế, chỉ sợ nơi đó có một cái cực kỳ cường đại ẩn nấp đại trận.
Sợ là thuộc về chí tôn cấp bậc đại trận, vẹn vẹn dựa vào chúng ta sợ là.
Bản thánh nói các ngươi có phải hay không đều quên một chuyện cực kỳ quan trọng.
Lúc này, một vị đại thánh trên mặt vẻ sợ hãi nói.
Mấy người còn lại tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Tại cái kia sâu kiến trong trí nhớ, có một cái có thể một chữ diệt sát mấy ngàn Thương Man tộc sinh linh tồn tại, người này bản thánh vậy mà chỉ thấy thân hình mơ hồ, thực lực hoàn toàn nhìn không thấu.
Nghe nói lời ấy, mấy vị khác đại thánh lại có vẻ xem thường.
Ta nói các ngươi ưu ảnh cấm khu người đều như vậy nhát gan sao?
Trí nhớ kia bên trong có thể diệt sát mấy ngàn Thương Man tộc cái kia sâu kiến, chư vị ngồi ở đây ai làm không được.
Người kia nhiều nhất cũng chính là một tên đại thánh, liền xem như một vị thánh vương thì tính sao?
Chúng ta thế nhưng là mang đến trong tộc không thiếu bảo mệnh thủ đoạn.
Trong đó một vị đại thánh hai tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt khinh thường thần sắc, tiếp lấy nói ra,
ừ, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy vị đại thánh, còn biết e ngại một cái không biết sâu cạn ra hỏa không thành.
Hú hồ, coi như thật gặp được nguy hiểm, chúng ta thủ đoạn của chính mình cũng đủ làm cho chúng ta toàn thân trở ra.
Người ưu ảnh cấm khu, liền là quá cẩn thận chặt chẽ,
nhát gan như vậy sợ phiền phức, có thể thành cái đại sự gì? Lúc này, vị kia đưa ra lo lắng đại thánh sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói ra, thôi, đã các ngươi đều tin tưởng như vậy, vậy bản thánh đã không còn gì để nói. Lần này chỗ khó liền là cái kia ẩn nấp đại trận làm sao phá bỡ, cái này mới là trọng yếu nhất. Bản thánh nhìn không bằng trực tiếp đem nơi đó san thành bình địa. Phương pháp này tuy tốt, nhưng chư vị đừng quên chỗ nào khả năng có một vị người mang thần phượng thể tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Các vị, bản vương có thể giúp các ngươi chuyện này. Đúng lúc này nam tử đột nhiên xuất hiện tại mấy cái cấm khu đại thánh bên cạnh. Nhân tộc, bọn hắn giật mình, liền muốn động thủ. Các vị chớ có sốt ruột ra tay với bản vương thế nhưng là đến giúp đỡ các ngươi. Giúp thế nào trợ? Bản vương nơi này có một viên phá vọng đạo châu, có thể thay chư vị tìm tới cái kia thanh lưu thôn vị trí. Phá vọng đạo châu, đây không phải là huyền cơ cấm khu chấn tộc chi bảo sao? Nhân tộc, liền xem như ngươi thánh vương gan dám như thế lấn gạt chúng ta, thật cho là chúng ta không giết được ngươi mà. Một tên đại thánh âm thanh lạnh lùng nói, lập tức xuất ra một kiện lóng lánh hào quang óng ánh chí bảo, trong vầng hào quang ẩn chứa kinh khủng uy áp, tựa hồ có thể tùy tiện nghiền nát sơn hà. Các vị không nên hiểu lầm, mời xem. Nam tử vẫn như cũ mặt mỉm cười, không chút hoang mang địa xuất ra một viên hạt châu màu xanh lam. Này châu bên trên còn cuốn mấy cái thần bí mà cường đại đại đạo khí tức kia còn như thực chất tại hạt châu trùng quanh lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vô tận huyền cơ. Thật sự là huyền cơ cấm khu phá vọng đạo châu. Cái kia bảy vị đại thánh nhất thời chấn kinh đến có chút tắt tiếng, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chằm chằm hạt châu kia. Nửa ngày qua đi, mới mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem nam tử, bờ môi khẽ run. Các hạ là huyền cơ cấm khu người nào? Trong đó một vị đại thánh thanh âm có chút phát run mà hỏi thăm. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao huyền cơ cấm khu chí bảo sẽ xuất hiện tại một cái nhân tộc thánh vương trong tay. Với lại cái này nhân tộc còn như thế đột ngột xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng âm mưu, để trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Mà lúc này nam tử vẫn như cũ mặt mỉm cười, nụ cười kia bên trong lại tựa hồ như cất giấu để cho người ta nhìn không thấu thâm ý vấn đề này, bản vương không cách nào trả lời, bản vương chỉ là đến thay các ngươi tìm ra cái kia ẩn nấp tiểu sơn thôn. Tốt, vậy liền làm phiền các hạ rồi. Mấy vị đại thánh biết việc này liên lụy quá lớn, không phải bọn hắn những này đại thánh có thể biết được, duy nhất có thể làm liền là báo cáo cho mình cấm khu đại nhân vật. Nhưng mà làm mấy người đến thanh lưu thôn địa phương lúc, nam tử thánh vương sử dụng phá vọng đạo châu căn bản nhìn không thấu nơi đây. Toàn bộ thanh lưu thôn giống như là biến mất đồng dạng. Làm sao có thể? Này châu thế nhưng là một kiện đạo khí. Nam tử khó có thể tin nói. Ngay tại mấy người khiếp sợ đồng thời nội tâm cũng dâng lên trận trận sợ hai thời khắc, cái kia phá vọng đạo châu bên trong đột nhiên nhảy lên ra một cái người tí hon màu xanh lam. Cái kia người tí hon màu xanh lam dùng mang theo bất mãn ánh mắt nhìn xem mấy người, trách cứ, một đám ngu không ai bằng ngu đần, nơi đây rõ ràng là bị thông thiên triệt địa đại thần thông bao phủ, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị tìm ra. Tiểu thánh bái kiến phá vọng đại nhân. Một đám cấm khu đại thánh đội vàng kinh sợ địa quỷ trên không trung, một mực cùng kính bái kiến. Hừ. Nay ẩn nấp chi pháp cấp độ vượt xa khỏi huyền thiên đại lục phạm chủ, bản tọa khuyên các ngươi vẫn là mau thoát đi nơi đây cho thỏa đáng, dù sao ai cũng không biết trong này đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Cái này, mấy tên cấm khu đại thánh nghe nói như thế, trong lòng chấn động mạnh một cái, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp bắt đầu. Mọi người ở đây lâm vào do dự hoàn cảnh thời điểm, bỗng dưng, một đạo sáng chói đến cực điểm kim quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn địa rơi vào nam tử thánh vương trên thân. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, cái kia nguyên bản nhiều năm cũng chưa từng tiến thêm được nữa thánh vương cảnh. Vậy mà trong nháy mắt này đột nhiên một cái liền bước vào chí thánh cấp độ. Bên cạnh mấy người thấy thế, không khỏi bị dọa đến toàn thân lắc một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói, nhân tộc này làm sao lại đột nhiên liền đi vào chí thánh cảnh giới a? Cái này là nhân tộc thiên đạo chúc phúc. Phá vọng đạo châu khí linh cũng là khiếp sợ đến cực điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Làm sao có thể? Nhân tộc tại sao lại bị thiên đạo như thế chúc phúc? Phá vọng đạo châu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vô tận bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi cùng không hiểu. A a a. Đột nhiên lại là một đạo càng thêm chói mắt kim quang trực tiếp kích xạ mà đến, tựa như tia chớp đâm vào hai con mắt của nó, đau đến nó phát ra thống khổ vạn phần tiếng hét thảm. Nó vốn là muốn dùng cái kia phá vọng chi lực đi nhìn trộm một phen, mà giờ khắc này lại gặp phải như vậy đau nhức phản vệ, cái này khiến nó đang thống khổ đồng thời trong lòng cũng dâng lên nồng đậm hoảng sợ. Biến cố bất thình lình, quả thực đem mấy người hung hăng giật nảy mình, chẳng ai ngờ rằng sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy lệnh người không tưởng tượng được tình huống. Nam tử cũng từ tấn thăng đến chí thánh trong trạng thái dần dần bình tĩnh lại. Phá vọng đại nhân ngài không có sao chứ? Mấy tên cấm khu đại thánh đội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Bản tọa không có việc gì, cái này đáng chết thiên đạo, làm sao lại đột nhiên giống tựa như phát điên. Đại nhân, ngài mới vừa nói đây là thiên đạo chúc phúc. Một tên đại thánh mang theo nghi hoặc dò hỏi. Không sai, thiên đạo chúc phúc cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện sự tình, ngoại trừ 3 triệu năm trước nhân hoàng trấn áp không linh cấm vực thời điểm, thiên đạo từng hạ xuống qua chúc phúc, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là đại hạ con dân đạt được chúc phúc mà thôi, hắn trình độ căn bản vốn không cùng hiện tại một phần bạn. Cái kia đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tự nhiên là lập tức rời đi. Phá vọng đạo châu nói ra. Đại nhân, mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên nam tử thánh vương đột nhiên chỉ hướng phía dưới. Đám người thuận lấy hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái ghim viên thuốc đầu có thể nhân loại yêu nữ hoa chính ở phía dưới miệng bên trong lẩm bẩm cái gì. Mấy người khác nhìn thấy nữ hoa về sau, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một sợi tinh mang. Thần phụ thể. Bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ phức tạp trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.
Nhưng giờ phút này bởi vì Phá Vọng Đạo Châu cái kia như sấm bên tai nhắc nhở, bọn hắn đều chủ trừ không dám tùy tiện xuống dưới. Nhưng mà, nam tử có thể không quản được nhiều như vậy, trong lòng của hắn chỉ muốn chủ nhân của mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều muốn đánh tra rõ ràng cái này Thánh Nưu thôn đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật. Thế là, hắn không chút do dự bay xuống. Chương 36. Thánh Nưu thôn nguy cơ hắc hắc. Rốt cục thừa dịp Tiểu Lâm tỷ không tại chạy ra ngoài. Nữ hoa chính là Thánh Nưu thôn tiểu thang viên, nàng hưng phấn mà thấp giọng nỉ non. Nàng thật vất vả hất ra Liễu Lâm sau một mình chạy ra, lúc này cái kia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc chí thần sắc. Tại Cố Trường Thanh sau khi rời đi, tiểu thang viên liền như là mê mội đồng dạng, cả ngày tại Thanh Nưu trong thôn tìm kiếm khắp nơi thân ảnh của hắn. Cái kia thân ảnh nho nhỏ xuyên qua tại thôn mỗi một cái góc, có thể liên tiếp tìm vài ngày đều không có gặp Cố Trường Thanh nửa điểm bóng dáng. Về sau Liễu Lâm cùng Mạc Điền thực sự không đành lòng nhìn xem tiểu thang viên dạng này si ngốc ngây ngốc tìm xuống dưới, liền bất đắc dĩ nói cho nàng Cố Trường Thanh đã ra khỏi xa nhà. Tin tức này để tiểu thang viên 10 phần tức giận, nàng đầy nghĩ thầm đi ra tìm Cố Trường Thanh, có thể mỗi lần đều bị Liễu Lâm cho ngăn lại, cái này khiến trong nội tâm nàng kìm nén một cỗ khí. Mà lần này, tiểu thang viên rốt cục nhìn chuẩn cơ hội, thành công địa chạy ra. Thứ chết ngài thôn trưởng, thối ngài thôn trưởng, lại dám gạt tiểu thang viên, mình chạy đi chơi. Thời khắc này tiểu thang viên tức giận cầm một cái nhánh cây, dùng sức đánh lên trước mắt một cây đại thụ, miệng bên trong lẩm bẩm không ngừng, cái kia non nớt trong giọng nói tràn đầy oán trách. Phát tiết trong chốc lát về sau, tiểu thang viên tựa hồ đem bất mãn trong lòng đều phóng thích ra ngoài, nàng hít sâu một hơi, liền nện bước kiên định bộ pháp tiếp tục đi ra ngoài. Thân ảnh nho nhỏ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ của tường, phảng phất mang theo một loại không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh, mà cái kia một mái tóc đen xỉ cũng theo nàng đi lại nhẹ nhàng phi dương lấy. Đúng lúc này, người mặc không nhốn bụi trần bạch bào, một mặt phong độ nhẹ nhàng nam tự uyển như quỷ mị xuất hiện tại tiểu thang viên trước người. Hắn tận lực để trên mặt của mình lộ ra hòa ái dễ gần tiêu dung, ôn nhu hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi làm sao một người xuất hiện ở đây nha?" Tiểu thang viên bị đột nhiên xuất hiện nam tự giật mình kêu lên, trừng mắt tròn căng con mắt, vô ý thức lui về sau một bước, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai nha?" "Ca ca ta là qua đường người đi đường, nghe nói nơi đây có một tòa núi nhỏ thôn, muốn tới đây nghỉ chân một chút." Nam tự kiên nhẫn giải thích nói. "Nghỉ chân?" Tiểu thang viên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chuyển trong mắt, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá nam tự, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì. "Tựa như nha, không biết tiểu cô nương có thể hay không mang ca ca đi một cái núi nhỏ kia thôn đâu." Nam tự vẫn như cũ một mặt ôn hòa nói. "Cái này không thể được, gia gia nói qua không thể mang người xa lạ về thôn, cũng không cho tiểu thang viên cùng người xa lạ nói chuyện." Tiểu thang viên nghiêm trang nói ra, còn lung lay cái đầu nhỏ. "Ai nha, gặp ta, ta giống như nói chuyện với ngươi." Nói xong, tiểu thang viên tranh thủ thời gian bưng bít lấy miệng của mình, trong mắt để lộ ra một vẻ bối rối. "Ha ha, tiểu cô nương đừng lo lắng nha, ca ca tuyệt đối không là người xấu, dạng này không vậy, ngươi chỉ cần mang ca ca đi tiểu sơn thôn, ca ca liền cho ngươi thật nhiều ăn ngon nha." Thời khắc này nam tử, bộ dáng kia tựa như là cái lòng mang ý đồ xấu quái thúc thúc, mang trên mặt nhìn như hiền lành kỳ thực nụ cười dối trá, ánh mắt bên trong cũng lóe ra giảo hoạt quan mang. "Ăn ngon." "No." "Vậy cũng không được." Tiểu thang viên nghe được "ăn ngon" mấy chữ này, con mắt lập tức sáng lên, tiết hầu không tự giác địa nuốt xuống một cái nước bọt. Hiển nhiên là có chút tâm động, nhưng lập tức nàng vẫn là kiên định lắc đầu, cự tuyệt nói: "Muốn chết." Đúng lúc này, nam tử cảm giác mình giống như là bị tiểu thang viên bủa bỡn. Một cơn lửa giận trong nháy mắt từ đáy lòng bay lên, sắc mặt hắn đột biến, mặt lộ vẻ dữ tợn, xuề bàn tay ra liền hướng tiểu thang viên cái kia nho nhỏ đỉnh đầu hung hăng chụp tới. "Nam, tự." Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gầm lên giận dữ từ nơi không xa như kinh lôi truyền đến. Ngay sau đó một đạo người mặc nho áo, một đầu tóc đen nhánh, đôi mắt hiện ra yêu dị mắt đỏ thân ảnh như quỷ mị chạy nhanh đến, hắn một cái tay nhanh chóng nắm lên tiểu thang viên, một cái tay khác nắm tay mang theo khí thế bén nhọn, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh phía nam tử. Nam tử vội vàng cấp tốc kịp phản ứng, đưa tay tùy ý tiếp nhận đánh tới một quyền này. "Tiêu Dương." Nam tử nhìn người tới khuôn mặt, trong lòng không khỏi giật mình. Lập tức hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới ngươi còn sống." "Hừ, ngươi nam tử cẩu tặc kia cũng chưa chết, ta Tiêu Dương làm sao có thể tùy tiện chết đi?" Tiêu Dương trợn mắt nhìn, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận. "Có đúng không? Đã ngươi không có bị thương man tộc giết chết, vậy hôm nay bản thánh liền để ngươi táng thân nơi này." Nói xong, nam tử bộc phát ra một cỗ mênh mông mà kinh khủng chí thánh khí tức, như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng hướng Tiêu Dư quét sạch mà đi, trực tiếp đem Tiêu Dư chấn bay ra ngoài, mà Tiêu Dư tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đội vàng toàn lực thi triển lực lượng hộ hạ trên tay tiểu thang viên. Tiêu Dư cùng tiểu thang viên liền như là cỗ sao chổi trực tiếp đập vào mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa núi lớn bên trong. To lớn lực trùng kích để Tiêu Dư mình thì bị cường đại chí thánh khí tức chấn động đến miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. "Chí thánh!" Tiêu Dư cố nén trên người kịch liệt đau nhức, che chở tiểu thang viên khó khăn bay ra, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin. "Hắc hắc, Tiêu Dư không nghĩ tới sao? Bản thánh đã bước vào chí thánh chi cảnh, mà ngươi vẫn chỉ là một vị thánh vương." Nam tử khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, làm càn địa cười to bắt đầu. "Nam tử ngươi chớ đắc ý, ta nhìn ngươi cũng là vừa bước vào chí thánh không lâu, chắc hẳn cũng là nhận lấy thiên đạo chúc phúc mới lấy thành công a." Tiêu Dư ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nam tử, ý đồ tìm ra sơ hở của hắn. "Thì tính sao? Không phải còn giống như ngươi là một vị thánh vương cảnh phế vật sao?" Nam tử trào phúng nói, khắp khuôn mặt là khinh thường. "Phế vật? Ha ha. Nam tử ngươi quả thật không biết xấu hổ. Nếu không phải năm đó ngươi liên hợp thương man tộc thánh vương ám toán ta, ta Tiêu Dư làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế?" Tiêu Dư giận không kềm được, răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt lửa giận phảng phất muốn dâng lên mà ra.
Hừ, ngươi Tiêu Dư bất quá chỉ là một giới ma đạo, làm sao có thể cùng ta Nam vực chi chủ Nam Tự bình khởi bình tọa?
Tiêu Dư muốn trách thì trách chính ngươi.
Nam Tự lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn.
Ma đạo, chẳng lẽ ngươi Nam Tự liền là chính đạo?
Tiêu Dư chế giễu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn cùng bất khuất.
Thế nhân liền là như thế cảm thấy, ma liền là ma, chính thì là chính.
Nam Tự một mặt đương nhiên, bộ dáng kia để cho người ta nhìn liền sinh lòng chán ghét.
Ta nói Nam Tự ngươi quen biết hắn?
Đừng nói nhảm, nhanh lên đem hắn cầm xuống, chúng ta tốt tiến núi nhỏ kia thôn tìm đòi.
Đúng lúc này, cái kia bảy tên đến từ cấm khu đại thánh từ không trung chậm rãi rơi xuống, trên mặt của bọn hắn mang theo không kịp chờ đợi thần sắc, phảng phất đã đem Tiểu Sơn thôn coi là vật trong bàn tay.
Còn có cái kia thần phượng thể nữ hoa đừng bị thương.
Một người trong đó nói bổ sung.
Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không có trước đó do dự cùng sợ hãi, chỉ vì tại Tiêu Dư xuất hiện một khắc này, cái kia phá vọng đạo châu khí linh đã điều tra đến Thanh Nhu thôn tình huống.
Nguyên lai, ngoại trừ trước mắt vị này Thánh Vương Tiêu Dư, Tiểu Sơn thôn bên trong chỉ có mấy cái thánh cấp trận pháp bao phủ trí bảo, còn lại chỉ là một chút ngưng khí cảnh tiểu tu sĩ cùng một cái sinh tử tử phụ cảnh kẻ như run rế.
Nam Tự nhìn thấy mấy người kia như thế không biết xấu hổ, trong lòng xem thường chi tình càng sâu, hắn lạnh lùng nhìn xem mấy cái này ghê tởm sắc mặt.
Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, dù sao cái này mấy tên đại thánh sau lưng thế nhưng là đại biểu cho cái khác cấm khu, loại kia thế lực khổng lồ cũng không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc, liền là chủ nhân của mình cũng sẽ không vì hắn đi tùy tiện đắc tội cái khác cấm khu.
Cấm khu sinh linh.
Tiêu Dư nhìn xem cái kia bảy đạo mặc áo bào đen thân ảnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, phản phất vùng địa cực hàn băng, để cho người ta không rét mà run.
Nam Tự, ngươi người này gian, đây chính là ngươi cái gọi là chính đạo, ngươi vậy mà biến thành cấm khu chó săn.
Tiêu Dư tức giận trách cứ, cái kia thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng.
Chó săn.
Nam Tự nghe được Tiêu Dư như thế xem thường hắn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, hắn thân ảnh lóe lên, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Dư trước mặt. Ngay sau đó nâng bàn tay lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hung hăng đem đập xuống dưới đất, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập.
Mà tiểu thang viên trong nháy mắt này liền bị cái kia bảy tên đến từ cấm khu đại thánh dễ như trở bàn tay địa bắt tới.
Ôi đi, không nên đánh Tiêu Dư tiên sinh.
Ngài thôn trưởng mau tới mau cứu ta.
Tiểu thang viên nhìn xem bị đánh xuống dưới đất không rõ sống chết Tiêu Dư, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, nước mắt như hồng thủy vỡ đê tùy ý chảy xuôi.
Nàng cái kia non nớt thanh âm tại cái này chống trải địa phương quen quần, tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương.
Nàng thân thể nho nhỏ tại cái kia mấy tên đại thánh trong tay liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lực lượng của nàng quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách tránh thoát cái kia như là kiểm sắt bàn tay lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Dư bị Nam Tự đánh tơi bởi lấy.